truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nấm mộ máu. Hôm qua, tôi tới nhà bạn trai để gặp phụ huynh, nhà anh ấy rất nhỏ, chỉ có 2 căn phòng. Đến tối, sau khi mẹ anh ấy sắp xếp chăn đệm xong, bà ấy hỏi tôi có thể ngủ cùng với Vương Văn được không? Vương Văn là tên của bạn trai tôi. Tôi do dự một lát rồi đồng ý, dù sao nhà anh ấy cũng chỉ có 2 phòng, nếu tôi không ngủ với Vương Văn thì sẽ phải ngủ với mẹ anh ấy, so ra thì ngủ với Vương Văn sẽ thoải mái hơn đôi chút. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với Vương Văn, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật vượt quá cái nắm tay và ôm nhau. Buổi tối, cả hai đều rất kích động, anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại, đôi môi mát lạnh hôn lên môi tôi nhẹ nhàng. Bình thường thì trông Vương Văn rất rụt rè, ấy thế mà kỹ thuật hôn lại rất cao siêu. Chẳng mấy chốc cả người tôi đã bị anh ấy làm nóng ran lên. Hiển nhiên anh ấy cũng rất hăng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, những cái vuốt ve đơn giản đã không thể thỏa mãn được bàn tay mang theo hơi lạnh của anh ấy nữa. Anh ấy thò vào trong lớp quần áo rồi tìm kiếm dọc xuống dưới. Ngay lúc anh ấy chạm vào cái ranh giới đó, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc ngộng, dùng một tay giữ lấy bàn tay đang chiến đấu của anh, nói, không được, em đang đến thắng. Anh ấy ừ một tiếng, có vẻ như không tin, không những không ngừng lại mà ngược lại còn hôn kịch liệt hơn nữa. Quả thực là tôi sắp đổ gục trước kỹ thuật hôn điêu luyện của anh ấy rồi, nhưng mà tôi đang đến thắng thật, đành đẩy anh ấy ra nhân lúc còn lý trí, em đến thắng thật mà, anh không tin thì thử xem, cách lớp quần cũng có thể sở thấy băng vệ sinh đấy. Dứt lời, tôi nhìn anh đầy áy náy, chuyện này mà làm kiểu nửa chừng như thế thì đúng là đau khổ thật, nhất là còn bị kỳ kinh nguyệt làm gián đoạn nữa chứ, rất cột hứng. Nhưng Vương Văn không giận gì cả, đôi mắt anh ấy còn tỏa ra nét ngạo lớn, nói gian gian vào tai tôi, bà bối. Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói là con gái trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ càng thích hơn à, thần kinh nhạy cảm hơn, sự hào hứng cũng mạnh liệt hơn, có muốn thử một chút không? Nói rồi, tay anh ôm lấy eo tôi, nụ cười gian trá cùng với khuôn mặt chất phác của anh hòa vào nhau, dưới ánh trăng, trông anh đẹp trai lạ thường, như thể biến thành một người khác. Tôi ngây người ra mà nhìn trong vô thức, quen nhau hơn một năm rồi, ở trong lòng tôi, Vương Văn luôn là mẫu người hiền lành, thật thà, thậm chí có một lần tôi còn chê anh không biết cái gì là lãng mạn. Tình tứ. Ai ngờ tới buổi tối anh lại cuồng nhiệt như thế, hơn nữa tiểu ngả lớn này còn rất bảnh nữa chứ, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ? Anh ấy hành động rất nhanh, luồn vào bên dưới trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, ngón tay khéo léo không ngừng kích thích tôi, khiến máu trong người tôi như sục sôi cả lên, dù rằng tôi biết vượt rào vào ngày đèn đỏ thế này là không tốt, nhưng tôi không nỡ đẩy anh ấy ra nữa rồi. Kể ra thì làm chuyện này trong thời kỳ kinh nguyệt đúng là thoải mái thật, tuy đây là lần đầu tiên của tôi. Lúc mới bắt đầu còn thấy hơi đau, nhưng kỹ thuật của Vương Văn rất tốt, dạo đầu rất dịu dàng, đợi tôi dần dần thích ứng rồi mới tấn công mãnh liệt, nhanh chóng khiến tôi sung sướng như muốn bay lên. Vương Văn rất hăng, chúng tôi vật lộn suốt một đêm mà anh ấy không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn không thèm nghỉ giữa giờ chút nào. Mãi cho tới khi quá mệt mỏi vì hao hết sức lực, tôi van xin anh để lần sau tiếp tục, anh ấy mới buông tôi ra trong sự tiếc nuối. Chương 2, nấm mộ phát nổ. Tôi ngủ một giấc đến tận sáng. Mở mắt ra thì đã là giữa trưa, Vương Văn không còn ở đây nữa. Không chỉ anh ấy, mà cả bố mẹ anh cũng không thấy đâu, trong nhà chỉ còn lại mình tôi, gọi điện cho Vương Văn thì không ai nghe máy. Chuyện gì thế này? Lần đầu tiên tới nhà anh ấy mà tôi đã ngủ tới giữa trưa thì tôi sai thật, nhưng không tới mức cả nhà họ vứt tôi ở đây rồi đi mất chứ, dù thế nào thì tôi cũng là khách, huống hồ tôi ngủ muộn như vậy cũng là tại con trai họ đấy chứ. Tôi cảm thấy buồn bực, còn thấy đói nữa, rửa mặt rồi định ra ngoài mua đồ ăn. Ai ngờ tôi vừa đẩy cửa ra đã trông thấy một cậu bé đang ngồi ở ngoài sân, đó là Tiểu Trọng Tử, con trai của chú Vương Văn, hôm qua tôi đã gặp rồi. Cậu bé chạy nhanh tới, túm lấy tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện trong thôn, rằng nấm mộ lâu đời nhất bỗng phát nổ vào tối hôm qua, trên đó còn có một vết máu lớn, bây giờ người dân trong thôn đều ra nghĩa địa rồi, bác gái bảo cậu bé dẫn tôi tới đó. Bác gái của cậu bé chính là mẹ của Vương Văn. Tôi cảm thấy là lạ, mộ trong thôn họ phát nổ. Dẫn tôi đi làm gì có chuyện cô con dâu tương lai nào vừa mới tới thăm nhà lần đầu đã dẫn người ta ra bãi tha ma 2 ngày liền. Đúng vậy, tôi đã ra bãi tha ma 2 ngày liền. Hôm qua, sau khi tới nhà Vương Văn, tôi ăn cơm cùng với bố mẹ anh ấy. Trong lúc ăn cơm, mẹ anh ấy đưa cho tôi một cái lì xì, nói là quà lần đầu tiên gặp mặt. Ở quê Vương Văn có một phong tục, nếu mẹ chồng hài lòng về con dâu tương lai thì sẽ tặng quà gặp mặt, tỏ ý việc cưới xin đã chắc chắn rồi. Vậy nên sau khi cơm nước xong xuôi, bố mẹ anh ấy dẫn tôi và Vương Văn đi thăm mộ ông nội, bà nội anh ấy, nói là để ông bà cùng gặp cháu dâu. Đây là lần đầu tiên tôi đi viếng mộ, người dân trong làng họ đều được chôn cất ở khu đó, vậy nên cảnh tượng trong nghĩa địa cũng đủ khiến người ta sợ hãi. lọt vào trong tầm mắt chỉ toàn là những ngấm mộ san sát nhau, lúc mới vào thì không thấy gì, nhưng càng vào sâu bên trong thì càng thấy lạnh lẽo, cả người tôi bứt giá, không biết là do tác dụng tâm lý hay là do âm khí ở nghĩa địa thực sự quá nặng. Vì thế bây giờ lại bảo tôi đi, trong thâm tâm tôi không muốn chút nào, nhưng dù sao mẹ Vương Văn cũng là mẹ chồng tương lai của tôi, tối qua tôi và Vương Văn lại đã thân mật như thế, từ chối thì không hay cho lắm, nên tôi đành phải theo tiểu trọng tử ra nghĩa địa. Lúc tới nơi, trong nghĩa địa đã chật ních người, xem ra già trẻ nam nữ trong làng đều tới cả. Dưới sự dẫn dắt của tiểu trọng tử, tôi tìm thấy Vương Văn và bố mẹ anh ấy. Bố mẹ Vương Văn đều nhíu mày, họ nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Văn thì ngược lại, trông anh ấy rất thản nhiên, chiến đấu cả đêm hôm qua nhưng không thấy chút gì là mệt mỏi, nhìn thấy tôi thì tươi cười rạng rỡ. Cái nhìn của bố mẹ Vương Văn khiến tôi ngơ ngác luôn, đang định hỏi Vương Văn xem có chuyện gì thì mẹ anh ấy hỏi tôi thẳng thừng, tôi hôm qua cháu đã làm những gì, có phải đang tới kỳ kinh nguyệt không? Chương 3, vết máu trên ga giường. Trời ạ, sao lại hỏi con dâu tương lai vấn đề này cơ chứ, lại còn hỏi ngay trước mặt bao nhiêu người đàn ông xa lạ nữa. Mặt tôi đỏ bừng cả lên, ấp úng nhìn sang Vương Văn. Mẹ Vương Văn thấy tôi không trả lời thì rất vội vàng, cất cao giọng hỏi lại là có phải tôi đang tới kỳ kinh nguyệt không, rốt cuộc tối hôm qua tôi đã đi đâu, làm gì. Tôi chỉ ước gì tìm được một cái lỗ để mà chui vào, cuối cùng, Vương Văn cứu nguy cho tôi, mẹ, tối qua cô ấy ở bên con suốt mà, làm gì được chứ. Mẹ Vương Văn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa được yên tâm cho lắm, con có chắc là suốt đêm nó đều ở bên con không? Rốt cuộc nó có tới kỳ kinh nguyệt không? Không. Vương Văn nói một cách chắc nịch, dứt khoát. Tôi kinh ngạc nhìn Vương Văn, không hiểu tại sao anh ấy lại nói dối, càng không hiểu mẹ anh ấy đang làm trò gì, nhưng cũng may là từ khi mẹ anh ấy biết rằng tôi không tới kỳ thì yên tĩnh trở lại, bảo tôi đứng lại gần Vương Văn. Tôi nhẫn nhịn cơn tức nãy giờ rồi, đi thẳng về phía Vương Văn, hỏi nhỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao mẹ anh lại đối xử với em như thế? Trên mặt Vương Văn vẫn mang theo nụ cười, nhìn tôi đầy ẩn ý, lát nữa em sẽ biết. Vừa dứt lời, dân làng đã nhao nhao hết lên, nói, quả phụ họ Vương tới rồi. Quả phụ họ Vương khoảng 40 tuổi, dáng người cao to, trông có vẻ như bà ta rất có tiếng tăm trong làng. Chỉ một lát bà ta đã bước tới gần, đôi mắt sắc bén liếc về phía tôi, sau đó quay sang hỏi mẹ Vương Văn, đã tìm ra những người tới kỳ kinh nguyệt chưa? Mẹ Vương Văn nói là tìm ra rồi, dứt lời thì chỉ ra đằng sau lưng bà ấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, đằng sau bà ấy có một cái hố, trong hố là 5 người con gái đang rất hoảng sợ, trên mặt hố có một vết máu lớn. Xem ra cái hố này chính là nấm mộ đã phát nổ mà tiểu trọng tử nói. Quả phụ họ Vương liếc nhìn mấy người con gái đó, rồi nhảy thẳng vào trong hố, xoẹt một cái, bà ta rút một con dao bầu ra, nhìn vào 5 người con gái ấy, nói đi, tối hôm qua, ai đã làm chuyện đó với đàn ông? Tự mình khai ra. 5 người con gái đó đã sợ tới mức trắng bệch cả mặt, không ai dám lên tiếng. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả tôi cũng hoảng hốt nhìn sang Vương Văn. Vương Văn lắc đầu với tôi, ý bảo tôi đừng lên tiếng, im lặng đứng xem là được. Quả phụ họ Vương đợi một hồi mà không thấy ai chịu thừa nhận, bà ta không kiên nhẫn được nữa, tức giận nói, nấm mộ máu này đã nổ rồi, mấy cô đừng có hy vọng gì nữa. Nhìn thấy vết máu này không? Ai tới kỳ kinh nguyệt thì chứng tỏ người đó đã bị những thứ không sạch sẽ quấn lấy. Nếu không cắt đứt mối liên hệ đó, không quá 3 tháng, chắc chắn người đó sẽ phải chết. Dứt lời, quả phụ họ Vương trợn mắt liếc qua 5 người con gái đó, cuối cùng còn dừng lại trên mặt tôi. Cái nhìn của bà ta khiến tôi run lên, đông tôi nhớ tới một chuyện rất quan trọng, tối qua tôi và Vương Văn đã vượt rào, trên ga giường hẳn phải để lại không ít vết máu mới đúng, nhưng lúc tôi thức dậy chỉnh đốn chăn giường, hình như trên ga giường không có vết máu nào mà. Nghĩ tới đây, cả người tôi sởn hết cả gai ốc lên. Trên ga giường không có vết máu, chẳng lẽ vết máu trên nấm mộ này là của tôi sao? Nhưng rõ ràng tối qua tôi ở nhà Vương Văn cơ mà, người mây mưa với tôi cũng đúng là Vương Văn, tôi quen anh lâu thế rồi, không thể nhầm được. Chương 4, người bạn trai kỳ lạ. Tôi đờ đẫn cả người ra, may mà quả phụ họ Vương chỉ liếc sang tôi rồi lại quay đầu đi, cũng không thèm hỏi xem ai đã lên giường với ma nữa, trực tiếp cứa vào lòng bàn tay của 5 người con gái đó, lấy máu của từng người bôi lên tóc của họ, sau đó cắt tóc ấy xuống rồi đốt cháy. Quá trình ấy diễn ra rất nhanh, trông cũng rất máu me. Sau khi mấy nắm tóc ấy đều đã hóa thành tro, quả phụ họ Vương thở ra một hơi, bảo dân làng lấp kín nấm mộ đó lại, rồi bà ta xoay người đi rời khỏi đó ngay. Tôi cũng thở phào một cái, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi vấn, rốt cuộc máu trên nấm mộ đó là của ai? Rốt cuộc trên ga giường của Vương Văn có máu hay không? Trong lòng rối bời, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ở lại nghĩa địa nữa, kéo Vương Văn về nhà anh ấy. Sau khi về nhà, tôi vào thẳng phòng ngủ, lúc vén chăn lên, cả người tôi cứng đờ lại. Không có vết máu. Ga giường vẫn là cái mà tôi ngủ tối hôm qua, nhưng bên trên lại rất sạch sẽ, không có một vết máu nào, thậm chí còn không có dấu vết gì của việc yêu. Không thể thế được, nếu tối qua tôi quan hệ với Vương Văn trên chiếc giường này thật thì không thể không để lại dấu vết, chẳng lẽ máu trên nấm mộ đó là của tôi sao? Người mà tôi đã quan hệ tối hôm qua không phải là Vương Văn, mà là thứ gì đó không sạch sẽ à? Da đầu tôi tê dần lên, còn đang hoảng hồn thì giọng nói của Vương Văn vang lên từ đằng sau tôi, sắc mặt em kém thế, có phải đang tìm cái này không? Trên tay của Vương Văn là một chiếc ga giường giống hệt với cái trên giường lúc này, trông nó nhăn nhúm vô cùng, chính giữa có một vết máu đỏ sậm. Trông thấy vết máu ấy, tôi thả lỏng hơn nhiều. Xem ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi, vết máu trên nấm mộ ấy không liên quan gì tới tôi, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi. Kể cũng phải, trên thế giới này làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái đến vậy, sao tôi lại gặp được chứ? Thấy sắc mặt tôi dịu đi, Vương Văn cười rồi bước tới ôm eo tôi, giải thích rằng anh ấy có rất nhiều ga giường giống nhau. Cái tối hôm qua bẩn rồi, sợ bị mẹ phát hiện nên sáng sớm anh ấy đã thay cái khác. Tôi gật đầu, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió thế thôi. Nhưng không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Từ tối qua tới giờ, Vương Văn như biến thành một người khác, buổi tối anh ấy cuồng nhiệt đã đành, những biểu hiện ngày hôm nay cũng rất lạ lùng, nhất là khi ở nghĩa địa, anh ấy nói dối mẹ mình thay cho tôi, lại còn nói dối một cách thản nhiên như vậy, trước kia, chỉ cần nói dối là anh ấy sẽ đỏ mặt ngay. Tôi quay đầu nhìn chăm chú vào Vương Văn, muốn xem rốt cuộc anh lạ ở chỗ nào. Nhưng vừa mới một lát, anh ấy đã cởi gian áp sát vào tôi, đẩy tôi ngã lăn lên giường, hỏi, bà bối, có phải chồng em quá đẹp trai, khiến em không cầm lòng được, muốn một lần nữa đúng không? Nói xong, anh ấy cúi đầu hôn tôi, bàn tay mang hơi lạnh cũng không chịu để yên. Tối qua tôi đã rất mệt rồi, thấy thế, tôi giật nảy mình, không rảnh nghiên cứu anh ấy không bình thường ở chỗ nào nữa, vội vàng giữ tay anh ấy lại xin tha. May mà anh ấy chỉ trêu đùa tôi vậy thôi, hôn tôi xong thì đứng lên đi ra ngoài lấy thức ăn vào cho tôi. Sau khi tôi ăn xong, anh ấy nói có việc phải đi, đến tối sẽ trở lại, bảo tôi ngoan ngoan ở nhà chờ anh ấy. Tôi hỏi anh ấy đi đâu làm gì, bởi vì lạ nước lạ cái, ở nhà anh ấy cũng không được tự nhiên nên tôi muốn anh ấy ở nhà với tôi, hoặc dẫn cả tôi đi cùng. Kết quả anh ấy chỉ cười bí ẩn, hỏi tôi có muốn lấy anh ấy không, nếu muốn thì phải ngoan ngoan ở nhà chờ. Anh ấy xử lý mọi chuyện xong xuôi là chúng tôi có thể kết hôn được rồi. Tôi đã trao thân cho anh, đương nhiên là muốn lấy anh ấy rồi, bèn hỏi xem có phải anh định tới nhà họ hàng để bàn chuyện cưới xin không, nếu như thế thì đúng là tôi đi cùng sẽ không hợp lý cho lắm. Vương Văn cười cười, không nói thêm gì cả, trước khi đi còn hôn sâu vào trán tôi. Chương 5, nấm mộ hợp táng vợ chồng. Sau khi anh ấy đi, chỉ có một mình nên tôi cảm thấy nhàm chán, đành dựa vào giường nghịch điện thoại, được một hồi thì ngủ thiếp đi. Lúc tôi thức dậy thì đã tối rồi, mẹ của Vương Văn đã làm cơm tối xong, bà ấy gọi tôi ra ăn cơm. Vì lúc ở nghĩa địa đã gặng hỏi tôi có phải đang tới kỳ kinh nguyệt hay không, mẹ Vương Văn nhìn thấy tôi thì hơi ngượng ngùng. Trong bữa ăn, bà ấy gắp thức ăn cho tôi rất nhiệt tình, tôi cũng muốn mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng tương lai được tốt đẹp nên chủ động tìm kiếm đề tài, hỏi bà ấy xem rốt cuộc có chuyện gì với nấm mộ máu ngày hôm nay, vì sao đột nhiên nó lại phát nổ, liên quan gì tới kinh nguyệt của phụ nữ. Vừa hỏi xong, mẹ Vương Văn liền bắn như loa phát thành, nói nấm mộ đó đã khá lâu đời, là ngôi mộ hợp táng một đôi vợ chồng, có hai chiếc quan tài được chôn dưới đó. Nhưng vào năm ngoái, nấm mộ đó từng bị đào lên một lần, chiếc quan tài có người phụ nữ đã bị người ta trộm đi, vậy nên lần này nấm mộ máu đó phát nổ, chắc chắn là oan hồn của người đàn ông ra trả thù và đi tìm vợ. Trong khi kể chuyện, khuôn mặt của mẹ Vương Văn hiện lên nét sợ sệt, không hề che giấu sự mê tín của bà ấy, còn nghiêm trang bảo tôi đừng tới gần cái nghĩa địa đó. Hiện tại ở đó không yên ổn. Tôi nghe xong thì chỉ cười trong im lặng, người con gái đó đã bị trộm đi từ năm ngoái, vậy sao năm nay oan hồn đó mới ra ngoài để trả thù, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi giữ bình tĩnh rồi. Mà cho dù có oan hồn trả thù thật thì có liên quan gì đến năm người con gái đó chứ, sao lại làm họ bị thương cơ chứ? Mẹ Vương Văn giải thích, ma quỷ là âm vật, dương khí ở bên ngoài quá nặng, ra ngoài một cách tùy tiện sẽ bị bỏng, vậy nên nếu nó muốn báo thù, nhất định phải có thời cơ. Một người con gái đang trong kỳ kinh nguyệt chính là thời cơ. Kinh nguyệt là thứ thuần âm, rất có lợi cho ma quỷ, vậy nên từ trước tới nay trong vùng luôn có một quy định, đó là đàn bà con gái trong thời kỳ kinh nguyệt không được ra nghĩa địa, nếu không sẽ bị ma quân lấy. Bà ấy nói đâu ra đấy, như thể rất hiểu biết vậy. Nói xong, bà ấy thúc giục tôi ăn cơm, bảo rằng quả phụ họ Vương đã chữa trị hết cho những người con gái đang trong kỳ kinh rồi, chuyện này coi như chấm dứt, tôi không cần nghĩ nhiều làm gì. Vốn tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bà ấy nói thế khiến tôi bắt đầu thấy buồn chồn. Dù sao thì tôi cũng ra nghĩa địa trong kỳ kinh thật, đã phạm vào kiêng kỵ, hơn nữa từ hôm qua sau khi tôi đi thăm mộ về, Vương Văn Như biến thành một người khác, hay là tôi thì không sao, còn Vương Văn thì bị ma ám mất rồi. Nghĩ tới đây, tôi chần chừ nhìn mẹ Vương Văn, muốn nói với bà ấy rằng có thể Vương Văn đã gặp ma, nhưng cứ định nói ra là tôi lại nuốt ngược trở lại. Chung quy đó chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ gì cả, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả sự thay đổi của Vương Văn cho mẹ của anh ấy thế nào, chẳng lẽ lại nói là trước kia Vương Văn rất chất phác, bây giờ bỗng trở nên hư hỏng à? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định không nói, đợi Vương Văn về rồi tính. Thế là tôi đợi suốt cả một buổi tối, mãi hơn 2 giờ đêm Vương Văn mới trở về. Trông anh ấy như vừa trải qua một cuộc vận động dữ dội, tiếng thở dốc nặng nề. Nhưng đã thế rồi mà anh ấy vẫn nhào vào trong chăn, bàn tay lạnh buốt tách luôn chân tôi ra, không nói lời nào mà chui vào trong. Chương 6, hưng phấn, dãy rủa. Tôi giật nảy mình, vừa tránh né vừa hỏi anh ấy là đã xảy ra chuyện gì, sao lại về muộn như vậy. Anh ấy vẫn không nói gì cả, chỉ lo thở phì phò, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Dường như hành động né tránh của tôi đã khiến anh ấy tức giận, động tác của anh ấy trở nên thô bạo, ấn tôi xuống rồi đặt tôi dưới người, cưỡng ép tôi như mưa rền, gió dữ. Tôi ra sức dãy rủa, nhưng sức lực của tôi không bằng anh ta, hơn nữa hình như tôi càng dãy rủa thì anh ta lại càng hưng phấn, càng thêm kịch liệt. Điều đáng sợ hơn chính là lúc này tôi không thể nói năng gì được, dù có kêu cứu thế nào đi chăng nữa thì cổ họng cũng như bị tắc chặt, không thể tạo thành bất cứ tiếng vang nào. Sau khi anh ta bình tĩnh lại, tôi đã cứng đờ ở trên giường rồi, cơ thể như bị xé rách ra, không có chút sức lực nào. Còn anh ta, sau khi đã thỏa mãn, anh ta không thở hổn hển như trước nữa, cơ thể cũng không còn buốt giá như lúc mới trở lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói, ngủ đi, sau khi tỉnh dậy, cơ thể em sẽ khôi phục lại. Tôi làm gì dám ngủ nữa chứ? Lúc này tôi đã có thể khẳng định người đang ôm tôi không phải là Vương Văn, hoặc có thể nói đó không phải là Vương Văn lúc trước. Tối hôm qua quá điên cuồng có thể là vì bản chất của Vương Văn là rất nhiệt tình, nhưng dù có ăn gan hùm mật gấu, Vương Văn cũng không dám cưỡng bức tôi. Vậy thì có vấn đề rồi, tên Vương Văn đang ôm tôi này là ai, chẳng lẽ Vương Văn bị con ma trả thù đó ám rồi à? Tối qua tôi đã lên giường với ma. Kinh nguyệt trên nấm mộ máu đó cũng là của tôi sao? Tôi có giúp trong ngực của Vương Văn suốt một đêm, các dây thần kinh kéo căng ra, không phải vì tôi không muốn thoát ra, mà là vì cơ thể tôi đã tê cứng rồi, không còn sức lực chuẩn ra nữa. Cũng may anh ta thiếp đi rất nhanh, thở ra những hơi đều đều, còn tôi thì run bần bần một hồi lâu mới dần tỉnh táo lại. Hiển nhiên anh ta không phải là Vương Văn, nhưng bây giờ tôi không thể vạch trần anh ta được, càng không thể để anh ta biết tôi đã nghi ngờ anh ta, dù sao thì ma quỷ cũng là những thứ giết người không chớp mắt, nhân lúc anh ta còn chưa muốn giết chết tôi phải ra tay trước mới là thượng sách. Bây giờ chỉ cần chờ tới khi trời sáng, tôi tìm cơ hội tới nhà quả phụ họ Vương nhờ bà ta giúp đỡ. Bà ta lợi hại thế cơ mà, chắc chắn sẽ có cách cứu tôi. Có hướng giải quyết rồi nên tôi thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng chờ mãi mới tới sáng, kế hoạch của tôi lại gặp sự cố. Vương Văn đã tỉnh từ lâu rồi, trông có vẻ như tâm trạng rất tốt, còn quay sang hôn lên trán tôi một cái, sau đó thì dựa vào đầu giường đọc sách, cũng chẳng nói gì tới chuyện ra ngoài ăn cơm, chỉ trực chờ ở bên cạnh tôi. Tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng cũng nóng lòng lắm rồi. Anh ta cứ trông coi tôi thế này, sao tôi tới nhà của quả phụ họ Vương được? Tôi không dám manh động gì cả, đôi mắt nhắm chặt lại, cơ mà chẳng được bao lâu thì dạ dày của tôi nó đã bán đứng tôi, vang ra những tiếng ọ. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn tự tử đi cho xong, đùa gì chứ, lúc này là lúc nào rồi? Chết đến nơi rồi mà còn đói nữa. Quả nhiên, âm thanh sôi sùng sục trong bụng tôi đã thu hút sự chú ý của Vương Văn. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi cảm nhận được khuôn mặt của anh ta đang áp sát lại, cách tôi rất gần. Thậm chí tôi còn nhận thấy được hơi thở mà anh ta đã cố gắng đè nén. Tôi sợ tới mức da đầu tê tái cả đi, hơi thở mất trật tự. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng cười răng răng, đôi môi lạnh lẽo bao trùm lên môi tôi. A! Tôi kêu lên hoảng hốt, dây thần kinh kéo căng cuối cùng cũng đứt đôi, ngồi phát dậy đẩy anh ta ra. Đôi mắt của anh ta đang nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt cười cợt, em cố tình giả vờ ngủ là để chờ anh hôn em đấy à? Chương 7, cho tóc gáp chế ma quỷ. Không phải. Tôi rất bối rối, không biết là tức giận hay sợ hãi mà mặt của tôi đỏ bừng lên. Không phải. Thế sao tim em đập nhanh thế? Anh ta cười tươi hơn nữa, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi bỗng đưa tay vòng qua eo tôi, kéo tôi lên khỏi giường rồi ôm tôi thẳng ra ngoài. Tôi vô cùng hồi hộp, sợ anh ta nhận ra được điều gì, vội hỏi anh ta định dẫn tôi đi đâu. Ăn cơm, em đói bụng rồi mà. Anh ta nói ra mấy chữ đó, sau đó ôm tôi tới chỗ bàn ăn ngay trước mặt bố mẹ Vương Văn, múc cho tôi một bát cháo. Tôi xấu hổ tới mức muốn mắc bệnh ung thư luôn, chỉ có thể cắm đầu hút cháo dưới cái nhìn của bố mẹ Vương Văn. Ơn trời là sau khi ăn xong, Vương Văn nói anh ta có việc ra ngoài, bảo tôi ở nhà xem TV, hoặc nói chuyện với mẹ anh ta để gia tăng tình cảm. Đầu tôi gật lấy gật để, còn hơn cả gà mổ thóc, vui mừng hớn hở vì thời cơ tới rồi. Sau khi Vương Văn đi rồi, tôi thay bộ quần áo khác, tìm cớ nói dối mẹ Vương Văn, sau đó đi thẳng tới nhà của quả phụ họ Vương. Quả phụ họ Vương rất có tiếng trong vùng này, nghe ngóng đôi chút là tôi biết ngay nhà bà ta ở phía tây trong làng, cách nghĩa địa không xa, cổng nhà là màu đỏ tươi, trên cửa còn dắt một hàng lông gà, rất dễ tìm. Lúc trước tôi đã từng tới nghĩa địa nên biết đường, tìm thấy cánh cổng đỏ tươi ấy rất nhanh, nhưng lông gà dắt trên cửa trông không giống bình thường, hoàn toàn tương phản với cánh cổng đỏ tươi, trông vô cùng bắt mắt. Lông gà màu đen rất ít gặp, nhưng tôi dám chắc đây chính là nhà của quả phụ họ Vương. Tôi gõ cửa, nói cho quả phụ họ Vương những thay đổi của Vương Văn, cũng nói cả chuyện tôi đi thăm mộ trong lúc có kinh nguyệt. Trông quả phụ họ Vương vẫn hùng hổ như vậy, nghe tôi nói xong, mặt bà ta đen kịt lại, đôi mắt cũng rất âm trầm, bà ta hỏi tôi, có kinh nguyệt mà sao hôm qua không nói ra. Tôi đẩy hết mọi tội lỗi cho Vương Văn, bảo rằng anh ta không cho tôi nói, bây giờ tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên tới tìm bà ta mong được giúp đỡ. Quả phụ họ Vương nghe vậy thì im lặng hồi lâu, nhưng rồi cũng không chấp nhặt gì với tôi, bảo tôi đi theo bà ta vào nhà. Tôi léo đèo theo sau, phát hiện trong nhà chỉ có mình bà ta, cách trang trí trong nhà cũng rất cổ xưa, hình như trong nhà không có cửa sổ nên rất tốt, dù đang là mùa hè nhưng vẫn thấy nhà bà ta lạnh lẽo vô cùng, chẳng khác nào cảm giác lúc ở ngoài nghĩa địa. Quả phụ họ Vương bảo tôi ngồi xuống, sau đó lục tìm thứ gì đó trong nhà. Tôi những tưởng bà ta tìm con dao bầu dùng để lấy máu kia. Căng thẳng tới mức lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi, không ngờ bà ta lục lọi một hồi xong thì không có ý định lấy máu của tôi, mà là lấy một cái bình gốm nhỏ ra đưa cho tôi, bảo tôi mở ra nhìn xem. Tôi nghe lời mở nó ra, nhìn thấy thứ bên trong thì hoảng sợ suýt hất văng cái bình gốm đó đi. Trong đó là bột phấn màu trắng, cộng thêm hình dáng của cái bình gốm này, không cần nói tôi cũng biết đó là hũ cho cốt, bột phấn màu trắng đó chính là cho cốt không lẫn đi đâu được. Thấy tôi phản ứng như vậy, quả phụ họ Vương cười. Hình như cười tôi nhát gan thì phải, nói, sợ gì chứ, không phải cho cốt đâu, chỉ là cho tóc mà tôi thu thập được thôi. Dương khí của người sống chủ yếu tụ lại ở trên đỉnh đầu, vậy nên cho tóc của người sống cũng có rất nhiều dương khí, là bảo bối áp chế ma quỷ. Chỉ cần cô mang cái này về vẩy vào trên người bạn trai, anh ta sẽ bị cho tóc làm bị thương, hồn phách tiêu tan. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Tôi hỏi, biết được đó là cho tóc của người sống, tôi cũng hết sợ luôn. Nhưng bà quả phụ họ Vương này lợi hại thật đấy, nhiều cho tóc thế này, rốt cuộc phải đốt biết bao nhiêu tóc đây. Chương 8, đi về phía Giang Minh. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng cô phải nhớ lấy, thứ này có lực sát thương rất lớn với ma quỷ, chỉ cần dính vào là sẽ tiêu tan hồn phách, cô phải nghĩ cho kỹ vào. Quả phụ họ Vương vẫn không yên lòng, vừa nhìn tôi nghiêm túc vừa dặn dò. Tôi gật đầu, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, thứ này làm ma quỷ bị thương càng nặng càng tốt, nếu Vương Văn mà bị quỷ nhập vào thật. Tôi chỉ mong cho hồn phách con ma đó bị tan biến. Tôi cẩn thận cất bình gốm đó đi, cảm ơn quả phụ họ Vương rồi về nhà Vương Văn. Vừa về được một lúc thì Vương Văn cũng về, tay anh ta cầm một cái túi lớn, trong đó toàn những thứ mà tôi thích ăn. Anh ta đưa đồ ăn vặt cho tôi rồi nói là đi suốt một buổi trưa nên mệt mỏi, muốn về phòng ngủ trưa, lát nữa không cần gọi anh ta dậy ăn cơm. Tôi gật đầu, nhìn dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng của anh ta, tôi ngây người ra giây lát. Nếu như tối qua anh ta không có những biểu hiện kỳ lạ như thế, thì đến giờ tôi vẫn không thể tin được là Vương Văn bị ma nhập. Dù rằng anh ta rất khác so với trước kia, nhưng ngoại trừ sự hung hăng tối hôm qua, hình như tôi còn thích cái tính cách ngả ngớn này của anh ta hơn thì phải. Nhìn theo bóng lưng Vương Văn về phòng, đầu óc tôi loạn hết cả lên. Lát nữa đợi anh ta ngủ rồi, tôi chỉ cần tới đó, lặng lẽ lấy cho tóc vẩy lên người anh ta, hồn phách anh ta sẽ tiêu tan, Vương Văn thật thà, chất phát trước kia cũng sẽ trở lại. Nhưng không biết vì sao, nghĩ tới những điều này, tôi không những không thấy nhẹ nhõm, tâm trạng còn chịu nặng hơn nữa, như bị một tảng đá lớn đè lên. Chắc là Vương Văn đã rất mệt mỏi, vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi luôn, hơi thở đều đều. Liếc nhìn túi thức ăn vặt mà anh ta mua cho tôi vẫn lẳng lặng ôm bình gốm nhỏ vào phòng ngủ. Anh ta là ma, cho dù có tốt với tôi, không làm tôi bị thương, nhưng anh ta vẫn là ma quỷ, hơn nữa còn chiếm đoạt thân thể của Vương Văn để chung sống với tôi, còn làm chuyện đó với tôi nữa. Chỉ thế thôi đã chẳng phải dạng tốt đẹp gì rồi. Nghĩ tới chuyện tối qua anh ta bạo lực với tôi như vậy, tôi hạ quyết tâm mở bình gốm, lấy một nắm cho vẩy lên người anh ta. Vừa chạm vào cho tóc, anh ta bỗng bật dậy khỏi giường, nhưng không hề thét lên như trong tưởng tượng của tôi, cũng không vùng vây gì cả, chỉ có khuôn mặt là mờ dần đi, thân thể cũng thay đổi theo, chẳng bao lâu sau, Vương Văn hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, tôi ngây ra như phỗng, người này đẹp trai quá. Đẹp trai hơn cả những soái ca đang nổi trên TV, dáng người còn men lì hơn họ, chiều cao phải tới 1m8, cơ bắp cân xứng, rắn chắc. Tôi không rời nổi tầm mắt, thậm chí còn quên rằng anh ta là ma quỷ, quên rằng mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lộc Dương, tôi đối xử với cô không tồi, vậy mà cô lại muốn tôi phải tiêu tan hồn phách sao? Anh ta bước gần về phía tôi, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, như một con sư tử nổi giận, bàn tay bứt giá, cứng cắp bóp lấy cổ tôi, hơi dùng sức một chút đã giơ được tôi lên không trung. Cảm giác khó thở bao vây lấy tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi bắt đầu dãy rủa kịch liệt, cho dù có đẹp trai thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là ma quỷ, là một con ma muốn giết chết tôi, còn tôi thì chết tới nơi rồi. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã sơ sẩy ở chỗ nào. Dường như đã nhận ra sự khó hiểu của tôi, anh ta nhe răng ra cười, vung tay ném tôi lên giường, sau đó cầm lấy bình gốm đó, vẩy hết toàn bộ cho tóc lên người mình. Lạ lắm đúng không? Cái thứ cho này không thể khiến hồn phách tôi tiêu tan được, có biết vì sao không? Bởi vì tóc trong bình này không phải là tóc của người sống, mà nguyên liệu là của người chết, vậy nên cái thứ cho này còn được gọi là cho cốt, không có bất cứ tác dụng với tôi cả. Tại sao lại như vậy? Tôi đờ đẫn cả người ra, cho cốt, tại sao lại là cho cốt? Vì sao quả phụ họ Vương lại phải lừa tôi như thế? Bởi vì cậu ngu ngốc. Thấy tôi ngây người ra, anh ta nhếch môi cười lạnh, dáng vẻ rất đắc ý, lấy một cọng lông vũ đen nhánh từ trong người mình ra ném tới chỗ tôi. Nhìn cọng lông đen kỳ lạ này, chỉ chớp mắt tôi liền hiểu ra. Đây rõ ràng là lông gà đen dắt trên cửa nhà quả phụ họ Vương. Thì ra anh và quả phụ họ Vương là đồng bọn của nhau. Cả người tôi run lên, tức giận tới mức cổ họng muốn bốc khói. Xem ra tôi sắp chết thật rồi, vừa rồi tôi định khiến anh ta phải tiêu tan hồn phách, chắc chắn bây giờ anh ta cũng muốn giết chết tôi. Chương 9, bị ma uy hiếp. Vậy rốt cuộc anh là ai? Có phải là người đàn ông trong nấm mộ máu ấy không? Người đã quan hệ với tôi hôm trước có phải anh không? Anh giấu Vương Văn ở đâu rồi? Dù sao cũng sắp chết rồi, tôi bỗng dâng lên sự can đảm, hỏi hết mọi nghi vấn trong lòng tôi ra. Có chết thì tôi cũng không thể chết một cách mơ màng như thế được, ít nhất tôi phải biết sau khi thành ma thì tôi phải tìm kẻ nào để báo thù chứ. Đương nhiên là tôi rồi, nếu không phải tôi, cô cho rằng tên Vương Văn đó có thể cày tốt được như tôi sao? Anh ta hừ lạnh một tiếng, một nụ cười gian xuất hiện trên khuôn mặt bảnh trai ấy, kề lại gần tôi, nói, cô đã biết tôi không phải Vương Văn rồi thì tôi cũng không rảnh diễn kịch với cô nữa, tên tôi là Tô Mục, đi ra từ nấm mộ máu đó, tới dương gian là để làm một chuyện, vậy nên cô phải giúp tôi. Trước khi tôi làm xong mọi chuyện, cô phải nghe lời tôi, còn về tên Vương Văn đó. Bây giờ tôi không thể nói với cô được, cô chỉ cần biết rằng tính mạng của anh ta nằm trong tay cô là được, chỉ cần cô biểu hiện cho tốt, anh ta sẽ không chết. Dựa vào đâu chứ, anh đi tìm vợ anh, sao phải dính dáng tới tôi? Tôi nói trong cơn tức, anh ta dám dùng tính mạng của Vương Văn để uy hiếp tôi. Nghe vậy, Tô Mộc nhíu mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, hỏi tôi, sao cô biết tôi đi tìm người? Hai người vốn được hợp táng trong cùng một ngôi mộ, sau đó quan tài của bên nữ bị trốn mất, bây giờ anh đi ra, không vì tìm cô ta thì còn vì cái gì được chứ? Tôi không nhịn được trợn trắng mắt. Tô Mộc gật đầu, xem ra cô cũng không đần như trong tưởng tượng của tôi đâu. Biết mục đích của tôi rồi thì nhất định phải giúp tôi, nếu không trong vòng 3 tháng cô sẽ chết, Vương Văn cũng sẽ chết. Anh ta nói rất thản nhiên, nhưng biểu cảm không hề giống như đang nói đùa. Nghĩ tới việc mình còn trẻ, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, mọi can đảm của tôi biến mất hết cả, do dự nói, nếu tôi nghe lời anh có thể cam đoan tôi được sống lâu 100 tuổi, Vương Văn cũng sẽ không chết không? Đương nhiên, sống lâu 100 tuổi thì không dám nói, nhưng để cô sống tới lúc chết theo tự nhiên thì không có vấn đề gì. Tô Mục nói. Anh ta đã nói vậy rồi, tôi cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của anh ta, nếu không rất có thể anh ta sẽ bóp chết tôi ngay lập tức. Thấy tôi đồng ý, Tô Mộc không nói gì thêm với tôi nữa, cũng không nhắc tới chuyện nghỉ trưa, anh ta lôi vali ra, cho quần áo của cả hai vào. Tôi chẳng hiểu gì cả, dè dặt hỏi anh ta cho quần áo vào làm gì. Anh ta nói là đi khỏi đây. Sau 2 ngày tìm kiếm, anh ta chắc chắn rằng người cần tìm đã rời khỏi đây, đi theo hướng Đông Nam rồi. Hướng Đông Nam? Tôi sửng sốt. Đó chẳng phải là hướng về Giang Minh sao? Nhà tôi ở Giang Minh mà, vợ anh ta không ngoan ngoãn ở đây, tới Giang Minh làm gì? Không đợi tôi nghĩ cho ra lẽ, Tô Mục đã sắp xếp đồ đạc xong, biến thành hình dạng của Vương Văn đi chào hỏi bố mẹ Vương Văn, rồi vội vàng kéo tôi đi. Chúng tôi mua vé tới thẳng Giang Minh, trên đường đi, tôi với Tô Mộc dần quen thuộc hơn đôi chút nên tôi hỏi anh ta, sao anh biết vợ anh tới Giang Minh rồi, có phải tới Giang Minh tìm được vợ anh xong là hai người được đoàn viên, sau đó chúng ta sẽ ai đi đường lấy không? Tôi còn chưa nói hết, trên mặt Tô Mộc đã hiện lên sự phiền chán, anh ta trực tiếp ngắt lời tôi, cô ta tên là Lâm Yến Nhi, không phải vợ tôi. Không phải vợ anh ta. Đúng là quá ngạc nhiên luôn, tôi vội hỏi anh ta vì sao Lâm Yến Nhi không phải vợ anh ta mà lại được hợp táng cùng anh ta, chẳng lẽ người nhà anh ta sợ anh ta chết rồi sẽ lẻ loi một mình nên tìm đại một người con gái chôn cất chung với anh ta à? Thực sự là tôi rất tò mò, hỏi liên tiếp mấy vấn đề liền. Dù sao Tô Mục cũng là người đẹp trai thế cơ mà, không đúng, là con ma đẹp trai thế cơ mà, có vợ rồi thì đáng tiếc quá. Tôi còn muốn hỏi thêm đôi chút về cảnh nộ của anh ta, nhưng lại sợ anh ta phát cáu nên đành ngậm miệng lại, dựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh dọc đường đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, em họ điên rồi. Sau 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi tới Giang Minh. Sau khi xuống xe, tôi gọi điện báo bình an cho mẹ tôi, nói tôi đã về Giang Minh rồi. Nhưng hình như đầu bên kia rất hỗn loạn, giọng nói của mẹ tôi cũng mang theo sự bối rối, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi vội hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Bà nói bà và bố tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần, em họ của tôi bị điên rồi, vừa được đưa tới bệnh viện tâm thần, tình trạng không đỡ hơn chút nào. Tôi lo lắng hỏi đầu đuôi ra sao, em họ là con gái của cậu tôi, vẫn luôn rất bình thường, sao tự nhiên lại bị điên. Mẹ tôi nói hẳn là bị kích thích, cụ thể thì phải để bác sĩ khám rồi mới biết được, sau đó bà bảo tôi về rồi thì tới bệnh viện luôn đi. Nói rồi, bà gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi. Tắt máy, tôi quay sang hỏi Tô Mộc xem anh ta có muốn tới bệnh viện tâm thần với tôi không. Anh ta trợn trắng mắt nhìn tôi, nói thừa, tôi vừa mới tới, không biết đường biết lối, không đi theo cô thì còn đi đâu. Đương nhiên là đi tìm Lâm Yến Nhi chứ đi đâu, tìm thấy sớm rồi rời xa tôi cho sớm, tôi nghĩ thầm. Nhưng từng được chứng kiến vẻ dữ tợn của anh ta nên tôi cũng không muốn chọc giận anh ta, đành nói, tới bệnh viện với tôi cũng được, nhưng anh phải biến thành Vương Văn, đỡ phải giải thích với mẹ tôi. Tô Mộc cười toét miệng, cũng không bày trò gì cả, biến ngay thành Vương Văn, sau đó chúng tôi bắt xe tới thẳng bệnh viện tâm thần. Lúc tôi tìm được bố mẹ mình, em họ tôi đang vừa trốn dưới gầm giường vừa hét, mái tóc con bé rối bời, khuôn mặt tái nhợt khó tả, như thể nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Mợ tôi đã khóc hết nước mắt trên quần áo có những vệt máu như đã bị những ngón tay dính máu túm lấy. Vừa thấy chúng tôi tới, sắc mặt của mẹ tôi hơi dịu đi, bảo tôi mau tới xem sao, từ nhỏ tôi đã chơi thân với em họ, chưa biết chừng có thể gọi con bé ra. Tôi gật đầu bước tới gần giường, nhẹ nhàng gọi tên con bé. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, con bé bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt khủng hoảng trợn lên nhìn tôi như một con thú dữ, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Không kịp phòng bị, tôi giật nảy mình lên. Càng đáng sợ hơn là đôi bàn tay của con bé, cả 10 ngón đều trơ trụi đẫm máu, không còn một mẩu móng tay, xem ra vết máu trên người mợ là do bị con bé túm lấy rồi. Cẩn thận! Đang lúc tôi còn hoảng hốt, Tô Mộc lại bỗng hô lên, ngay sau đó tôi liền thấy hai cái bóng cùng lao về phía tôi bị Tô Mộc kéo lăn xuống đất. Em họ tôi thì phát điên lên, há mồm cắn mạnh vào vai Tô Mộc, chỗ đó nhanh chóng chảy ra vết máu màu đen. Còn về em họ, sau khi cắn Tô Mộc, con bé hét lên thảm thiết. Như thể nó mới là người bị cắn, vội vàng buông Tô Mộc ra rồi lùi vào trong gầm giường. Anh không sao chứ? Thấy vết máu trên vai Tô Mộc, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất căng thẳng, sợ anh ta bị cắn như vậy sẽ có gì bất chắc. Không sao. Tô Mộc trả lời, anh ta ôm tôi lên khỏi mặt đất, sau đó chắn ở đằng trước tôi, bây giờ trạng thái của cô ta rất lạ thường, cô đừng tới gần cô ta. Dứt lời, anh ta bất chấp nguy hiểm mà vươn tay ra giữ lấy cánh tay của em họ, kéo con bé ra khỏi gầm giường. Cùng lúc đó, tôi thấy môi của Tô Mộc khẽ động đậy, có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không hề có một tiếng vang nào. Sau khi anh lẩm bẩm như vậy, em họ tôi bỗng yên tĩnh lại. Con bé ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào Tô Mộc. Sau một hồi lẩm bẩm, Tô Mộc vươn tay tách hai mí mắt của em họ ra xem xét gì đó, rồi cầm lấy cái thìa ở bên cạnh tách miệng của con bé ra. Chương 11, bù nhìn sống. Trong miệng con bé toàn là máu tươi, có cả một chút móng tay còn sót lại. Càng kinh khủng hơn là đầu lưỡi của con bé đã biến thành màu tím đen, y như bị trúng độc. Sau đó Tô Mộc lại kiểm tra tay chân của em họ tôi, xong xuôi, anh ta nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi, là bù nhìn sống, cô ta bị người ta cho dùng bù nhìn sống. Mợ tôi nghe vậy thì ngừng khóc liền, đi thẳng về phía Tô Mộc, bà ấy túm lấy tay Tô Mộc, như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Nói, bù nhìn sống là cái gì? Vương Văn, cháu có cách cứu nó đúng không? mau cứu em cháu đi, từ nhỏ nó luôn thân thiết với Lộc Dương, nhất định cháu phải cứu nó. Nói rồi bà ấy lại không nhịn được khóc ồ lên. Tô Mộc cau mày, từ từ rút tay ra khỏi tay bà ấy, không nói một lời nào cả. Thấy em họ mình như thế này tôi cũng không dễ chịu gì, vì thế tôi lại gần Tô Mộc, nói, anh có thể biết là chuyện gì xảy ra thì cũng có thể cứu con bé được có đúng không, anh có cứu được em họ tôi không? Sao tôi phải cứu cô ta? Cô ta là em cô chứ có phải em tôi đâu, cứu cô ta thì tôi được lợi gì? Tô Mộc nói nhỏ. Anh muốn được lợi gì đây? Tôi đã đồng ý sẽ đi tìm Lâm Yến Nhi với anh rồi mà, anh còn muốn sao nữa? Tôi sốt ruột đến tột độ, thực sự tôi rất đau lòng khi em họ tôi biến thành thế này, anh ta có thể khiến con bé đang điên điên dại dại yên tĩnh trở lại thì chắc chắc sẽ có cách cứu nó. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu như một vũng đầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, anh ta nắm tay tôi nói, chúng ta ra ngoài rồi nói. Dứt lời, anh ta kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, tìm một nơi vắng người ngoài hành lang, nói, cô có biết bù nhìn sống là cái gì không? Đó là một loại côn trùng được nuôi dưỡng bằng cơ thể người, chuyên ăn hồn phách của con người, vậy nên người chúng bù nhìn sống đều điên điên khủng khủng, tính công kích mạnh mẽ, chính là bởi hồn phách của bọn họ đều đã bị bù nhìn sống cắn ướt, biến thành bù nhìn sống. Với tình huống này thì chẳng thà giết chết cô ta đi còn hơn, không cần phải cứu làm gì. Tại sao lại như vậy? Trái tim tôi co thắt lại, đôi mắt lập tức nhòe đi. Tôi chỉ cho rằng em họ mình gặp phải kích thích nào đó nên mới không được tỉnh táo, không ngờ rằng lại nghiêm trọng như vậy. Ý của anh là không thể cứu được em ấy nữa sao? Có thuốc diệt trùng nào có thể đuổi bù nhìn sống ra được không? Hoặc là cách nào đó cũng được. Cậu tôi chỉ có đứa con duy nhất ấy thôi, nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cậu mợ tôi phải sống làm sao? Anh là ma cơ mà, hơn nữa còn là một con ma già đầu hàng trăm tuổi rồi nữa. Chẳng lẽ không có cách gì cứu em ấy sao? Tôi vừa khóc vừa túm lấy tay áo Tô Mộc hỏi. Chú ý cách dùng từ nhé, con ma già đầu gì chứ, chỉ là thời gian làm ma của tôi hơi dài chút thôi. Tô Mộc sửa lại, anh ta không ngờ rằng tôi lại khóc, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, thở dài nói, nếu cô khăng khăng phải cứu cô ta thì cũng không hoàn toàn là không thể, chỉ có điều phải trả giá đắt đấy. Trả giá đắt gì? Thấy có đường đi, tôi lập tức dâng lên niềm hy vọng, hỏi anh ta. Hôn tôi một cái, hôn sâu kiểu pháp ấy. Tô Mộc nói, tầm mắt dừng lại trên môi tôi, anh ta nhếch miệng cười gian. Anh khuôn mặt tôi đỏ ứng lên, không hề nghĩ rằng vào lúc nghiêm túc thế này mà anh ta lại đưa ra yêu cầu ấy. Nhưng bây giờ tôi cũng không để ý gì nhiều được, may mà bây giờ anh ta vẫn dùng gương mặt của Vương Văn, tuy không tuấn tú bằng Tô Mộc, nhưng ít nhiều cũng có thể khiến tôi bớt xấu hổ hơn. Thế là tôi dứt khoát nhón chân lên, chủ động áp vào môi anh ta, từ từ vươn đầu lưỡi ra. Tay anh ta cũng theo đó mà đặt lên lưng tôi, kéo tôi vào ngực anh ta. Đầu lưỡi tôi vừa chạm vào địa bàn của anh ta lập tức từ bị động biến thành chủ động, không biết khuôn mặt đã biến trở lại thành bộ dạng vốn có từ lúc nào, hung hăng hút lấy tôi. Chương 12, một mình xông vào nghĩa địa. Tôi chỉ cảm thấy sức lực trên người mình như bị anh ta hút đi cả rồi, chẳng mấy chốc tôi liền mềm nhũn cả người, đổ gục vào trong lòng anh ta. Trong lúc tôi thở hồng hộc như sắp ngất xỉu tới nơi rồi, cuối cùng anh cũng buông tôi ra. Khuôn mặt nhanh chóng biến lại thành Vương Văn. Đi thôi, đi chuẩn bị những thứ lát nữa phải dùng. Anh ta nói, nắm tay tôi một cách tự nhiên, dắt tôi ra ngoài. Tôi định rút tay ra mấy lần mà không tài nào rút nổi, đành để mặc cho anh ta cầm. Anh ta dẫn tôi ra khỏi bệnh viện, vào trong siêu thị gần nhất, mua một đống thực phẩm làm từ sữa như phô mai, bơ, và cả hai túi đường cắt nữa. Tôi không kìm nổi sự tò mò, hỏi anh ta những thứ này có thể đuổi bù nhìn sống được sao? Bù nhìn sống thích ăn linh hồn con người cơ mà, liệu nó có thấy hứng thú với các sản phẩm làm từ sữa ngọt ngào này không? Hiếm khi thấy Tô Mộc không mắng tôi đần, anh ta giải thích những thứ này không phải để đuổi bù nhìn sống, mà là để gọi chuột thôn lỗi. Chuột thôn lỗi là thiên địch của bù nhìn sống, chuyên đi săn bù nhìn sống, mà chuột thôn lỗi cũng giống với những loài chuột khác, rất thích những thứ ngọt như bơ, phô mai. Giới thiệu xong về chuột thôn lỗi, anh ta lại giảng giải kỹ càng cho tôi nghe về phương pháp bắt chuột thôn lỗi. Còn nói bởi vì chuyên đi săn bù nhìn sống nên chúng thường xuất hiện thành đàn trong nghĩa địa. Nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, hỏi Tô Mộc, có phải anh định dẫn tôi ra nghĩa địa không? Qua hai lần trải nghiệm thăm mộ ở quê Vương Văn, giờ tôi cực kỳ căm ghét những nơi như nghĩa địa, thậm chí còn bị ám ảnh tâm lý nữa. Tô Mộc nhếch miệng cười, gật đầu nói đúng vậy. Không những anh ta định dẫn tôi tới nghĩa địa, mà còn quăng tôi vào trong đó nữa, bởi vì chuột thôn lỗi rất nhạy cảm với âm khí, có anh ta bên cạnh. Chuột thôn lỗi sẽ không dám ra ngoài, vậy nên anh ta mới nói kỹ càng về phương pháp bắt chuột thôn lỗi như vậy. Lúc này thực sự là tôi muốn khóc, nhưng để cứu em họ thì cũng phải trả giá chứ biết sao được. Chẳng thể làm gì khác, tôi nén nhịn sự hoảng sợ, đi theo Tô Mục ra nghĩa địa. Lúc tới nghĩa địa đã là hơn 10 giờ tối. Khắp cả nghĩa địa, đừng nói là người, ngay cả một cái bóng đèn cũng không có, chỉ có 7, 8 nấm mộ nghiêng ngả san sát nhau, dưới ánh trăng mông lung, trông chúng âm trầm khủng khiếp. Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu sang nhìn Tô Mục. Điều kỳ lạ là, rõ ràng anh ta là ma, còn kinh khủng hơn mấy cái nấm mộ và cái nghĩa địa này gấp trăm lần, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn một cách khó hiểu, như thể chỉ cần anh ta ở đây thì tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì hết. Đi đi, vào rồi thì cứ tiến thẳng về phía trước, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng quay đầu lại, tôi sẽ chờ cô ở cạnh đó. Bắt được chuột thôn lỗi rồi thì cô cũng đừng chần chờ gì cả, cứ chạy thẳng ra khỏi nghĩa địa là được. Tô Mục cũng nhìn tôi, anh ta nắm lấy tay tôi dặn dò. Tôi gật đầu, cầm những thứ vừa mua buổi chiều ở trong tay, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Mục, tôi cắn răng đi vào trong nghĩa địa, đặt lên mỗi nấm mộ một miếng pho mát và một ít đường như cách mà anh ta dạy, sau đó nín thở lắng nghe âm thanh trong nghĩa địa. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động ở nấm mộ đằng sau. Một con chuột nhỏ trắng muốt đang lấm lét bò về phía miếng pho mát, hưng phấn kêu lên chít chít. Không chỉ có mình nó hưng phấn, lúc này tôi còn hưng phấn hơn cả nó nữa, thậm chí quên luôn sự sợ hãi khi đang ở trong nghĩa địa, chậm rãi bước về phía con chuột trắng đó. Tô Mục nói chuột thôn lỗi rất cảnh giác, nhất định không được ra tay khi vừa nhìn thấy nó, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không bắt được nó. Phải chờ tới khi nó ăn hết miếng pho mát đó rồi mới bắt, khi ấy nó đã quá no nên không chạy nổi được nữa, chỉ có thể làm mồi cho tôi. Tôi cẩn thận bước tới gần chuột trắng, hồi hộp nhìn vào mỗi một động tác của nó, chỉ chờ nó ăn no xong là tôi ra tay liền. Chờ đợi một hồi, miếng pho mát cuối cùng sắp bị nó sư nốt, đông tôi thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình, nhưng có người đang hà hơi vào cổ tôi vậy. Chương 13, nên tin ai? Ngay lập tức, cả người tôi cứng đờ ra, mồ hôi lạnh tuôn ra vì sợ hãi, phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn xem đó là cái gì. Nhưng Tô Mục đã nói rồi, vào trong nghĩa địa là không được quay đầu lại, cũng không được đi về theo lối cũ, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bắt mình chịu đựng, cả người run lên vì luồng gió lạnh ấy. May mà chuột bạch đã ăn xong miếng pho mát rồi, tôi chấp thời cơ nhào về phía nó. Vào lúc tôi sắp bắt được chuột thôn lỗi, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân tôi rồi lôi về phía sau. Tôi không thể khống chế cơ thể được nữa, bị kéo ngược lại một đoạn dài, chuột thôn lỗi thấy có tiếng động thì cũng giật mình kêu lên hai tiếng, một vệt trắng xẹt qua, tôi không còn thấy bóng dáng nó nữa. Tô Mục, cứu tôi. Thấy không còn cơ hội bắt chuột thôn lỗi nữa, tôi cũng không rảnh để ý tới nó, hét to lên một tiếng. Tôi vẫn chưa muốn chết, càng không muốn chết ở một nơi âm u khủng khiếp như thế này. Cái thứ sau lưng tôi thấy tôi kêu lên thì luống cuống hẳn, dùng một bàn tay lạnh lẽo khác bịt lấy miệng tôi không cho tôi lên tiếng, sau đó lọt vào tai tôi là một giọng nói quen thuộc, đừng kêu, là tôi. Ưng. Sao lại là bà? Tôi hoảng sợ nhìn bà ta, người đứng sau lưng tôi lúc này không phải ai xa lạ, mà chính là người đã lừa tôi một vố đau, quả phụ họ Vương. Thấy tôi nhận ra bà ta, quả phụ họ Vương thở dài một tiếng, bảo tôi đừng lên tiếng, sau đó mới từ từ buông tôi ra. Sao bà lại ở đây? Vừa rồi bà túm lấy tôi làm gì, nếu không phải tại bà thì tôi đã bắt được chuột thôn lỗi rồi. Thấy bà ta lại giả thần giả quỷ dọa tôi tức điên lên. Bà ta vẫn rất cẩn thận, xem xét bốn phía xung quanh, chắc chắn trong nghĩa địa không còn ai khác mới lấy một cái lồng nhỏ ra, trong đó có một con chuột thôn lỗi. Bà ta đưa cho tôi rồi nói, cô đừng tức giận vội, tôi tìm rất lâu rồi mới tìm được cô. Bà tìm tôi làm gì? Thấy bà ta lấy chuột thôn lỗi ra, cơn giận của tôi vơi bớt đi được phần nào. Nếu tôi không đoán nhầm thì cô đã bị thứ quỷ quái đó hút tinh huyết rồi đúng không? Tôi không biết vì sao cô lại giấu giếm những gì cô đã trải qua, nhưng tôi có thể nói với cô rằng, nếu cô còn dây dưa với cái thứ quỷ quái đó, cô sẽ bị hắn ta hút khô tinh huyết. Tới lúc đó, hắn ta sẽ sống lại thành công, còn cô thì sẽ khô héo dần đi, biến thành một cái thây khô. Trong quả phụ họ Vương vẫn hùng hổ như cũ, nhưng lúc này bà ta nhìn đăm đăm vào tôi, không hề giống như đang dọa tôi. Bà ta khiến tôi ngơ ngác cả ra, hỏi, bà là đồng bọn của Tô Mục mà, sao lại tới nói những điều này với tôi? Quả phụ họ Vương nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi tôi, sao cô lại nói vậy? Mấy lời nhà tôi đều làm bà cốt, chuyến đi xua đuổi ma quỷ, sao có thể là đồng bọn của ma quỷ được? Thấy bà ta nói chắc nịch như vậy, tôi buồn chồn hẳn lên, đành kể lại chuyện ngày đó tôi đi cầu cứu bà ta, sau đó hỏi có phải bà ta đã đưa cho cốt cho tôi không? Bà ta nghe xong thì vỗ đùi cái đét, hiểu ra mà nói rằng con ma đó đã làm tôi gặp ảo giác, tôi căn bản không đi tìm bà ta cũng không đưa cho cốt gì cho tôi cả, nhất định là con ma đó phát hiện ra tôi định đi tìm bà ta nên mới tạo ra ảo giác khiến tôi bị lầm tưởng. Không thể thế được. Tôi không tin Tô Mục lại lợi hại như vậy, càng không tin anh ta lại mưu mô đến thế. Thấy tôi không tin, quả phụ họ Vương lắc đầu trong sự bất đắc dĩ, lấy một cọng lông đỏ tươi ra đưa cho tôi, nói, đây mới là lông gà trống trừ tà dắt trên cửa nhà tôi, nếu tôi nói đúng thì át hẳn lông vũ mà cô nhìn thấy là màu đen có đúng không?
Đúng vậy, là màu đen.
Chương 14, đỏ mặt, chữa trị cho em họ. Thế thì đúng rồi, cọng lông màu đen mà cô nhìn thấy không phải lông gà, mà là lông quạ. Từ xưa tới nay, quạ luôn đứng hàng lông tà, hơn nữa, khi ấy cô lại ở nghĩa địa, con ma đó hoàn toàn có thể dựa vào âm khí ở nghĩa địa để tạo ra một ảo cảnh đánh lừa cô, khiến cô cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết cho hắn ta. Quả phụ họ Vương nói. Dứt lời, bà ta lại cảnh giác nhìn xung quanh, giống như đang trốn tránh ai đó. Sau đó, bà ta lấy một cây đinh màu vàng to bằng một ngón tay ra đưa cho tôi, căn dặn, trong vòng 3 ngày, cô hãy đâm cây đinh này vào trong người con ma ấy, hắn ta sẽ bị thương tới nguyên khí, đến lúc đó cô cứ gọi điện cho tôi tới bắt nó giúp cô. Nói xong, bà ta nhét cho tôi một tấm danh thiếp, rồi đi luôn mà chẳng quay đầu lại, chỉ để lại mình tôi đứng ngẩn ra giữa nghĩa địa. Không biết qua bao lâu, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Tô Mộc gọi tên tôi. Lúc này tôi mới hồi hồn lại, đáp lời anh ta rồi mang theo chuột thôn lỗi ra ngoài. Tô Mộc chờ ở ngoài cổng đã rất khó chịu rồi, khuôn mặt bảnh trai của anh ta trông rất nặng nề. Đọc truyện hay, truy cập ngay TERUMTERUIEN.COM. Không biết có phải là ảo giác không mà tôi lại cảm thấy anh ta đang lo lắng cho tôi. Thấy tôi ra ngoài bình an, sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút, bước tới nhận lấy chiếc lồng trong tay tôi, rồi mắng tôi là đồ đần, bắt con chuột thôi mà cũng lâu như thế, tôi mà còn không ra nữa thì anh ta còn tưởng tôi bị chuột bắt đi luôn rồi. Với dáng vẻ tức tối nổ phổi đó của anh ta, tôi rất khó để liên tưởng tới một con ma mưu mô hèn hạ, anh ta dây dưa với tôi là vì muốn hút khô tinh huyết của tôi để bản thân mình sống lại sao. Đầu óc tôi rối bời vô cùng, không biết nên tin tưởng quả phụ họ Vương hay là tin tưởng Tô Mục, đành lẳng lặng cất danh thiếp và cái đinh mà quả phụ họ Vương đã đưa cho tôi đi, rồi bước theo sau lưng Tô Mục, để mặc cho anh ta mắng tôi. Tô Mục mắng suốt một hồi, tôi không hề cãi lại, anh ta thấy lạ nên hỏi có phải tôi mệt rồi hay không. Tôi ừ một tiếng, còn chưa dứt lời đã cảm thấy đôi chân nhẹ bấm đi, Tô Mục ôm chầm tôi lên không trung. Ngủ đi, bắt con chuột thôi mà cũng mệt đến vậy, đúng là vô dụng. Miệng thì anh ta vẫn đang mắng tôi, nhưng động tác lại dịu dàng hơn nhiều, cứ thể ôm tôi đi, rất thoải mái. Mặt của tôi đỏ bừng cả lên, lúc này anh ta đang dùng bộ mặt thật của mình mà, tôi không quen với cái vẻ đẹp trai này, huống chi, ngay cả Vương Văn cũng chưa từng ôm tôi thân mật như thế. Tôi dãy rủa muốn bỏ xuống, nhưng anh ta rất khỏe, tôi càng dãy thì anh ta càng ôm chặt. Cuối cùng tôi cũng chẳng còn sức nữa, mặc kệ cho anh ta ôm tôi suốt dọc đường tới bệnh viện. Lúc tới bệnh viện thì trời đã sắp sáng. Bố mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện, thấy chúng tôi đi lâu như vậy mới về thì vội hỏi chúng tôi đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì không? Tôi lắc đầu, cười nói Vương Văn đã tìm ra cách để chữa cho em họ, bảo họ đừng lo lắng. Được tận mắt nhìn thấy Vương Văn khiến cô em họ đang phát điên của tôi yên tĩnh lại nên bọn họ rất tin vào anh ta, biết chuyện có thể cứu được em họ tôi, vẻ mặt họ đều rất vui mừng. Tô Mục bảo tôi dẫn bố mẹ và mợ ra ngoài ăn chút gì đó, trước khi anh ta đi ra thì không ai được vào nữa. Tôi vẫn không yên tâm khi giao em họ mình cho anh ta, chủ động nói muốn ở lại cùng, lát nữa có thể làm phụ tá cho anh ta. Ai ngờ Tô Mục nhận ra mục đích của tôi ngay, đôi mắt anh ta híp lại, ánh mắt trầm xuống, hỏi tôi, cô không tin tôi hả? Đúng là tôi không tin anh ta cho lắm, nhưng bị anh ta vạch trần ngay trước mặt như vậy, tôi sợ sẽ nói, sao tôi lại không tin anh chứ, anh lợi hại vậy cơ mà, chắc chắn có thể khiến em tôi tỉnh táo lại, chạy nhảy như thường, còn khỏe hơn cả trước khi bị điên ấy chứ. Tôi còn chưa định nói xong thì Tô Mục đã mất hết kiên nhẫn, anh ta đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại cái rầm. Chương 15, cái đinh, thất vọng. Tôi bị nhốt lại ngoài cửa, trên đường đi ăn sáng mẹ tôi còn hỏi, có phải gần đây con và Vương Văn cãi nhau không? Sao mẹ lại cảm thấy lần này Vương Văn về nhà xong thì cứ là lạ, như thể biến thành một người khác ấy, hay là bố mẹ Vương Văn không thích con à? Trong lòng tôi căng thẳng cả lên, vội nói, Vương Văn đang lo chuyện của em họ tôi, bố mẹ anh ấy rất thích con. Lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà gặp mặt cho con rồi, còn dẫn con đi thăm mộ bà nội anh ấy. Lúc này mẹ tôi mới yên tâm, sau đó suốt thời gian ăn sáng, bà chỉ hỏi tôi chuyện về gia đình Vương Văn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết Vương Văn đã bị ma ám, cũng không dám nói Vương Văn mà bọn họ nhìn thấy đã không còn là Vương Văn thật nữa, chỉ đành nói linh tinh. Kết thúc bữa sáng, tôi đã bịa chuyện tới mức tinh thần tiểu tụy rồi. Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện, ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Cửa phòng vẫn đóng kín. Bên trong rất yên tĩnh, không có chút tiếng vang nào. Tôi lo lắng gần chết, sợ Tô Mục không cứu được em họ tôi, lại sợ những gì mà quả phụ họ Vương nói là sự thật, rằng Tô Mục có ý đồ xấu thật. Chắc không phải anh ta hút tinh huyết của tôi xong lại quay ra hút của em họ tôi đấy chứ. Ý nghĩ này khiến tôi càng thêm lo âu, vô thức lấy cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra, thầm nghĩ, nếu Tô Mục định làm gì em họ tôi thật, tôi sẽ dùng cái đinh này đâm anh ta ngay tức khắc. Khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Tô Mục dựa vào cửa, sắc mặt anh ta trắng bệnh, cơ thể chao đảo như sắp ngã, ý hệt như đang bị thương rất nghiêm trọng. Dù là như thế, đôi mắt của anh ta vẫn đọng lại trên tay tôi. Cô lấy cái đinh này ở đâu ra? Tôi cảm thấy chột dạ, vội cất cái đinh ấy đi, chạy lại định đỡ anh ta. Nhưng nhìn thấy cái đinh đó rồi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, không cho tôi chạm vào người anh ta nữa, sắc mặt đã tái nhợt càng thêm cắt không còn giọt máu. Em cô đã được an toàn rồi. Giọng nói của anh ta lạnh như băng, tràn ngập sự thất vọng đối với tôi. Nói xong, anh ta lảo đảo bước vòng qua người tôi, như thể không hề quen biết. Nhưng còn chưa được mấy bước, cả người anh ta bỗng nghiêng sang một bên rồi đổ dầm xuống mặt đất. Tôi hoảng vô cùng, suýt nữa thì thốt ra tên anh ta, vội chạy tới nâng anh ta lên. Nhưng tôi sững sờ cả người khi chạm vào anh ta. Dáng người anh ta cao lớn như thế, ấy vậy mà giờ đây không có chút trọng lượng nào, nhẹ y như không khí. Chuyện gì thế này? Hay là hồn phách anh ta sắp tiêu tan mất rồi? Ở trong phim, trước khi hồn phách tiêu tan, thường thì cơ thể của yêu ma quỷ quái đều sẽ nhặt dần, nhẹ dần. Tôi còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã lao tới, hỏi tôi Vương Văn bị sao vậy. Trong lúc nói chuyện, bố tôi định đưa tay ra dịu Tô Mục giúp tôi. Tôi hoang mang toát hết cả mồ hôi ra, vội vàng nâng Tô Mục lùi ra đằng sau, chỉ nói anh ta quá mệt mỏi, không có gì to tát cả, tôi đưa anh ta về nghỉ ngơi trước. Nói xong, tôi bảo bố mẹ tôi đi thăm em họ, rồi tôi dịu cơ thể nhẹ tên của Tô Mục nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt xe đưa Tô Mục về căn nhà mà Vương Văn thuê. Anh ta nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp chết đến nơi rồi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang ngày càng suy yếu, ngay cả luồng âm khí để anh ta giữ khuôn mặt của Vương Văn cũng dần biến mất, trở lại dáng vẻ vốn có của anh ta. Phải làm gì bây giờ? Rõ ràng anh ta là ma cơ mà, sao lại ngốc như thế chứ? Khiến bản thân bị thương thành như thế này chỉ vì cứu em họ tôi. Anh ta sẽ không vượt qua được thật sao? Tôi vô cùng tự trách, vừa rồi tôi còn không tin anh ta, thậm chí còn định dùng cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa để đâm anh ta, bản thân tôi đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách, Tô Mục càng lúc càng suy yếu rồi, nhất định tôi phải cứu anh ta. Chương 16, diễn đàn kỳ lạ, nuôi dưỡng ma quỷ. Nghĩ vậy, tôi rút ngay điện thoại ra, lên mạng xe ở Google. Cách để ma quỷ không bị tiêu tan hồn phách. Nhưng kết quả tìm kiếm lại rất đáng thất vọng, người ta chỉ hỏi cách để ma quỷ bị tiêu tan hồn phách, căn bản không có kết quả mà tôi muốn tìm. Tôi lại không quen ai trong lĩnh vực này, cũng không thể điện cho quả phụ họ Vương được. Bà ta nói mình không đội trời chung với ma quỷ, nếu biết Tô Mục rơi vào tình cảnh này, chắc chắn bà ta sẽ tới bắt Tô Mục không chút do dự. Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai, một địa chỉ liên kết trên màn hình thu hút sự chú ý của tôi, đó là một bài viết của một diễn đàn kỳ lạ. Tiêu đề viết, tăng nhân Thái Lan cấp bậc đại sư vạch trần mọi bí ẩn nuôi dưỡng ma quỷ. Nuôi dưỡng ma quỷ, ít nhất không liên quan tới nội dung xua ma đuổi quỷ như những bài khác. Tôi lập tức kích vào đó, nhanh chóng đọc hết nội dung của bài viết một lượt. Người đăng bài tự xưng là người Trung Quốc, được đưa sang Thái Lan lúc nhỏ để học cách làm vòng cổ mặt Phật, hiện đã làm tăng nhân Thái Lan được nhiều năm. Sau bài giới thiệu là cách làm vòng cổ mặt Phật cùng với các sức mạnh thần kỳ, viết vô cùng kỳ diệu, đọc qua là biết đang quảng cáo cho vòng mặt Phật. Tôi nhận định đó là lừa đảo ngay tức khắc, nhưng tôi vẫn muốn đọc nội dung về nuôi dưỡng ma quỷ nên kiên nhẫn đọc tiếp. Người đó giới thiệu về nuôi dưỡng ma quỷ ít hơn nhiều so với bài giới thiếu vòng mặt Phật, chỉ nói qua về mục đích cũng như mặt lợi, mặt hại của việc nuôi dưỡng ma quỷ, cuối cùng còn nói vì chuyện nuôi dưỡng ma quỷ quá thất đức nên không giới thiệu kỹ hơn nữa. Trời ơi đất ơi, đùa nhau đấy à? Tôi nhấp vào đây là vì cái tiêu đề nuôi dưỡng ma quỷ này mà, kết quả người này chào hàng cái vòng mặt Phật cho đã đời. Sau đó chỉ giản lược có dăm ba câu về nuôi dưỡng ma quỷ. Tôi tức giận ấn vào phần báo cáo, tố cáo người này truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan, sau đó rời khỏi trang web ngay, lưỡng lự xem có nên gọi cho quả phụ họ Vương không, nhỡ đâu hỏi bóng hỏi gió tôi lại tìm ra cách cứu Tô Mục thì sao. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của tôi bỗng vang lên, là một dãy số lạ. Tôi do dự rồi bắt máy, vừa mới alo, đầu bên kia đã mang xối xả, bảo rằng tôi dở hơi. Đang yên đang lành tự nhiên đi báo cáo bài viết của anh ta, cắt đứt con đường kiếm tiền của anh ta, nhất định những kẻ như tôi sẽ không có kết cục tốt, nửa đêm sẽ bị ma tới gõ cửa. Tôi không khỏi nhíu mày lại, đầu bên kia là một người đàn ông, hiển nhiên đó là chủ đăng bài viết lừa đảo đó, nhưng vì sao anh ta lại biết tôi đã báo cáo anh ta? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi? Tôi ngắt lời mắng chửi của anh ta lại, hỏi ra sự khó hiểu của tôi. Vốn anh ta rất tức tối, đang cầu nhào nguyền rủa tôi, thấy tôi hỏi vậy thì hí hửng hẳn lên, nói với tôi bằng giọng điệu kiêu căng, cô báo cáo tôi truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan cơ mà, cô không tin trên thế giới này có ma quỷ đúng không? Nói thật cho cô biết, nhờ con quỷ mà tôi nuôi nên tôi mới biết tin tức của cô, nếu cô không tin thì nói địa chỉ của cô ra đi, tôi sẽ bảo tiểu quỷ tới nhà cô một chuyến, sau đó tôi sẽ biết ngay cô là người đẹp hay quái vật, còn biết cô mặc quần áo thế nào. Nếu tôi nói sai, những lời nguyền rủa vừa rồi sẽ ứng nghiệm hết lên người tôi. Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ rất tin tưởng vào bản thân. Tôi nói ngay địa chỉ của mình cho anh ta, một phần là muốn xem anh ta nói sai rồi bị mất mặt, một phần khác tôi lại hy vọng những gì anh ta nói là sự thật, nếu anh ta nuôi tiểu quỷ thật thì chắc chắn sẽ có cách cứu Tô Mục. Biết địa chỉ của tôi rồi, anh ta cười lạnh một tiếng, sau đó đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng anh ta niệm chú, nghe giống như tiếng Thái. Sau khi anh ta đọc xong, tôi bỗng cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, như có một cơn gió lạnh ập tới. Chương 17, con quỷ nhỏ quái lạ. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói kiêu ngạo của người đó, nói, cô đang mặc áo đen bó sát người, quần đùi jean, trông rất xinh đẹp, body cũng khá tốt, khuyết điểm duy nhất là ngực hơi nhỏ, hệt như sân bay. Anh ta mới nói được một nửa thì bỗng cất cao giọng, chẳng khác nào nhìn thấy ma, ôi cha ơi, cô cũng nuôi quỷ luôn hả, còn là một con ma hơn 100 tuổi nữa chứ. Nói xong, dường như anh ta rất hoảng sợ, tắt điện thoại cái tạch, sau đó luồng gió cũng thổi lướt qua người tôi, biến mất chỉ trong giây lát, cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Alo? Tôi còn chưa nói hết mà, sao lại để anh ta cúp đi như vậy được, thế là tôi vội gọi lại số đó, nhưng tên khốn khiếp ấy lại tắt máy mất rồi. Tôi gọi liền mấy cuộc nhưng chỉ toàn là tắt máy, thực sự không còn cách nào khác, tôi lại vào cái diễn đàn kỳ lạ đó, tìm kiếm vòng mặt Phật, thử xem người đăng có đăng những bài khác hay không. Quả nhiên, trong diễn đàn đó còn có rất nhiều bài liên quan tới vòng cổ mặt Phật, đều là do người đó đăng, xem ra anh ta thường xuyên quảng cáo trên diễn đàn này. Tôi lập tức gửi tin nhắn hỏi người đăng về phương pháp nuôi dưỡng ma quỷ. Nhưng dù tôi có gửi bao nhiêu tin nhắn thì đều chỉ như đá chìm vào đáy biển, không có lấy một lời hồi đáp. Điện thoại của người đăng vẫn tắt máy. Nhìn Tô Mục còn đang nhắm nghiền đôi mắt, tôi nóng lòng tới mức hai bàn tay toát hết mồ hôi ra. Không biết vì sao tôi cứ có cảm giác như người đăng đang online. Chỉ cố tình không để ý tới tôi mà thôi. Thực sự hết cách rồi, tôi đành để lại bình luận dưới bài viết của anh ta, nói anh ta là kẻ lừa đảo, căn bản không phải tăng nhân Thái Lan gì cả, vòng mặt Phật tôi mua của anh ta toàn là đồ giả, 100% làm từ nhựa, sau khi đeo không chỉ không mang tới vận may mà còn liên tục gặp rủi ro, khiến tôi không những bị thương mà còn phá sản nữa. Bình luận xong, tôi còn sợ không đủ độ chân thật, lên mạng tìm mấy bức ảnh vòng Phật Thái Lan để gửi lên. Trong lúc tôi còn đang chăm chú bình luận dưới mỗi một bài viết, có một tin nhắn được gửi vào hộp thư, là do người đăng gửi cho tôi. Bà chị ạ, tôi sợ cô rồi đấy, chỉ là cách nuôi dưỡng ma quỷ thôi mà, cô ở nhà chờ đi, bây giờ tôi tới tìm cô. Quả nhiên anh ta đang online. Nhưng không đợi tôi trả lời lại, đèn hoạt động của anh ta tắt ngấm, sau đó họp ngay lập tức. Hơn một tiếng sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi đã khó chịu lắm rồi, nhanh chóng lao ra mở cửa, nhưng mở ra rồi tôi liền sững sờ luôn. Phía sau cánh cửa là một thằng nhóc chừng 6, 7 tuổi, thằng bé ngửa đầu, đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn nhỏ, em nhầm nhà rồi à? Người nhà em đâu? Trong lòng tôi rất thất vọng, thấy không có người lớn nào đi theo thằng bé đó thật mới nhẫn nại hỏi. Thằng bé lắc đầu không nói năng gì, đôi mắt vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn ấy khiến tôi run lên, đành hỏi xem tên nó là gì, có phải nhà nó cũng ở khu này không? Thằng bé vẫn lắc đầu, không mở miệng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Đang lúc tôi hoài nghi thằng bé đó bị cầm, định gọi 110 để báo cảnh sát thì nó bỗng chắp hai bàn tay vào nhau, nói, Sa Hỏa ỉ cơ du, chị à, em có thể hỏi chị một chuyện được không? Chuyện gì? Tôi khựng người lại, kinh ngạc nhìn vào thằng bé đó. Thì ra nó biết nói, còn nói Sa Hỏa ỉ cơ du nữa chứ, xem ra thằng bé này có liên quan tới người đăng kia rồi. Liệu nó có phải là tiểu quỷ mà người đăng đó nuôi không? Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền run lên một cái. Đánh giá thằng bé trước mắt này một lượt theo bản năng. Chương 18, Tống Sử. Thằng bé đó ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, giọng nói trong vắt, hình dáng rõ ràng, biểu cảm cũng rất sinh động, ngoại trừ việc hơi đen một chút thì trông nó không khác gì những đứa trẻ bình thường, không giống ma quỷ chút nào cả. Chắc nó không phải quỷ đâu. Tôi đi thử quanh thằng bé một vòng, định bụng xem dưới chân nó có cái bóng hay không, nó lại bỗng nhếch miệng cười, hỏi tôi, chị à, áo ngực của chị cỡ A có đúng không?
Gì cơ? Tôi ngây người ra, không biết mình có nghe lầm hay không, thằng bé này còn nhỏ như thế, sao lại hỏi tôi vấn đề này được? Mà hơn nữa, ai a chứ, bà đây rõ ràng là B cơ mà, nếu ra sức ép vào thì còn lên đến C ấy chứ. Nó hỏi thế khác nào đang sỉ nhục tôi đâu. Thấy tôi không trả lời, khuôn mặt nhỏ của thằng bé trầm hẳn xuống, có vẻ như rất tức giận, cơ thể bé nhỏ của nó bỗng bật lên không trung, bàn tay tập kích tới ngực tôi. Tôi hoảng hồn kêu lên một tiếng rồi lùi về sau liên tục, nhưng động tác của thằng bé đó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh xẹt qua ngực, như thể trái tim tôi cũng bị đóng băng luôn rồi. Sau khi thằng bé đó đánh lén thành công, nó nở một nụ cười quái dị, miệng nói, đúng rồi, là à, nhưng vẫn xông về phía tôi. Rõ ràng biểu hiện của nó không phải là một đứa trẻ bình thường, hoặc là nói, nó chính là quỷ, là con quỷ mà người đang đón nuôi. Tôi sợ đến chết khiếp rồi, không còn thời giờ để tâm xem có phải nó sỉ nhục tôi hay không nữa, vừa hét vừa lao ngược vào nhà, định chạy về phía Tô Mục. Mặc dù bây giờ anh ta đang hôn mê, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở bên cạnh anh ta sẽ được an toàn. Con quỷ đó nhanh chóng nhận ra ý đồ của tôi, hiển nhiên nó cũng khá sợ Tô Mục, bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy eo tôi, chết sống không cho tôi tới gần Tô Mục. Lúc này tôi ân hận thối ruột ra rồi, nếu sớm biết người đang nhỏ mọn như thế thì tôi đã không cho anh ta biết địa chỉ của tôi rồi, để bây giờ anh ta sai tiểu quỷ đến hành hạ tôi thế này. Còn đang hối hận không thôi, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn, lành lạnh chọt vào mình, cái đinh. Là cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi. Bà ta bảo tôi dùng cái đinh này để đâm Tô Mục, vậy thì chắc chắn cái đinh này là thứ áp chế ma quỷ, được cứu rồi. Tôi mở cờ trong bụng, nhanh tay rút cái đinh ra, định đâm vào người con quỷ đó. Nhưng tôi còn chưa kịp đâm cái đinh đó vào thì đột nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên ngoài cửa. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra đó, chỉ giây phút ngơ ngác ấy, con quỷ nhỏ ấy đã buông eo tôi ra, biến thành một bóng xám lao ra ngoài cửa. Lúc này tôi mới phát hiện ra có một người đang đứng ngoài cửa, dáng người anh ta cao ráo, chiều cao xấp xỉ với Tô Mục, nhưng gầy hơn hẳn Tô Mục, trên người không có cơ bắp gì cả. Lúc này, cả người anh ta đều được che đi bởi lớp áo sơ mi rộng rãi, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai có hình đầu lâu, bịt kín mít toàn thân, không nhìn thấy rõ mặt mũi. Có vẻ như đã trông thấy tôi đang nhìn anh ta, người đó bước thẳng về phía tôi. Trong lòng tôi nơm nớp, lập tức rút cây đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra chỉ vào anh ta, uy hiếp, đừng núp ních, nếu không tôi đâm anh đấy. Nhưng anh ta không hề bận tâm tới lời uy hiếp của tôi, trực tiếp tới trước mặt tôi, cướp lấy cái đinh trong tay tôi, liếc nhìn rồi nói, bà chị à, cô cũng ác độc thật đấy, cậu bé đáng yêu như thế mà cô cũng nỡ lòng dùng tống sử đâm nó. Nó là quỷ mà, giọng nói của tôi run lên, dù rằng tôi đã gặp con ma già đầu hàng trăm tuổi là Tô Mục, nhưng anh ta luôn rất dịu dàng với tôi, chưa từng biến thành ma để dọa tôi. Chương 19, đinh khống hồn. Lúc đầu đứa bé đó còn bình thường, rồi tự nhiên nó ra tay với tôi. Còn cười quái dị như thế, tôi có thể không sợ được sao? Phụt, bà chị à, cô đang đùa tôi sao? Cô nuôi một con lệ quỷ hơn 100 tuổi mà lại sợ một con quỷ nhỏ chưa tới 10 tuổi sao? Như thể được nghe một câu chuyện cổ tích, người đàn ông đó vừa cười nhạo vừa tới gần tôi. Chỉ chớp mắt anh ta đã tới trước mặt, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Anh ta rất đẹp trai, mắt hai mí rất rõ, ngũ quan cân xứng, cảm giác như là con lai, dù mặc toàn đồ đen nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lóa mắt. Anh ta cũng quan sát tôi, có thể thấy được anh ta cũng khá hài lòng với gương mặt của tôi. Nhưng khi đôi mắt anh ta liếc xuống ngực, đôi lông mày của anh ta nhăn lại, lẩm bẩm nói, rượu rượu nói chẳng sai chút nào, cô đúng là sân bay thật, tiếc thay cho khuôn mặt này. Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta chê là ngực nhỏ ngay trước mặt như thế, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi dùng một tay che ngực, giận dữ nói, ngực tôi nhỏ thì liên quan gì tới anh, trông anh cũng giống người, nhưng không ngờ bản chất lại dê như vậy. Dê. Tôi là đàn ông, dê là sai sao? Không dê mới là không bình thường thì có. Anh ta dùng vẻ mặt đắc ý mà nói một cách hùng hồn. Anh trả lại cái đinh đó cho tôi, nó là đồ của tôi. Bị anh ta chặn họng như thế, tôi chỉ có thể vươn tay ra đòi cái đinh lại. Anh ta rõ ràng là một tên háo sắc, sau lưng còn có một con quỷ không kém cạnh gì, tôi phải đòi lại cái đinh để phòng thân mới được. Đồ của cô. Cô biết đây là cái gì không? Anh ta nhận ra tôi không có đủ khí thế. Nụ cười trên mặt bỗng tắt lịm đi, nhìn tôi nhíu mày. Thì là đang nói dở thì tôi dừng lại, ngoại trừ biết cái đinh mà quả phụ họ Vương cho tôi này có thể áp chế ma quỷ, thực sự là tôi cũng chẳng biết đây là thứ gì. Thì là cái gì, không biết đúng không? Thấy tôi không nói ra lời, người đó trợn mắt nhìn tôi, nói, thứ này gọi là tống sử, trong tiếng Thái có nghĩa là đinh được làm từ xác chết, trong đó có 80% được làm từ đồng, 20% còn lại thì một nửa là phẩm màu đỏ, nửa còn lại là cho cốt của phụ nữ khó sinh mà chết. Thường thì những người phụ nữ khó sinh đều không cam lòng, mang oán hận cực lớn với người nhà bên chồng, còn với vong hồn của trẻ con thì lại sinh ra ý muốn bảo vệ. Hai loại cảm xúc tương phản này sẽ liên tục tra tấn người phụ nữ ấy, khiến người đó vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Dần dần, sự oán hận sẽ khống chế tất cả hồn phách, vậy nên nó còn có tên tiếng chung là đinh khống hồn. Đinh khống hồn. Ý anh là thứ này vốn là của Thái Lan, còn ở Trung Quốc thì không có à? Sau khi đâm vào trên người ma quỷ, nó sẽ không làm ma quỷ bị thương, mà chỉ khống chế hồn phách thôi sao? Tôi giật nảy mình, bán tín bán nghi nhìn anh ta. Nếu đúng như những gì anh ta nói, vậy thì sao quả phụ họ Vương lại có thứ đồ của Thái Lan này, mục đích bà ta đưa nó cho tôi là gì? Chẳng lẽ bà ta muốn khống chế hồn phách của Tô Mộc sao? Đúng vậy, tuy nó chỉ có tác dụng khống chế hồn phách của ma quỷ, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới người sống. Người có công lực thấp rất dễ bị nỗi oán hận trong tống sử cắn ngược lại, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, nặng thì cửa nát nhà tan, bây giờ cô còn dám nói tống sử là đồ của cô nữa không? Người đàn ông đó vừa nói vừa thả cái đinh vào trước mặt tôi, định trả lại cho tôi. Biết được cái đinh này được làm từ tro cốt, hơn nữa trong đó lại có cả oan hồn của phụ nữ khó sinh, sao tôi dám nhận lấy nó được nữa, không tự chủ được lùi về phía sau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, làn khói đen bất thường, quỷ quái. Thấy vậy, người đàn ông đó cũng không thèm dọa tôi nữa, trực tiếp nhét luôn cái đinh đó vào túi mình, sau đó gọi con quỷ tên là Diệu Diệu kia tới làm việc. Anh ta thì thầm gì đó vào tai Diệu Diệu, Diệu Diệu nghe lời đi ra, sau đó anh ta lại hỏi tôi có băng vệ sinh đã dùng rồi không, chính là băng vệ sinh có dính kinh nguyệt của tôi, nói rằng thứ đó có âm khí rất đặc, là thứ tốt để bổ sung âm khí cho ma quỷ. Ngay lập tức, mặt tôi đỏ ửng lên vì thẹn, băng vệ sinh đã dùng thì bây giờ tôi có cả giống, nhưng một người đàn ông xa lạ đến tìm tôi, rồi hỏi lấy băng vệ sinh tôi đã dùng, đúng là biến thái thật. Thấy tôi chỉ lo đỏ mặt mà không nói tiếng nào, anh ta vội vàng hỏi tôi rốt cuộc có hay không, nếu tôi không muốn mau chóng cứu Tô Mục thì anh ta đi về luôn, dù sao ngực tôi nhỏ như thế, anh ta cũng chẳng thèm giúp tôi. Những gì anh ta nói khiến mặt tôi lúc xanh lúc đỏ, nhưng bị anh ta giày vò suốt nãy giờ rồi, khó khăn lắm mới chịu cứu Tô Mục, tôi chỉ đành nhịn sự xấu hổ xuống, gật đầu nói có. Sau đó tôi vào trong nhà vệ sinh, dùng giấy bọc lại băng vệ sinh đã dùng lại, bước ra, đưa nó cho anh ta với vẻ lúng túng. Anh ta thì ngược lại, sắc mặt rất bình thường, lấy cái chậu sắt ra bảo tôi ném băng vệ sinh vào, sau đó không thèm hỏi mà cắt luôn một cọng tóc của tôi xuống, dùng bật lửa đốt cháy rồi vứt vào chậu sắt. Trong chiếc chậu đó, băng vệ sinh vừa chạm vào cọng tóc đang cháy ấy thì bùng lên thành một ngọn lửa màu đen, tỏa ra mùi vị khó ngửi. Hai mắt tôi trợn tròn lên, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngọn lửa màu đen, lạ thật đấy. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao ngọn lửa đó lại là màu đen, Diệu Diệu đã bay từ ngoài vào, tay cầm hai bịch sữa tươi nguyên chất. Nhìn thấy miếng băng vệ sinh đang bốc cháy, rõ ràng nó hưng phấn hẳn lên, vội vàng ném sữa tươi cho chủ nhân mình, sau đó nó ngồi xuống cạnh chậu sắt, vẻ mặt thèm thuồng, ý như một con chó nhỏ đang chờ đợi thức ăn. Người đàn ông đó cũng không chú ý tới Diệu Diệu, xé luôn bịch sữa tươi ra rồi cũng đứng cạnh bồn sắt, như đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Mãi tới khi miếng băng vệ sinh đã cháy gần hết, người đàn ông đó mới đổ sữa tươi vào trong chậu. Sữa tươi vừa chạm vào ngọn lửa đen, nó kêu lên xèo xèo, như tiếng của một miếng sắt đỏ bừng bị ném vào trong nước đá, bốc lên một làn khói đen dày đặc. Diệu Diệu đã chờ nãy giờ rồi, đôi mắt thằng bé sáng rực lên khi nhìn thấy làn khói đen đó. Nó nhào thẳng vào trong làn khói ấy rồi hít lấy hít để. Nhưng làn khói đen đó như có trí tuệ vậy, dù Diệu Diệu có hít thế nào thì nó đều tránh thoát được, bay thẳng về phía Tô Mục. Chuyện gì thế này? Cùng là ma quỷ mà sao làn khói đen này chỉ đi tìm Tô Mục thôi? Tôi khó hiểu nhìn sang người đàn ông kia, lúc này vẻ mặt của anh ta cũng rất mịt mờ, lông mày nhíu thành một cục. Thấy biểu cảm nghiêm trọng của anh ta, tôi không khỏi cảm thấy bất an, chắc không phải anh ta chỉ là dạng hiểu biết nửa vời thôi chứ. Còn chưa kịp chất vấn anh ta, bên phía Tô Mục đã xuất hiện sự thay đổi, làn khói đen đó bay hết tới người Tô Mục, bao trùm lấy cả cơ thể của anh ta, tôi có thể nhìn thấy được cơ ngực rắn chắc cũng Tô Mục đang phập phồng lên xuống, như thể đang làm động tác hít sâu. Làn khói đen kia cũng dần chui vào trong cơ thể của Tô Mục sau những cái hít sâu đó. Tôi nhìn mà ngây cả người, chỉ roi theo tình trạng của Tô Mục. Khoảng hơn 10 phút sau, khi mà làn khói đen đó bị Tô Mục hấp thu gần hết, bỗng một tiếng rên thảm thiết vang lên bên tai tôi. Chương 21, gia chủ của nhà họ Tô. Là Diệu Diệu. Không biết thằng bé đã chạy tới chỗ Tô Mục từ khi nào, bây giờ đang bị Tô Mục bóp chặt lấy, cả cơ thể đều biến dạng. Vung thằng bé ra. Tô Mục, anh tỉnh rồi. Tôi và người đàn ông kia đồng thời lên tiếng, cả hai cùng lao về phía Tô Mục. Lúc này Tô Mục hấp thu hết làn khói đen đó rồi, anh ta cũng đã mở to mắt, đang trợn mắt lườm Diệu Diệu. Tô Mục, anh buông nó ra đi, họ tới cứu anh mà. Tôi túm lấy cánh tay Tô Mục, sợ anh ta tức giận sẽ làm gì Diệu Diệu thật. Cô tránh ra, bọn họ là tăng nhân Thái Lan. Tô Mục nói lạnh lùng, trong khi nói chuyện, anh ta không liếc tôi lấy một cái. Tăng nhân Thái Lan thì sao? Cứu được anh là được rồi mà. Tôi lấy làm lạ nói, trông dáng vẻ của Tô Mục thì có vẻ như là có thù oán sâu đậm gì đó với tăng nhân Thái Lan. Tô Mục không nói tiếp nữa, anh ta đẩy luôn tôi ra, vung tay lên quăng Diệu Diệu ra ngoài, tên tăng nhân Thái Lan đó thấy vậy liền kêu lên mẹ kiếp, rồi cũng bay lên để bắt lấy. Lúc anh ta ôm được Diệu Diệu vào, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, mất hết mọi cảm giác. Tới khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một khách sạn, tên tăng nhân Thái Lan đó và Diệu Diệu đều không ở đây nữa, chỉ có Tô Mục ngồi ở bên cạnh tôi. Khuôn mặt anh ta lạnh lẽo, thấy tôi tỉnh lại, anh ta cũng chẳng nói năng gì, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi nợ anh ta cả đống tiền vậy. Chỉ lát sau tôi đã run lên bần bật vì cái lườm của anh ta. Chuyện đó, Tô Mục à, sao chúng ta lại ở khách sạn vậy? Với cả sao tự nhiên tôi lại ngất xỉu, bây giờ còn thấy đau cổ nữa, hay là anh đánh tôi đấy? Tôi bắt chuyện với Tô Mục như không hề có chuyện gì, vừa nói vừa xoa xoa cổ. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết, tự nhiên tôi lại ngất xỉu. Chắc chắn là tên ấy đánh tôi chứ còn sao nữa. Đúng vậy, tôi đánh cậu ngất xỉu đấy. Tô Mục gật đầu, tôi chẳng ngờ anh ta lại thừa nhận một cách đường hoàng như thế, vẻ mặt còn không có chút gì là ấy nấy. Thế, Diệu Diệu họ thấy anh ta ngang ngược như thế, tôi cũng chẳng có cách nào cả, may mà Tô Mục còn chịu trả lời tôi ấy, thế là tôi dè dặt nhắc tới Diệu Diệu. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi xem bọn họ thế nào rồi, Tô Mục đã nhìn tôi lạnh lùng, xoay người sang bước tới gần tôi, cô nói thật ra đi. Có phải chính họ đã đưa cái đinh đó cho cô không? Ớ, không phải đâu, tôi không ngờ Tô Mục vẫn còn đang nghĩ về chuyện của cái đinh. Hơn nữa giờ tôi đã biết được nguồn gốc của cái đinh đó. Tôi chột dạ đánh trống lảng, tôi không quen họ. Nhưng từ sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh cứ suy yếu vô cùng, cơ thể nhẹ như một tờ giấy. Tôi hoảng quá mà chẳng biết làm gì nên mới lên mạng tìm họ tới để cứu anh. Lên mạng tìm? Mạng ở đâu? Tô Mục hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giờ tôi mới nhớ ra anh ta là một con ma già đã chết hơn 100 năm, không biết mạng là cái gì cả. Mặc dù anh ta thức tỉnh được một năm rồi, cũng hiểu sơ qua về thời đại này, nhưng muốn giải thích cho anh ta về sản phẩm Internet hoàn toàn mới này thì đúng là hơi khó. Tôi giải thích linh tinh rằng nó gần giống với mạng nhện, là một mạng lưới khổng lồ, ai cũng có thể đăng tin ở trên mạng, người khác sẽ nhìn thấy được, vậy nên tôi mới tìm được người con lai là tăng nhân Thái Lan đó, tất cả chỉ là may mắn, tôi hoàn toàn không quen biết tên tăng nhân ấy. Bỡ lạ bỡ lạ. Tôi giải thích cả đống, cũng chẳng cần biết Tô Mục có hiểu hay không, tóm lại anh ta chỉ cần biết rằng tất cả là ngoài ý liệu nên tôi mới có được cái đinh đó, không phải về phe với tên tăng nhân Thái Lan kia để hãm hại anh ta là được. Cái sinh mạng bé nhỏ này của tôi còn nằm trong tay anh ta cơ mà, nếu khiến anh ta nổi giận, tôi sẽ có nguy cơ chết trẻ bất cứ lúc nào. Nghe tôi nói một hồi, lông mày của Tô Mục trao lại, chắc là không hiểu gì đâu mà. Anh ta cũng không thèm nghe nữa, cắt đứt lời tôi nói. Bảo về sau tôi không được liên lạc với tên tăng nhân Thái Lan đó nữa. Tôi gật đầu như dã tỏi. Tôi muốn lướt qua cái đề tài này từ nãy giờ rồi mà, bây giờ Tô Mục chịu nuối lỏng ra, tôi lập tức tỏ ý về sau sẽ không liên lạc với tăng nhân Thái Lan nữa, chỉ chuyên chú tìm vợ cho Tô Mục thôi. Nói xong, tôi hỏi Tô Mục xem anh ta có thể cho tôi ra ngoài tìm đồ ăn được không, tôi ngủ lâu thế rồi, bụng đang đói mốc meo lên đây. Anh ta gật đầu, không làm khó tôi nữa, còn bảo tôi ăn mặc cho đẹp vào. Lát nữa anh ta sẽ đưa tôi đi ăn một bữa ra trò. Lúc này tôi mới phát hiện ra cuối giường có một chiếc váy màu xanh da trời nhạt, kiểu dáng rất đẹp, chất liệu cũng tốt, nhìn là biết là không rẻ. Tôi hí hửng ngay tức khắc, không ngờ con ma già đầu đã chết hơn 100 năm này lại lãng mạn như thế, không chỉ mời tôi ăn tiệc, còn mua cho tôi một chiếc váy đẹp thế này. Tôi túm lấy cánh tay anh ta rồi cười nói cảm ơn. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta cũng rất tốt, ngoại trừ lúc tức giận có hơi nguy hiểm hơn chút. Còn lại thì anh ta đúng là một con người hoàn mỹ, ngoại hình điển trai, sức lực tràn đầy, còn rất lãng mạn, đối xử tốt với tôi nữa, ha ha. Đang lúc tôi vô cùng vui vẻ, vẻ mặt âm trầm suốt bấy lâu của Tô Mục đống nở nụ cười, cô đừng mừng nội, tôi cho cô đi ăn chỉ là phụ thôi, chủ yếu là vì dẫn cô đi gặp một người. Gặp một người? Gặp ai? Tôi cảm thấy kỳ lạ, tính ra thì Tô Mục đã chết hơn 100 năm rồi, trên thế giới này làm gì còn ai quen biết với anh ta được nữa, anh ta định dẫn tôi đi gặp ai? Tô Thịnh, cháu tôi, bây giờ đang là gia chủ của nhà họ Tô, Giang Minh lớn đến vậy, chỉ với lực lượng của mình tôi thì rất khó để tìm được Lâm Yến Nhi, nhất định phải dựa vào sức của những người khác trong nhà họ Tô nữa. Tô Mục nói, dứt lời liền cầm lấy chiếc váy màu xanh ấy, vươn tay định lật chăn lên, như thể định mặc nó cho tôi. Tôi giật nảy mình, lập tức giữ chặt lấy chăn, nói rằng để tôi tự thay là được rồi, không làm phiền tới anh ta. Trong khi nói, tôi thấy có một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc váy, trông như là đơn quẹt thẻ. Đợi đã. Hóa đơn quẹt thẻ. Tô Mục lấy đâu ra thẻ ngân hàng? Ngay lập tức, tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, vội nhặt lấy tờ hóa đơn quẹt thẻ đó lên để nhìn. Nhìn xong, tôi giận dữ muốn bắn chết anh ta. Dù tôi đã đoán ra rằng giá trị của chiếc váy đó không hề thấp, nhưng tôi không ngờ anh ta lại dám mua một chiếc váy hơn 30 triệu, lại còn quẹt thẻ của tôi nữa chứ. Tôi vừa học vừa làm suốt 3 năm ròng rã mới tiết kiệm được hơn 30 triệu, Tô Mục tiêu hết sạch tiền của tôi chỉ với một chiếc váy. Tôi tức giận thở hổn hển, trợn mắt lườm Tô Mục, trong lòng mắng anh ta như tắt nước, cái tên chết tiệt này, học gì không học, học quẹt thẻ tiêu tiền thì nhanh thế không biết, bố khỉ, sao anh ta lại biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi chứ? Còn tên đầu sỏ Tô Mục thì vẫn cười nhìn tôi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, anh không nói tiếng nào, trực tiếp vươn tay ra vén chăn lên. Tôi còn chưa phản ứng lại, anh ta đã mặc váy lên người tôi xong rồi, còn kéo khóa cho tôi nữa. Xong xuôi, anh ta đánh giá tôi như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của mình, gật gù nói, ừm, rốt cuộc thì cũng miễn cưỡng dễ coi hơn chút. Lát nữa thấy cháu tôi thì ra dáng vào, nhà họ Tô chúng tôi là danh môn vọng tộc, cô đừng để tôi phải mất mặt. Mất em gái anh ấy, chê tôi mất mặt thì đừng có dẫn tôi đi. Tôi lại chửi ầm lên ở trong lòng. Quả nhiên ma quỷ toàn là những kẻ ki bo, chỉ là để anh trông thấy đinh khống hồn thôi mà, có cần phải trả thù tôi thế không? Tôi chẳng hề vui vẻ chút nào, ủ rũ sửa soạn lại quần áo tóc thai rồi ra ngoài với anh ta. Tô Mục cũng chẳng ngó ngàng gì tới tôi, đưa tôi ra khỏi khách sạn rồi lại dùng tiền trong ví tôi để bắt xe, chạy tới khách sạn tốt nhất ở Giang Minh Hiệu Tần. Nghe được cái tên đó, suýt chút nữa thì tôi nhảy ngược lên, với chút tiền ít ỏi trong ví tôi, tới khách sạn Hiệu Tần thì chắc chỉ đủ gọi một đĩa dưa muối thôi. Thấy dáng vẻ keo kiệt của tôi, Tô Mục chế nhạo tôi thẳng thừng, nói rằng bữa cơm này không cần tôi phải trả tiền, còn nói chỉ tiêu chút tiền của tôi mà tôi, vài phút là anh ta kiếm lại được ngay. Chính anh nói đấy nhé, chọn Hiệu Tần để ăn cơm thì hẳn là cháu anh giàu lắm đúng không? Lát nữa ăn cơm, anh bảo cháu anh trả tiền chiếc váy này cho tôi đi. Tôi nói ngay lập tức. Sau một hồi nói chuyện, taxi đã dừng lại trước cửa khách sạn Hiệu Tần. Ở cửa, ngoài trừ nhân viên phục vụ của khách sạn thì còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Âu, đi giày da, cũng cao khoảng 1m8 ấy, khuôn mặt có vài nét tương tự với Tô Mục. Vì quá đẹp trai nên người đó đứng trước cửa khách sạn đúng là rất bắt mắt. Từ trước tới nay tôi luôn rất thích cái đẹp, nhìn thấy soái ca là đôi mắt không rời đi được, rồi tôi quay sang hỏi Tô Mục xem đó có phải là cháu anh ta hay không, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay chưa? Tô Mục cười ha ha, nói rằng với cái này thì chắc tên đó không phải cháu anh ta, nhưng với ngoại hình, khí thế thì hẳn cũng là người thân nào đó. Nói xong, anh ta còn nhìn tôi cười nhẹ nhàng, sao? Cô thích nó à? Tôi gật đầu theo bản năng, có ai mà không thích soái ca đây? Không chỉ thích người đó, tôi còn thích hết tất cả những ngôi sao trên TV nước kia. Nhưng còn chưa nói gì, đùi tôi bỗng nhói lên một cơn đau. Trên mặt thì Tô Mục vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng móng vuốt của anh ta lại rơi vào trên đùi tôi, túm lấy một miếng thịt rồi ra sức véo thật mạnh. A! Tôi kêu lên rên rỉ, đau tới mức nước mắt chảy cả ra, vội hất tay anh ta ra, máng, anh bị điên à, tự dưng véo tôi làm gì? Nhưng mắng xong là tôi hối hận ngay, bởi vì tôi thấy vẻ mặt của Tô Mục đã trầm xuống, tuy rằng anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Lộc Dương, làm người thì phải chung thủy. Cô đã là người phụ nữ của tôi rồi, đừng có mơ tưởng tới người đàn ông khác nữa. Có biết hành vi của cô ở thời đại chúng tôi sẽ thế nào không? Cho vào lồng heo rồi dìm xuống nước. Tôi thành người phụ nữ của anh từ bao giờ chứ? Quá đau đớn nên nước mắt tôi vẫn còn đang rơi. Nhưng giọng nói thì đã mềm hẳn ra, ngay cả bản thân tôi nghe được còn thấy thật bất ức. Tô Mục không ngờ rằng tôi sẽ tủi thân đến vậy, anh ta sửng sốt một hồi, biểu cảm dịu đi đôi chút, nói, tóm lại cô đã là người phụ nữ của tôi rồi thì phải chung thủy với tôi. Xuống xe đi, chúng ta đi xem rốt cuộc tiểu tử đó là ai. Dứt lời, Tô Mục nắm lấy tay tôi, dịu tôi bước xuống xe. Tôi còn đang giận vì chuyện anh ta véo tôi, đau thật mà, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã tím bầm rồi. Vậy nên tôi ra sức hất tay anh ta ra, trong lòng vô cùng tức tối. Ý của anh ta là tôi đã lên giường với anh ta thì chính là người của anh ta, phải chuyên tình với một mình anh ta, không thể thích người đàn ông khác nữa sao? Nhưng rõ ràng là anh ta giả làm Vương Văn để quan hệ với tôi cơ mà, nếu lúc đó biết là anh ta, chắc chắn tôi sẽ thà chết chứ không chịu, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng anh ta vẫn là ma đấy thôi. Anh ta còn từng nói là khi nào tìm được Lâm Yến Nhi thì sẽ tha cho tôi, chẳng lẽ tôi không những phải tìm tình nhân cho anh ta, còn phải giữ mình cho anh ta suốt quãng đời còn lại à? Đúng là không biết xấu hổ. Tôi vừa đi theo sau Tô Mục vừa buồn bực mà nghĩ. Anh chàng đẹp trai kia vừa trông thấy Tô Mục liền chủ động chào hỏi, không biết anh ta có quan hệ thế nào với Tô Mục, tóm lại là anh ta nhận ra thân phận của Tô Mục ngay, kính cẩn bước tới nói, cháu chào ông hai, bà hai, cháu tên là Tô Đoàn, bố cháu là Tô Thịnh, hôm nay bố cháu có việc đột xuất không thể tới đây được nên sai cháu tới, không ngờ ông bà lại trẻ như vậy. Dứt lời, cậu ta làm động tác mời, dẫn chúng tôi vào trong khách sạn. Tôi nhìn Tô Đoàn đầy bất ngờ. Trông cậu ta trẻ tuổi tuấn tú như vậy, không ngờ cách ăn nói lại lễ độ đến thế, còn giống người cổ đại hơn cả Tô Mục. Cậu ta lại còn gọi tôi là bà hai nữa chứ, tôi ít tuổi hơn cả cậu ta, gọi thế khiến tôi cứ cảm thấy là lạ. Nhưng mà là sự chú ý của cậu ta không hề rơi vào người tôi. Sau khi chào hỏi với tôi xong, cậu ta liền đi bên cạnh Tô Mục, vừa đi vừa nói khẽ, hỏi thăm tình hình của Lâm Yến Nhi, hiển nhiên là đã biết mục đích mà Tô Mục tới tìm cậu ta. Tôi cũng khá tò mò về cái cô Lâm Yến Nhi chôn cùng Tô Mục, nên nhích lại gần định hóng chuyện của cô ta. Ai ngờ Tô Mục không định cho tôi biết, anh ta cố tình nói thật khẽ, tôi đã đi gần thế rồi mà vẫn không nghe rõ. Điều này khiến tôi rất phiền não, dù gì anh ta cũng muốn lợi dụng tôi để tìm Lâm Yến Nhi cơ mà, sao Tô Đoàn lại được biết tin về Lâm Yến Nhi, tôi thì chỉ được làm một con ốc, mù tịt về Lâm Yến Nhi như vậy chứ. Nhưng tâm lý tôi nhanh chóng thăng bằng trở lại, bởi vì nhân viên phục vụ đã mang thực đơn tới. Nhìn những hình ảnh đẹp mắt trên thực đơn, cơn thèm ăn của tôi trải rộng ra, hóa đau thương thành hành động, chỉ vào thực đơn cứ gọi một loạt. Khó khăn lắm mới được tới nhà ăn cao cấp như thế này một lần, còn không phải bỏ tiền nữa, ăn không hết thì gói về được mà. Vào lúc tôi đã gọi món mỏi cả tay rồi, hai người vẫn luôn thì thầm to nhỏ với nhau, nay giờ bỗng vặn lại âm lượng bình thường. Tô Đoàn nói lần này bố cậu ta không tới được là vì cục cảnh sát gọi đi hỗ trợ phá án, gần đây ở Giang Minh đã xảy ra mấy vụ án thiếu nữ mất tích. Còn hỏi Tô Mục có hứng thú đi xem cùng không? Vụ án thiếu nữ mất tích? Không phải chỉ là một, hai vụ thôi á? Giang Minh xảy ra chuyện lớn như vậy mà có thấy tin tức gì đâu. Ngay lập tức, Tô Đoàn đã thu hút được sự chú ý của tôi, cũng bởi Giang Minh là thành phố mà tôi sống từ nhỏ tới lớn, bây giờ xảy ra chuyện, đương nhiên là tôi quan tâm rồi. Ừ thì, tôi cũng thừa nhận là vì sự tò mò của tôi chiếm nhiều hơn một chút. Bây giờ trên mạng lại rất yên bình, không hề có tí tin tức gì. Xem ra là cảnh sát đã phong tỏa rồi, đây là những tin nội bộ. Vì cái tính hỏng hớt của mình, tôi rất hy vọng Tô Mục có thể đi xem sao, tiện thể dẫn cả tôi đi nữa, bởi vì chuyện này vui hơn nhiều so với chuyện của cô Lâm Yến Nhi mà tôi chẳng hay biết gì kia. Quả nhiên, Tô Mục không làm tôi thất vọng, anh ta gật đầu, nói cảnh sát tìm Tô Thịnh để hỗ trợ phá án thì chắc trong chuyện này sẽ có bí ẩn gì đó, đi xem cũng được. Sau khi thương lượng xong, những món mà tôi gọi cũng được mang lên. Tôi được như ý muốn. Hí ha hí hửng cắm đầu vào ăn. Có vẻ hai ông cháu nhà kia không hứng thú gì với đồ ăn cả, chỉ lo chuyện trò về sự phát triển của nhà họ Tô những năm qua. Tô Đoàn trông mới 24, 25 tuổi, hai người còn khá giống nhau, ngồi gần nhau chẳng khác gì anh em ruột. Nhưng sau khi so sánh qua một khoảng cách nhất định, tôi phát hiện ra khuôn mặt của Tô một góc cạnh hơn Tô Đoàn một chút, trông càng cứng rắn hơn, có mùi vị đàn ông hơn, có vẻ như Tô một đẹp trai hơn chút thì phải. Tôi vừa ăn vừa cho điểm nhan sắc hai người này. Tới khi ăn xong, cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc rồi. Tôi bảo nhân viên phục vụ gói những thứ còn chưa ăn hết lại, sau đó đi ra ngoài với Tô Mục. Ngoài khách sạn đã có sẵn một chiếc Mercedes đợi ở đó, sau khi mời chúng tôi lên xe, Tô Đoàn lái xe về phía đông. Tôi biết hướng đó, nhà cậu tôi ở ngã đó mà. Nhân lúc đang ở trên đường, tôi trò chuyện với Tô Đoàn, hỏi cậu ta chuyện về vụ án thiếu nữ mất tích. Chương 22, sắp huyết chú. Vì mối quan hệ với Tô Mục, Tô Đoàn rất kính trọng tôi. Mở miệng ngậm miệng là bà hai này bà hai nọ, nói, trước mắt, những vụ án liên quan đến thiếu nữ mất tích trong thành phố đã vượt quá 10 vụ, theo những gì tổng hợp lại, những thiếu nữ mất tích có độ tuổi từ 14 đến 24. Nơi đầu tiên phát hiện ra có thiếu nữ mất tích là một trại trẻ mồ côi, ba cô gái khoảng 16 tuổi đồng thời mất tích chỉ trong một đêm. Không tới 2 tháng sau, lại có một bệnh viện và một cá nhân báo án mất tích. Xét thấy những người mất tích càng ngày càng nhiều, cục thành phố mới nhận ra đây là một vụ án nghiêm trọng. Vì thế chú trọng tới việc phong tỏa tin tức. Sau đó thì sao, đã tìm ra hung thủ chưa? Bố cậu đi hỗ trợ phá án rồi, thế ông ấy là thám tử à? Tôi hỏi. Tô Đoàn nghe vậy thì nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười nói, không phải đâu, bà hai, bà mới lấy ông hai nên không biết đó thôi. Nhà họ Tô bọn cháu từ xưa tới nay luôn là gia tộc âm dương, hầu hết các thành viên trong gia tộc đều là âm dương chi sĩ, không hỏi chuyện phàm tục. Tôi muốn nói là mình chẳng hiểu gì cả, có được không? Cái gì mà gia tộc âm dương với cả âm dương chi sĩ, là cái quái gì chứ? Khó chịu thật đấy, chẳng thích tán gẫu với những người như Tô Đoàn chút nào, còn trẻ, học cái gì mà chẳng được, lại cứ đua theo mấy cái câu từ cổ đại ấy, nói dễ hiểu hơn, có được không? Tôi hậm hực nhìn sang Tô Mục, trước khi đến anh ta đã dặn tôi là phải ra dáng vào, bây giờ tôi không hiểu Tô Đoàn đang nói cái gì, cậu ta chê bà hai nay kiến thức hạn hẹp thì sao? Mọi thế hệ của nhà họ Tô đều làm pháp sư âm dương, xem phong thủy, chọn mộ địa cho người ta, còn giúp người khác tìm điều lành tránh điều hung, không làm ngành nghề nào khác cả. Vậy nên Tô Thịnh và Tô Đoàn đều là pháp sư âm dương. Nhận thấy sự khó hiểu của tôi, Tô Mục giải thích. Ồ, nghĩa là xem bói chứ gì, vậy lúc còn sống anh cũng là thầy bói hả? Tôi hỏi, đồng thấy rất tò mò về chuyện của Tô Mục lúc còn sống. Ở chung với nhau được mấy ngày rồi, tôi và Tô Mục đã quen thuộc hơn nhiều, huống chi anh ta đã lấy mất lần đầu tiên của tôi, nên trong tiềm thức của mình, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, muốn tìm hiểu thêm về anh ta. Có vẻ như Tô Mục đã cạn lời vì lời tổng kết thầy bói này của tôi rồi, nhưng anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ cười gượng nói, cũng có thể hiểu là như thế. Vậy, Tô Thịnh là thầy bói, bây giờ cục cảnh sát lại bảo ông ấy tới hỗ trợ phá án, chẳng lẽ vụ án thiếu nữ mất tích này là do yêu ma quấy rối à? Tôi lập tức tỉnh táo lại, hồi hộp nhìn sang Tô Mục. Sau một lát trò chuyện, chiếc xe đã rẽ ba lần bốn lượt rồi vào một ngõ nhỏ. Nhìn xung quanh cái ngõ này, tôi cứ thấy quen quen khó tả, nhưng bỗng chốc cũng không nhớ ra nổi đây là nơi nào. Vẫn còn chưa nghĩ ra, chiếc xe đã dừng lại ở cuối đường, nơi đây có một con sông bẩn bao quanh thành phố, trên sông còn có một cây cầu đá nhỏ, đứng cạnh cầu đá là một người mặc đồng phục cảnh sát. Một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi đứng trong đám đông, mặc âu phục, đi giày da, khí thế hơn người. Xem ra ông ta chính là Tô Thịnh, bố của Tô Đoàn. Sau khi xuống xe, Tô Đoàn dẫn chúng tôi đi về phía cây cầu đá, sau đó lại gần người đàn ông trung niên đó rồi giới thiệu hai chúng tôi. Nhìn Tô Thịnh, tôi định gọi một tiếng chú Tô theo bản năng, nhưng trước mặt tất cả cảnh sát ở đây, ông ta gọi tôi là thím, khiến cả người tôi đều trở nên gượng gạo, nhận thì không được, mà không nhận cũng không được, đành lúng túng bảo ông ta về sau cứ gọi tôi là Lộc Dương là được. Dù sao Tô Thịnh cũng đã có tuổi rồi, hiểu nhiều biết rộng, không so đo nhiều như Tô Đoàn, ông ta cười gật đầu, rồi kéo Tô Mục sang một bên nói chuyện. Chỉ còn lại một mình, tôi thấy nhàm chán quá bèn kéo Tô Đoàn đi dạo bên bờ sông, thuận tiện hỏi xem con sông này bị làm sao vậy. Cô gái mất tích cuối cùng tên là Thạch Kha Kha, lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở khu vực cầu đá đó, nhà cô ấy cũng ở gần đây, thời gian mất tích là vào khoảng tối hôm qua, vậy nên hôm nay. Cậu ta còn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời, đợi đã, tôi biết nơi này. Vừa rồi vào trong cái ngõ đó tôi đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng chưa thể nhớ ra ngay được. Con sông này lại bao quanh Giang Minh một vòng, xung quanh nó là hàng cây xanh hóa, trông hao hao giống nhau hết, thế nên vừa rồi tôi mới không nhận ra. Nhưng đi với Tô Đoàn một lúc, tôi lại đi tới gần nhà cậu tôi. Hồi nhỏ tôi rất hay tới nhà cậu để chơi với em họ, xung quanh đây cũng từng tới rồi, vậy nên lúc nãy mới cảm thấy cái ngõ nhỏ đó trông rất quen. Nhưng sau này lớn lên, tôi chủ yếu ở trong trường, thời gian về nhà mình còn ít nữa là nhà cậu. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ còn có một người nữa hay chơi với em họ. Hình như tên Kha Kha gì đó, hay cô gái Thạch Kha Kha mất tích này chính là người đã từng chơi với tôi hồi nhỏ. Em họ tôi tự nhiên phát điên, người bạn Thạch Kha Kha của con bé cũng mất tích, chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao? Nghĩ tới điều này, tôi lập tức nói ra suy đoán của mình cho Tô Đoàn. Cậu ta nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên, nói rằng rất có thể hai chuyện này có liên quan, thế là cậu ta dẫn tôi trở lại bên cạnh cầu đá, báo cáo lại cho Tô Thịnh. Lúc ấy Tô Thịnh đang nói chuyện với cảnh sát. Nghe Tô Đoàn nói vậy thì nhìn sang phía Tô Mục đứng bên cạnh. Vẻ mặt của Tô Mục cũng trở nên nặng nề, anh ta tóm lấy tay tôi, hỏi, cô có chắc là em họ cô quen biết với Thạch Kha Kha không? Tôi gật đầu, khu này chỉ nhỏ thế thôi, mọi người đều quen nhau hết mà. Xem ra không phải là trùng hợp rồi, bây giờ chúng ta tới bệnh viện một chuyến. Nói rồi, Tô Mục kéo tôi đi về phía chiếc Mercedes, Tô Đoàn cũng nhanh nhạy đi theo để lái xe, chỉ để Tô Thịnh ở lại tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác với cảnh sát. Cả đường đi không ai nói gì, chúng tôi tới thẳng bệnh viện, bước tới phòng bệnh của em họ tôi. Nhưng vừa lên tới tầng mà em họ tôi ở, tôi liền nghe thấy những tiếng ồn ào, hình như ai đó đang cãi nhau trong phòng trực ban của bác sĩ, có cả tiếng gào khóc của một người đàn bà. Tôi ngầm thấy hoảng hốt, bởi vì âm thanh đó không phải của ai xa lạ, mà chính là của mợ tôi. Tôi vội vàng kéo Tô Mộc chạy vào phòng trực của bác sĩ, thì thấy mợ tôi đang ngồi khóc trên mặt đất, bàn tay đang đánh vào người của bác sĩ trực bạn, bố mẹ tôi đứng ở bên cạnh, cả hai đều không biết phải làm sao, cùng khóc chung với cậu tôi. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vội hỏi mẹ mình. Mẹ tôi thấy tôi đến thì giật mình, vô thức nhìn ra phía sau tôi. Không biết Tô Mộc đã biến thành dáng vẻ của Vương Văn từ khi nào rồi, trông thấy mẹ tôi, anh ta cũng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà để bà dễ thở hơn. Em con mất tích rồi, sau khi Đại Mộc chữa trị cho con bé khôi phục bình thường, nhưng vì bị thương nên vẫn ở lại bệnh viện, ai ngờ bây giờ lại bị mất tích. Một đứa bé đang yên đang lành, không biết có tội tình gì mà phải chịu khổ như thế. Nói chưa hết lời, hốc mắt mẹ tôi đã đỏ lên. Dì à, có phải em ấy mất tích từ tối hôm qua không? Đôi lông mày của Tô Mộc đã nhíu chặt vào nhau. Mẹ tôi sững sờ, kinh ngạc nhìn Tô Mộc, hỏi, sao cháu biết? Xem ra đúng là thế rồi. Tô Mộc nói, sau đó anh ta bước tới dịu người còn đang gào khóc là mợ tôi đứng lên, nói bằng vẻ nghiêm túc, mợ yên tâm đi, em họ của Dương Dương thì chính là em họ của cháu, nhất định cháu sẽ tìm em ấy về, mợ đừng khóc nữa. Mợ tôi đã khóc tới mức đôi mắt của bà ấy sưng húp lên như hai hạt đào. Mới đầu nghe Tô Mộc nói vậy, bà ấy chưa phản ứng kịp, tới khi nhìn thấy người trước mặt là Vương Văn, bà ấy nhào ngay về phía anh ta, gật đầu lia lịa nhờ Vương Văn tìm em họ. Tô Mộc gật đầu, bảo tôi đưa mẹ và mợ về nhà nghỉ ngơi, chỉ giữ mỗi cậu ở lại, bảo cậu tôi đi tìm một quần hoặc áo lót mà em họ từng mặc, nói là có tác dụng. Thấy Tô Mộc đưa ra yêu cầu như vậy, cậu có hơi kinh ngạc, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là tìm em họ, Vương Văn lại là bạn trai tôi, vì thế ông ấy không nói gì cả, xoay người vào phòng bệnh, lục tìm một chiếc áo lót trong đống quần áo của em họ ra, đưa nó cho Tô Mộc. Tô Mộc cũng không chạm vào, mà chỉ bảo tôi lấy cái túi đựng nó lại, sau đó anh ta chào cậu tôi, dẫn theo tôi ra khỏi bệnh viện. Vừa rồi còn ở trước mặt người nhà nên tôi không dám hỏi anh ta xem chuyện này là sao, bây giờ ra khỏi bệnh viện rồi, tôi vội vàng hỏi Tô Mộc, tại sao em họ tôi lại mất tích cùng với Thạch Kha Kha, anh ta nói sẽ tìm em họ tôi về, vậy có phải anh ta đã biết tung tích của em ấy hay không? Tô Mộc lắc đầu, nói rằng chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Xét về phương diện tuổi tác của những người mất tích, vừa hay toàn là thời kỳ dậy thì thứ hai của con gái, trong thời kỳ này, những triệu chứng sinh lý của con gái bắt đầu thể hiện ra, là lúc mà âm khí trong linh hồn dồi dào nhất. Có nhiều thiếu nữ bị mất tích như vậy, nếu không bị biến thái ham hiếp rồi giết chết, thì chỉ có một khả năng, đó chính là bị người khác luyện sát huyết chú. Tôi lập tức căng thẳng vô cùng, nghe tên đã thấy cái sát huyết chú này rất nguy hiểm rồi, tôi vội hỏi sát huyết chú là cái gì? Tô Mục nói, sát huyết chú nghĩa là dùng máu của thiếu nữ trong thời kỳ dậy thì lần 2 để 8, lợi dụng âm khí thuần khiết và những cơn oán hận mạnh mẽ tạo thành trận pháp quy mô lớn, vậy nên hiện tại, tình cảnh của em họ cô rất nguy hiểm. Nếu tôi đoán không sai thì có thể cô ta đã bị pháp sư âm dương bắt đi. Vậy phải làm gì đây? Dùng máu của thiếu nữ để tắm, vậy thì phải lấy bao nhiêu máu vậy, liệu có sống được không? Tôi vội kêu lên. Đương nhiên là lượng máu trong cả một người rồi, người không còn máu nữa, cậu nghĩ xem có thể sống được không? Thấy tôi hỏi anh ta liên tục, Tô Mộc phiền chán trợn mắt nhìn tôi. Lúc này chúng tôi đã về lại trên xe, Tô Đoàn chờ ở trên xe nãy giờ, thấy chiếc áo lót trong tay tôi, cậu ta hơi ngây ra, sau đó liền hỏi Tô Mộc, ông hai, ông định gọi hồn ạ? Tô Mộc gật đầu. Nghe được hai chữ gọi hồn, tôi sợ hết hồn hết vía, lo rằng em họ tôi đã gặp phải chuyện gì không may. Nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Tô Mộc, tôi lại sợ mình hỏi nhiều sẽ khiến anh ta phát cáu, chỉ đành hoang mang ngồi vào cạnh Tô Mộc, nắm chặt lấy tay anh ta, thầm cầu mong cho em họ tôi không xảy ra chuyện gì. Không hổ là người có cùng dòng máu với Tô Mộc, Tô Đoàn có vẻ rất an ý với anh ta, không hỏi Tô Mộc xem tiếp theo sẽ đi đâu mà lái xe xuất phát luôn, đến khi tới chân một ngọn núi mới dừng lại, nói, đến rồi. Tô Mộc cười một tiếng, bảo tôi cầm cái túi đựng áo lót của em họ xuống, sau đó ba người chúng tôi cùng đi về phía ngọn núi vắng vẻ đó. Sau khoảng nửa tiếng, một ngôi miếu nhỏ xuất hiện nơi vùng núi quặng cu é này. Chắc chắn là Tô Đoàn đã biết ngôi miếu này rồi, trên cửa miếu còn có ba chữ to, miếu thổ địa. Tôi không biết bọn họ tới cái miếu thổ địa này để làm gì, nhưng Tô Mộc đã cam đoan với mợ tôi là nhất định sẽ tìm được em họ, hiện tại tôi cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào anh ta. Tôi và Tô Đoàn cùng vào trong miếu, đi thẳng tới sảnh chính. Nói là sảnh chính nhưng kỳ thực cũng không lớn lắm, ở đó có một cái bàn, bên trên thờ một bức tượng đất khá lớn, mặt mũi đen xì, khiến người ta cảm thấy u ám, trông không giống thần tiên gì cả. Tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn sang Tô Mộc, ai ngờ đằng sau tôi lại chẳng có gì cả, không hề thấy bóng dáng của Tô Mộc ở đâu. Tô Đoàn, ông hai của cậu đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch, túm lấy Tô Đoàn rồi hỏi.
Ở ngoài miếu, thân phận của ông hai bây giờ không tiện xuất hiện trong này.
Tô Đoàn giải thích.
Cũng đúng, Tô Mục là ma, mặc dù thổ địa không phải đại tiên, nhưng dù sao cũng là thần tiên, thần quỷ không thể cùng tồn tại.
Nhưng nếu như thần quỷ không thể cùng tồn tại, sao anh ta còn gọi hồn trong miếu thổ địa?
Chẳng lẽ hồn phách của em họ không thuộc loại ma quỷ sao?
Chuyện này quá phức tạp, tôi không nghĩ ra nổi nên luống cuống cả lên, hỏi Tô Đoàn xem tiếp theo sẽ làm gì.
Tô Đoàn nói, tuy cậu ta học pháp thuật từ nhỏ, nhưng vì không có tài năng thiên bẩm nên tu vi không cao, vì thế chỉ có Tô Mục mới sử dụng thuật gọi hồn được, chúng tôi phụ trách sắp xếp những thứ cần dùng, hỗ trợ Tô Mục gọi hồn.
Nói xong, Tô Đoàn lấy một vài loại lương thực như gạo, đổ ra khỏi chiếc túi mà cậu ta đem theo, bỏ chúng vào trong bát rồi đặt lên, tiếp đó cậu ta lấy ba nén hương ra, châm lửa rồi cắm vào bát gạo.
Sau khi bày biện xong, cậu ta bảo tôi lấy chiếc áo lót của em họ tôi ra đặt vào đằng trước mấy nén hương, rồi dặn tôi chờ ở trong miếu, cậu ta ra ngoài thông báo cho Tô Mục chuẩn bị làm phép.
Tôi gật đầu, nghe lời chờ trước bàn thờ.
Nhưng sau khi đi, Tô Đoàn không quay trở lại nữa, trong miếu thổ địa chỉ còn lại mình tôi, cùng với pho tượng thổ địa đáng sợ đó, trước mặt còn cắm ba nén hương.
Tôi có chút hối hận khi để Tô Đoàn ra thông báo, đáng ra phải để Tô Đoàn ở lại chờ, tôi đi tìm Tô Mục mới đúng, ít ra thì ở cạnh Tô Mục tôi còn thấy an toàn hơn.
Trong lúc tôi đang hối hận không dứt, đột nhiên có một cơn gió xoáy nổi lên trong sảnh chính.
Cơn gió đó rất quái lạ, mặc dù bây giờ không phải là giữa mùa hè nắng nóng, nhưng nhiệt độ cũng không thấp lắm, ấy vậy mà cơn gió ấy lại buốt lạnh lạ thường, như gió thổi bên bờ sông trong mùa đông giá rét, khiến cả người tôi run lên bần bật.
Điều khiến người ta khủng hoảng hơn là, cơn gió ấy càng thổi mạnh, sảnh chính càng trở nên tối tăm, như thể trời đất bỗng đen kịt lại, trông pho tượng thổ địa kia càng thêm âm u đáng sợ hơn.
Tôi lập tức kinh hoàng thét to lên, không thể lo tới chuyện hỗ trợ Tô Mục được nữa, quay đầu chạy mãi ra ngoài.
Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác mãnh liệt là nơi này rất nguy hiểm, có người muốn hại tôi.
Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét gọi tên của Tô Mục, nhưng dù tôi có chạy thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa đó vẫn cứ cách tôi rất xa, dường như tôi sẽ không bao giờ chạy thoát được.
Chương 23, lại bị trêu, 1.
Mà bên cạnh tôi cảm giác rợn người càng ngày càng tăng lên, không biết là tôi quá sợ dẫn đến ảo giác hay là gì, thậm chí tôi còn cảm giác bên cạnh mình có một bóng người mơ hồ không nhìn rõ. Đang bay lất phất về phía tôi, muốn nắm lấy vai tôi, ngoắc chặt vào cổ áo tôi.
Chị họ chị đến chơi với em đi, chị đến đi chơi với em đi mà ở đây vui lắm.
Trong thoáng giây, tôi nghe thấy tiếng của em họ.
Mà giọng nói của con bé ngay đằng sau lưng tôi, lẽ nào Tô Mục đã gọi hồn thành công rồi sao?
Tôi quay đầu lại trong vô thức, nhìn thấy em họ đang đứng ngay đằng sau lưng tôi, gương mặt nở nụ cười, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng cơ thể con bé hơi mờ ảo, giống như cái bóng phản chiếu từ ống kính 3D vậy. Toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng, biểu cảm vô cùng cứng nhắc.
Bởi vì tôi đã từng gặp ma, nhìn thấy ma trước mắt là em họ thì cũng còn sợ hãi nữa, vội vàng nắm lấy tay con bé hỏi nó hiện còn sống hay đã chết, cơ thể đang ở đâu để tôi đưa người đi cứu nó.
Con bé vẫn cười một cách cứng nhắc, gật đầu nói, được đó chị họ mau mau tới cứu em đi, cơ thể cũng không ở xa lắm, em đưa chị đi tìm.
Nói xong em họ kéo tay tôi đi ra ngoài, là ở chỗ, vừa nãy tôi không thể nào chạy ra khỏi miếu thổ địa. Nhưng dưới sự dẫn dắt của em họ thì lại khôi phục lại bình thường, chỉ đi vài bước đã tới điện lớn, để đi ra khỏi miếu thổ địa.
Trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, không ngờ Tô Mục lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã có thể gọi hồn thành công, sắp tìm được em họ rồi, chưa biết chừng có thể giải cứu được nhưng cô gái khác bị bắt đi thiêu, lập được công lớn.
Em họ đưa tôi đi một mạch ra ngoài, nhanh chóng ra khỏi miếu thổ địa, nhưng bên ngoài miếu thổ địa không thấy bóng dáng của Tô Mục và Tô Đoàn đâu cả.
Không phải bọn họ đang ở bên ngoài miếu thổ địa làm phép sao?
Tôi thấy hơi kỳ lạ, giữ tay em họ lại, nói chờ một lát, tôi phải tìm Tô Mục, nếu không một mình tôi đi theo con bé về, cũng không thể cứu được con bé.
Em họ thấy tôi không chịu đi theo đột nhiên trở nên nóng nảy, nói tôi đi trước, lát nữa Tô Mục sẽ đi tìm tôi, nói rồi con bé lật ngược tay lại nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng kéo tôi về phía rừng cây.
Tôi vội vàng không kịp chuẩn bị em họ kéo đi lảo đảo vài bước. Còn em họ mặc dù là một linh hồn nhưng lại có sức mạnh kinh hồn, tôi là một người hơn 50 cân nhưng con bé kéo đi như một con gà con vậy, rất nhanh sau đó bị con bé kéo vào trong rừng cây.
Rừng cây lúc này không hề giống như lúc nãy tôi đi ngang qua, khắp nơi đều u ám, có cảm giác như đã từng quen thuộc, giống như
lúc Tô Mục giả vờ làm quả phụ nhà họ Vương.
Đúng,
cảm giác lạnh lẽo giống như vậy, lúc ấy quả phụ họ Vương dính đầu lông gà cũng cảm thấy u ám như vậy, đó là ảo ảnh mà Tô Mục tạo ra. Còn bây giờ trong rừng cây cũng vậy, chẳng lẽ đây là ảo ảnh mà linh hồn em họ tạo ra sao?
Đột nhiên tôi chợt nghĩ ra,
nếu như thực sự em họ được Tô Mục gọi hồn thì Tô Mục phải xuất hiện mới đúng. Dù Tô Mục không xuất hiện thì em họ cũng đưa tôi đi tìm Tô Mục chứ không phải đưa một mình tôi đi tìm cơ thể của con bé. Trong lòng tôi run rẩy, dùng tay hất tay em họ ra, hét to gọi tên Tô Mục. Em họ thấy tôi không chịu đi cùng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, gương mặt đều trở nên đen tối, đôi mặt đỏ ngầu, một lần nữa nắm lấy tay tôi, những móng tay dài đâm thẳng vào da thịt tôi, đau đến mức tôi nghẹn ngào hét lên. Tô Mục, anh đang ở đâu? Mau tới cứu tôi. Nước mắt tôi tuôn trào, lúc gần như sắp bị dọa chết thì cố gắng hết sức hét tên Tô Mục. Nhưng sau khi em họ nghe thấy tôi gọi tên Tô Mục, lại cười lớn hơn, vừa kéo tôi vào giường vừa nói, Tô Mục sẽ không tới cứu chị đâu. Chị qua đây với em đi. Tôi thấy con bé nói chắc chắn như vậy, trái tim càng hoảng loạn, tôi cảm giác như mình sắp chết, dù tôi có kêu thế nào cũng như bị ngăn cách vậy, không hề được Tô Mục đáp lại. Tôi bị em họ kéo thẳng vào núi, ngay khi tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên tôi cảm thấy có một sự lạnh lẽo sộc lên từ trong miệng của tôi, cứ thế nảy mở răng tôi kéo lưỡi và đầu tôi. Chặt tới mức đầu lưỡi tôi đau nhức, giống như bị ai đó cắn nát, nhưng lưỡi bị đau đớn kịch liệt, một sự lạnh lẽo nhẹ nhàng bay tới trán tôi, mắt tôi đột nhiên sáng bừng lên. Trong đầu đột nhiên có chút gì đó, tới khi tôi kịp phản ứng, trước mắt đã không còn rừng cây u ám kinh khủng nữa, tôi vẫn ở bên trong miếu thổ địa, mà trước mắt tôi là một gương mặt đẹp trai đang điên cuồng cắn mút tôi. Anh ta càng cắn mút lưỡi tôi sự đau đớn càng tăng nhanh, trong miệng tràn ngập mùi máu. Tôi đẩy người trước mặt ra, hình như Tô Mục không hề chú ý là tôi đã tỉnh, vẫn chưa thỏa mãn, sau khi thấy đang tức giận chờ anh ta, gương mặt vui vẻ, hai tay nắm lấy tay tôi hỏi tôi, Lộc Dương, em cảm thấy thế nào? Lưỡi và đầu đau quá, ai bảo anh cắn tôi? Tôi giận dữ nói, thực ra tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại hôn tôi, nhưng Tô Đoàn đang ở bên cạnh nhìn, anh ta lại có thể hôn tôi một cách thẳng thắn như vậy, còn cắn nát đầu lưỡi tôi thực sự xấu hổ tới nỗi mắt mũi đỏ bừng. Không cắn em, hồn phách của em sẽ bị cấu mất, em muốn chết sao? Gương mặt của Tô Mục vừa nãy rất lo lắng cho tôi, nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta rất khó chịu, mặt trầm xuống. Lúc này tôi mới phát hiện, linh hồn của em họ đã không còn ở đây. Vội vàng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, không phải chúng tôi đang gọi hồn em hộ sao, tại sao tôi suýt chút nữa lại bị người ta câu mất hồn. Tô Mục khó chịu với phản ứng vừa rồi của tôi, gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, Tô Đoàn thấy bầu không khí có hơi gương gạo vội vàng giải thích, là cháu không tốt, lúc bày trận đã sơ suất, có người chui vào trong lỗ hổng nên mới làm hại bà hai ở ngoài vùng nguy hiểm. Nói xong cậu ta liếc nhìn Tô Mục, rồi khẽ nói, bà hai bà đừng giận ông hai nữa, tình trạng vừa rồi của bà, chỉ có thể dùng lưỡi. Máu mới có thể ra khỏi ảo ảnh được, đầu lưỡi tập trung toàn bộ tinh khí của con người, có thể loại bỏ hết thể âm khí, có sức ảnh hưởng rất lớn với ma, cho nên ông hai. Cậu ta chưa nói xong, Tô Mục đột nhiên trừng mắt liếc nhìn cậu ta, khoảng cách quá gần khiến thậm chí tôi có thể cảm giác trong mắt Tô Mục có hơi độc ác. Tô Đoàn rụt cổ lại, ngoan ngoãn im miệng. Nhưng cậu ta nói vậy tôi mới hiểu, đúng vậy, máu đầu lưỡi chính là sự tồn tại của cực dương, có sức sát thương vô cùng lớn với ma quỷ, nhưng Tô Mục cắn nát lưỡi tôi. Chắc chắn cũng chạm đến máu đầu lưỡi của tôi, anh ta có bị thương không vậy? Nghĩ tới đây, tôi vô thức nhìn về phía Tô Mục, lúc này tôi mới phát hiện ra sắc mặt của anh ta trắng bệnh, miệng và môi không còn hưởng hảo. Tô Mục anh không sao chứ? Tôi hỏi Tô Mục. Không chết đâu. Tô Mục tức giận nói xong anh ta đứng dậy, kéo tôi khỏi mặt đất, rồi thu dọn đồ đạc để đi. Tôi vô cùng hoảng hốt, chúng tôi tới đây là để gọi hồn em họ, bây giờ anh ta không gọi hồn mà lại đi luôn. Chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy tôi đã đắc tội với anh ta sao? Tôi sợ rằng anh ta giận tôi thực sự, giọng điệu dịu xuống, nắm lấy tay anh ta, cười nói, sao lại đã đi rồi, không cứ gọi hồn nữa sao? Không gọi nữa. Tô Mục nói, anh ta cũng không giải thích vì sao không gọi hồn, chỉ nhìn tôi với sắc mặt phức tạp, không nói rõ được là ý gì. Đừng mà Tô Mục, vừa nãy tôi không hề cố ý, anh đừng giận tôi có được không? Giọng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, tay nắm lấy tay anh ta nũng nịu. Bây giờ tôi không còn quan tâm đến thể diện nữa, dù sao việc này liên quan đến việc sống chết cả đời của em họ, không thể vì sự ngại ngùng của tôi mà chậm trễ được. Tô Mục thấy tôi phản ứng như vậy, khẽ dừng lại, khoe miệng cong lên cười một nụ cười xấu xa, hỏi tôi, bây giờ là em đang làm nũng sao? Nói thừa, tôi đã làm rõ ràng như vậy không phải làm nũng thì là gì chứ? Thực sự tôi sắp tức chết rồi, không ngờ anh ta đã hơn 100 năm tuổi rồi vẫn còn không hiểu tâm trạng của người phụ nữ. Làm gì có người phụ nữ nào khi làm nũng lại muốn bị vạch trần như thế đâu. Quả thực là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bây giờ tôi lại phải cầu cạnh anh ta, đành phải nhọc nhằn gật đầu, khẽ nói, Tô Mục, xem bây giờ chúng ta với quan hệ hợp tác của chúng ta mau cứu em họ, huống hồ, anh đã đồng ý sẽ tìm em họ cho tôi. Quan hệ hợp tác? Tô Mục nhíu mày, giống như bị câu nói đó kích thích, nếu như là quan hệ hợp tác, em họ em mất tích thì liên quan gì tới anh?
Sao lại không liên quan tới anh đã đồng ý với tôi là đi tìm nó mà.
Tô nhìn thấy Tô Mộc nói như vậy nhất thời thấy vội vàng, như vậy là anh ta đang muốn mặc kệ không muốn làm.
Anh chỉ đồng ý giúp đỡ tìm kiếm em họ của bà xã anh, không nói là hợp tác tìm em họ, em chỉ là người hợp tác với anh, vậy thì em họ em tự tìm đi, còn khoảng thời gian chẳng bằng anh đi tìm Lâm Yến Nhi.
Tô Mộc nheo mắt, bĩu môi nói.
Nói xong anh ta không thèm để ý tới tôi, quay người đến miếu hỏa thần, đi xuống dưới núi.
Tôi ngây người ra, giúp bà xã của anh ta tìm em họ.
Anh ta nói là tôi là bà xã của anh ta sao?
Trái tim tôi đập thình thịch, trong chớp mắt, tôi lại có cảm giác bị trêu đùa. Mà con người anh ta tuy tính cách hay thay đổi nhưng dáng vẻ cũng đẹp trai, lại đối xử tốt với tôi. Nếu như trước đây tôi chưa gặp Vương Văn, có một người chồng như anh ta có lẽ tôi sẽ vui mừng tới điên lên mất.
Nhưng nghĩ tới Vương Văn, trái tim tôi không khỏi nhói đau. Tô Mộc này không biết đã giấu Vương Văn đi đâu rồi. Từ sau khi tôi đi theo anh ta, tôi không còn nhìn thấy Vương Văn nữa. Hiện giờ anh ấy có tốt không? Có oán trách tôi không?
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xuất thần, bên hai đột nhiên có tiếng của Tô Đoàn, bà hai.
Tôi nhất thời lấy lại tinh thần, sao thế?
Bà đừng trách ông hai, vừa rồi bà bị em họ câu mất hồn, nói rõ là bà ấy hiện giờ đã bị pháp sư khống chế, dù có dùng phép gọi hồn cũng không thể gọi tới được, chắc chắn linh hồn của bà ấy đã bị giam cầm.
Tô Đoàn cười, giải thích.
Lúc này tôi mới hiểu, hỏi Tô Đoàn vậy tiếp theo sau đây phải làm gì?
Tô Đoàn không trả lời tôi, chỉ nói ông hai đã đi rất xa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nói xong cậu ta cũng rời khỏi miếu thổ đi và xuống núi.
Lúc quay lại xe, Tô Mộc đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi phía sau, vừa nãy tôi hiểu lầm anh ta, giờ không dám đối diện, lên quay sang ngồi lên ghế lại phụ.
Ai ngờ tôi vừa mở cửa xe, Tô Mộc liền vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói, em ngồi đây đi.
Hả?
Tôi không biết trong lòng tôi thế nào, lúc này lại ngoan ngoãn như chứ cừu non, ngồi lại ghế phía sau, ngồi ngay bên cạnh Tô Mộc.
Anh ta không nói chuyện, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại để nghỉ ngơi, như thể rất mệt mỏi.
Cũng đúng. Cho dù anh ta không hề có vướng mắc gì, nhưng vừa nãy vì cứu tôi mà lại bị máu đầu lưỡi của tôi làm tổn thương.
Nghĩ tới đây, tôi không khỏi hay náy, khẽ cọ vào người anh ta, kéo lấy tay anh ta.
Tay anh ta lạnh buốt, sau khi bị tôi nắm lại lại quay ngược lại nắm lấy tay tôi vào lòng bàn tay anh ta, tôi bị mất trọng tâm, ngã vào lòng anh ta.
Rõ ràng vừa rồi anh ta còn ra vẻ rất mệt mỏi, bây giờ lại nhìn tôi cười tươi, giống như một con cáo giả gian ngoan vậy.
Bây giờ đã nhận anh là chồng em rồi sao?
Tô Mộc nắm lấy cằm tôi, túi xuống hỏi tôi, đang lúc nói chuyện thì có một luồng khí lạnh phà vào mặt tôi, giống như anh ta vừa ăn kẹo bạc hà xong vậy, thơm mát.
Cảm giác ấy giống như uống rượu say vậy, tôi sắp say rồi, lại không hề lắc đầu phủ nhận.
Tô Mộc thấy dáng vẻ mê muội của tôi, càng cười vui vẻ hơn, túi xuống hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn chuẩn chuẩn chấm nước, sau đó nắm tay tôi nói, yên tâm, dù anh có phải đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ra em họ em, là người hay mà. Thì cũng phải đòi lại công bằng cho dì dượng em.
Tôi gật đầu, khẽ cười nhìn anh ta, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào, thực sự anh ta giống như bạn trai tôi vậy, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với Vương Văn, tình cảm giữa tôi và Vương Văn, vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt, tôi cũng đối xử với anh ấy rất tốt, chúng tôi đều cố gắng bồi dưỡng tình cảm với nhau, thời gian dài cả hai bên đều cảm thấy quyến luyến.
Nhưng em họ em vẫn phải dựa vào em có sợ không?
Tô Mộc tỏ ra nghiêm túc. Hỏi tôi.
Dựa vào tôi.
Tôi sững sờ, tôi không biết gì cả, dựa vào tôi có thể tìm được em họ sao?
Tô Mộc gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, vừa rồi linh hồn của em họ em đã muốn gọi hồn em đi, có thể nói rõ pháp sư ở đằng sau đã chú ý tới sự tồn tại của em, giờ nếu như anh ra tay tùy tiện, thì pháp sư sẽ chó cùng bứt dậu, giết em họ của em.
Vậy giờ phải làm thế nào?
Tôi cần phải làm gì?
Tôi nghe thấy vậy vô cùng vội vàng, không hề lo sợ mà hỏi Tô Mộc.
Pháp sư đó không phải là một lần gây án, chắc chắn sẽ còn ra tay với nhiều cô gái khác, chúng ta phải bắt được pháp sư đó trước khi ông ta tìm được mục tiêu, sau đó do em lại bị pháp sư đó gọi hồn, anh làm theo khuôn mẫu tìm được thầy pháp sư đó, mới có thể cứu được em họ của em.
Lấy tôi là mồi nhử ư? Sau khi tôi hiểu ý của Tô Mục, không khỏi do dự, phải biết rằng, bảo tôi làm mồi nhử để cứu em họ là chuyện không thể chối từ, nhưng tôi vừa trải qua việc bị em họ gọi hồn, đang vô cùng hoảng sợ. Nếu bây giờ lại làm mồi nhử cho người khác, e rằng tôi sẽ rất sợ hãi.
Tô Mộc nhìn tôi tỏ vẻ khó xử, con môi cười hỏi tôi, sao thế?
Sợ à?
Nói xong ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, mắt nhìn vào mắt tôi, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em,
không để bất cứ ai làm tổn thương đến em có tin anh không? Tôi nói tôi không tin anh ra, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn tôi một cách quyết tâm như vậy khiến tôi có một cảm giác an toàn rất lớn, giống như chỉ cần có anh ta thì trời sẽ không thể sụp xuống vậy. Chương 24, lại bị trêu, 2. Tôi không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn gật đầu nói, tôi tin. Anh ta gật đầu, không nói gì thêm, đúng lúc này, điện thoại của Tô Đoàn ở phía trước vang lên, cậu ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua nói là bố cậu ta gọi tới, sau đó bật chế độ dành tay. Tô Thịnh hỏi chúng tôi đã điều tra được manh mối gì không, Tô Đoàn đã nói một cách khái quát về việc em họ tôi mất tích và việc tôi bị gọi hồn, sau đó hỏi Tô Thịnh về tình hình bên đó. Tô Thịnh trầm ngâm một lúc, hỏi có phải trước khi bị mất tích em họ tôi đột nhiên phát điên không? Làm sao ông ta biết được? Tôi lập tức cầm điện thoại lên, còn nói cho Tô Thịnh nghe chuyện em họ bị người ta hành hạ. Tô Thịnh nói như vậy thì đúng rồi, bây giờ nắm chắc manh mối là mỗi một cô gái trước khi mất tích, đều ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, chắc là đều đã bị hành hạ, nên chỉ cần tìm được cô gái bị hành hạ là có thể xác định được bị mất tích là ai. Nói xong Tô Thịnh nói hiện tại bên phía cảnh sát đã bắt đầu tiến hành phương pháp loại trừ, chỉ cần có tin tức sẽ thông báo cho chúng tôi ngay rồi tắt điện thoại. Sau khi tôi trả lại di động cho Tô Đoàn thì vui vẻ báo lại kết quả, ai ngờ Tô Mộc không hề vui vẻ gì, giống như thể đã biết chuyện này từ trước vậy. Anh ta còn bảo Tô Đoàn đưa chúng tôi về khách sạn. Ban đầu tôi nghĩ là sẽ đi tìm Tô Thịnh để cùng nhau đi làm phương pháp loại trừ, thấy đột nhiên Tô Mộc lại nói muốn về khách sạn, tôi vội vàng hỏi anh ta, chúng ta không đi theo phương pháp loại trừ kia sao? Tô Mộc im lặng khi tôi hỏi anh ta, thực sự giống như kiểu tôi đang hỏi những câu hỏi ngốc nghếch vậy, nói, những chuyện vụn vặt đó, để họ làm là được rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi chút đã, mai họ có kết quả thì chúng ta lại tiếp tục. Nhưng mà tôi ha hốc mồm, nhìn Tô Mộc hơi ngại ngần. Có gì cứ nói. Tô Mộc nhíu mày, gương mặt dịu dàng vừa này đã tan biến, nói một cách thúc giục. Nhưng tại sao chúng ta phải ở khách sạn, không phải là Vương Văn có thuê phòng trọ sao, tôi có chìa khóa, chúng ta về đó là được rồi. Tôi nói. Đó là phòng trọ của người đàn ông khác, anh không muốn ở phòng của người khác với em. Tô Mục nói, anh ta lại có thể nói chuyện một cách đương nhiên như vậy, giống như thể ở phòng trọ của Vương Văn là một điều sỉ nhục với anh vậy. Tôi vô cùng buồn bực, sờ cái túi tiền đã xẹp lép nói, nhưng tôi không có tiền để ở khách sạn, anh đã tiêu hết tiền của tôi rồi. Còn chưa tiêu hết, trong thẻ của em vẫn còn. Tô Mục chỉ vào ví tiền của tôi và nói, lời nói của anh ta vô cùng tự nhiên. Giống như thể hình như đang nói về tiền trong thẻ của anh ta vậy. Tôi sắp khóc tới nơi rồi, anh ta chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, luôn nói anh ta là chồng tôi, vậy đi vào khách sạn với chồng không thể lúc nào cũng tiêu tiền của tôi chứ. Tôi nhìn Tô Mộc với gương mắt đau đớn, thi thoảng liếc nhìn Tô Đoàn, không phải cậu ta có tiền sao, không định mời ông hai và bà hai ở khách sạn sao. Phì! Đúng lúc tôi khó chịu gần chết, Tô Mộc lại cười, lấy tay véo mũi tôi, nói, xem em keo kiệt quá kìa, em yên tâm. Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh đảm bảo em sẽ ăn no uống say, với bản lĩnh của chồng em, kiếm tiền chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Tô Đoàn vẫn như người chết lúc này mới quay đầu lại nói, bà hai, bà yên tâm, năm đó sản nghiệp của gia đình cháu phần lớn do ông hai kiếm được, hơn nữa nếu tiền của bà không đủ thì có thể tới chỗ cháu lấy bất cứ lúc nào. Nói xong cậu ta đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, đây là thẻ Silver, trên đó viết thẻ ngân hàng nhân dân Kim Cương, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất nhiều tiền. Tôi mặt dày nhận lấy, nhưng hình như tay chưa chạm tới thẻ ngân hàng thì đã bị Tô Mộc đoạt lấy. Dù sao ông cũng là ông của cháu, sao lại có thể lấy tiền của các cháu được, yên tâm đi, bà cháu có tiền, không có thì ông sẽ kiếm tiền cho bà cháu, vợ của mình, thì phải tự bản thân mình nuôi. Tô Mộc nói. Nói xong anh ta trả thẻ lại, còn nói Tô Đoàn sau này đừng lấy tiền ra nữa. Đang nói chuyện thì xe đã đến trước cửa khách sạn Hiệu ở Tổng, Tô Đoàn cũng không gượng ép nữa. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Tô Mộc lại cất thẻ đi, nói ngày mai sẽ đón chúng tôi, sau đó thì lái xe đi. Đợi tới khi Tô Đoàn đi khỏi, tôi tức giận nghiến răng lại, cố tình không thèm để ý tới Tô Mộc. Ai ngờ anh ta lại còn bình tĩnh hơn cả tôi, thấy tôi không hề chú ý tới anh ta cũng không thèm để ý tới tôi, tự mình làm thủ tục check-in, đương nhiên là tiêu tiền của tôi. Sau khi về phòng, Tô Mộc vẫn không để ý tới tôi, trực tiếp đi vào phòng tắm để tắm, để lại tôi một mình trên giường. Nghe tiếng nước chảy rào rào, tôi đứng ngồi không yên. Bởi vì tôi phát hiện ra một vấn đề rất thực tế, phòng mà Tô Mộc đặt là một phòng đơn có giường lớn, nhưng lại chỉ có một phòng. Đương nhiên nếu đặt phòng có hai phòng ngủ thì chắc tôi sẽ xuất của, tối nay chúng sẽ ngủ thế nào đây? Tuy tôi cũng đã hôn anh ta, ôm anh ta, thậm chí đã làm cả chuyện đó, nhưng việc đó là ngoài ý muốn, anh ta đã giả vờ làm Vương Văn làm chuyện đó với tôi, bây giờ tôi biết rõ ràng anh ta là Tô Mục còn ngủ cùng anh ta, sao tôi có thể phóng khoáng như vậy được chứ? Trong lúc tôi phát hiện ra mình đã quá lo lắng, thì tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên, từ lúc tới vào phòng tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, Tô Mục còn đang suy nghĩ gì không biết, cũng không biết anh ta làm cái quái gì ở trong đó nữa. Rất nhiều lần tôi không thể nhịn được sự tò mò, định vào xem rốt cuộc anh ta làm gì, sao tắm lâu như vậy. Nhưng mỗi lần bước tới cửa phòng tắm tôi lại đành nhẫn nhịn, anh ta xấu tính như vậy, giờ tôi lại xông vào, nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh ta, không biết sẽ bị nói gì nữa. Nếu anh ta bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta thì phải làm sao? Hai tiếng trôi qua Tô Mục mới đẩy cửa bước ra ngoài, đầu anh ta ướt sũng, những giọt nước rớt xuống trên cơ thể đẹp đẽ của anh ta, rớt qua cơ ngực rắn chắc của anh ta, đến tận cơ bụng thẳng xuống dưới và thấm vào chiếc khăn đang quấn ngang hông anh ta. Đợi đã. Anh ta tắm xong lại không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm mà đã ra ngoài sao? Đây là tạo hình của nam chính trong phim điện ảnh của Âu Mỹ, tại sao lại xuất hiện trên người của Tô Mục, còn người đàn ông ma quái 100 năm trước đâu? Dù anh ta không phải là hình tượng chàng trai quốc dân gì thì ít nhất cũng nên mặc quần áo vào chứ. Nhưng đừng có nhìn anh ta là ma, dáng dấp của anh ta thực sự không còn gì để nói, còn đẹp hơn cả huấn luyện viên thể hình trước kia của tôi, cơ bụng bằng phẳng như vậy, vòng eo con kiến thế này, chẳng trách lực chiến đấu tốt đến thế. Lộc Dương, em đã nhìn đủ chưa? Tôi đang nhìn vào vòng eo tuyệt mỹ của anh ta thì giọng nói của Tô Mục vang lên bên tai, làm tôi giật cả mình. Mặt tôi đỏ lựng cả lên, lập tức quay đầu về một bên, mạnh miệng nói, ai ngắm anh chứ, sao anh lại không mặc quần áo chứ? Trong đó không có quần áo ngủ của anh. Tô Mục nói xong anh ta bước tới tủ quần áo lấy một cái chăn rồi trải ra đất nói, em ngủ trên giường, còn anh ngủ đất, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai em là nhân vật chính đấy. Ừm. Tôi đáp, vừa nãy còn xoắn suýt mãi về vấn đề đêm nay sẽ ngủ thế nào, không ngờ anh ta lại ngủ dưới đất, còn tôi lại có cảm giác thất vọng nhỏ, dáng người của anh ta đẹp như vậy, nếu như được ôm anh ta ngủ, chắc chắn là rất dễ chịu phải không? Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, đến chính mình cũng cảm thấy chán ghét, trước kia dù tôi cũng không phải gái nhà lành nhưng cũng là người con gái đàng hoàng, bây giờ lại thèm rõ rãi một cơ thể đẹp đẽ, thực sự là đáng kinh. Tôi vừa mắng mình trong lòng, vừa tránh né anh ta đi tới phòng tắm. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, giờ phút này ánh mắt vẫn nhìn vào anh ta, trong đầu lại ngập tràn những cảnh yêu đương điên cuồng với anh ta đêm hôm đó. Mãi tới khi tôi tắm xong, gương mặt vẫn nóng như cũ, cũng may là Tô Mục đã ngủ rồi, tôi không dám nhìn anh ta mà trèo lên giường nằm. Cả buổi tối tôi đều mơ thấy Tô Mục ôm tôi, cùng tôi triền miên trong mơ, đến sáng ngày hôm sau, khi Tô Mục gọi tôi dậy, ở phía dưới của tôi ướt sũng. Hình như anh ta rất vội vàng. Nói Tô Đoàn đang ở dưới lầu chờ bảo tôi nhanh chóng thay quần áo để lên đường. Mặt tôi đỏ bừng, lung tung nói chờ một lát, tôi tắm xong rồi đi ngay. Ai ngờ Tô Mục giống như khiêng tôi lên vậy, lôi tôi ra khỏi chăn, vừa giục tôi nhanh lên, vừa ôm lấy eo tôi. Khi cánh tay của anh ta chạm vào đùi tôi, không cẩn thận chạm vào mông tôi, cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, gương mặt vô cùng ghét bỏ nhìn tôi, em đái dầm ư. Anh mới đái dầm ý. Vốn dĩ tôi đang xấu hổ, bị anh ta hỏi như vậy tôi lại càng xấu hổ. Hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Anh ta cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên cười rộ lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự chết nhạo, không đái dầm, vậy thì chỉ có thể vì một nguyên nhân, em thích anh tới vậy sao? Chỉ cần nhìn thấy anh là đã ướt sũng sao? Nói bậy bạ gì vậy, anh mới ướt sũng ấy, tôi chỉ bị ra mồ hôi thôi. Tôi mạnh miệng nói. Khi nói chuyện tôi đã đẩy anh ta ra chạy vào phòng tắm, giữ chặt cửa khóa lại, tựa vào cửa phòng tắm không dám thở mạnh. Một lúc sau, tâm trạng của tôi mới bình thường trở lại, sau đó vặn vòi nước, mở nước nóng để tắm, nhân tiện rửa sạch sự xấu hổ vừa rồi. Đợi khi tôi tắm xong, Tô Đoàn cũng đã có mặt ở trong phòng, có lẽ là cậu ta không đợi được nữa, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi, nói luôn là chúng ta đi thôi, đã liên hệ được bên bệnh viện, bây giờ qua đó, nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi không dám nhìn Tô Mục, đầu cứng nhắc đi theo hướng của Tô Đoàn, đầu cắm xuống đất đi sau lưng Tô Đoàn. Tô Mục theo phía sau tôi, vẫn cười như vậy. Giọng điệu vô cùng mập mờ, khiến cho dù ở đằng sau lưng tôi cũng cảm giác ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Cũng may anh ta không cười nhạo tôi trước mặt Tô Đoàn, chúng tôi lái xe tới bệnh viện tâm thần trước kia của em họ, tìm giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện cũng đang chờ chúng tôi, khi thấy Tô Đoàn thì ngay lập tức tiếp đón, nói rốt cuộc đã đón được chúng tôi, sau khi ông ta nhận được thông báo đã đến bệnh viện chờ đợi, sợ làm chậm trễ việc của chúng tôi. Ông ta nói và nhiệt tình giơ tay bắt tay của Tô Đoàn, giống như vô cùng thân thiết với Tô Đoàn vậy. Ngược lại Tô Đoàn dù trên mặt cười rất nhiệt tình, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng, khác xa hoàn toàn với lúc gặp tôi và Tô Mục. Bởi vậy có thể thấy rằng, nhà họ Tô cũng vẫn có thế lực, để giám đốc của bệnh viện tâm thần năm sao phải đợi, phải biết rằng đây là bệnh viện tâm thần duy nhất ở thành phố Giang Minh này, tuy là bệnh viện nhà nước, nhưng xã hội bây giờ luôn áp lực bởi quan hệ, bệnh nhân của bệnh viện tâm thần rất nhiều, muốn vào cũng không phải chuyện dễ dàng, đột nhiên khi em họ bị điên, cậu tôi cũng phải cậy nhờ rất nhiều mối quan hệ mới đưa con bé vào đây được. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc bệnh viện, chúng tôi nhanh chóng tới cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh không có nhiều người, chỉ có một cặp vợ chồng già khoảng 50 tuổi, đang khóc lóc bên cạnh giường bệnh, có lẽ là bố mẹ của người con gái nằm trên giường. Còn trên giường bệnh, người con gái ấy hình như bị ngờ nghệ không hề điên như em họ, chỉ ngồi trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm ga giường, không nói gì, cũng không làm gì, so với em họ thì cô gái này không hề có sự nguy hiểm nào. Giám đốc bệnh viện đã nói trước với bố mẹ của cô gái, đợi khi chúng tôi bước vào, giám đốc bệnh viện chỉ giới thiệu vài câu đơn giản rồi đưa bố mẹ của cô gái ra ngoài, chỉ để lại tôi, Tô Mục và Tô Đoàn ở lại phòng bệnh của cô gái. Bắt đầu đi. Tô Mục nói. Vâng. Tô Đoàn lên tiếng, rút từ trong túi ra, hóa ra lại lấy một chiếc tông đơ thường thấy ở tiệm làm tóc. Tôi vô cùng tò mò, họ nói muốn tôi giả dạng cô gái bị gọi hồn, kết quả là lấy một chiếc tông đơ ra, chiếc tông đơ này có liên quan gì tới việc tôi giả dạng là cô gái kia. Chỉ nhìn thấy Tô Đoàn bước tới bên cạnh giường, không hề chào hỏi cô gái đó mà trực tiếp giơ tông đơ lên đầu của cô gái đó, trong miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó, hình như đang niệm thần chú gì đó. Tô vô cùng căng thẳng, cô gái này đều bị người ta hành hạ. Lực kháng cự rất mạnh, đến cả Tô Mục cũng bị em họ cắn, mà giờ cậu ta lại ra tay như vậy, không sợ cô gái ấy đột nhiên nổi điên cắn cậu ta sao? Tô lo lắng nhìn chằm chằm từng hành động của Tô Đoàn, do quá sợ hãi Tô vơ thúc bước đến bên cạnh Tô Mục, trốn vào sau lưng anh ta. Tô Mục liếc nhìn tôi, khẽ nói, sợ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta không lên tiếng, sợ thì sợ, dù sao giờ không sợ, đợi tới khi bị gọi hồn thì tôi cũng phải sợ thôi. Cũng may là sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa thãi. Tô Đoàn cạo đầu vô cùng thuận lợi, tông đơ xong, cô gái lộ nguyên mảng ra đầu. Lúc nãy cô gái còn có bộ dạng ngốc nghếch, sau khi nhìn thấy mái tóc dài của mình bị cắt xuống, đột nhiên cười rộ lên, giống như nhìn thấy một vật hiếm có, nhặt tóc lên, cho lên mũi ngửi. Vừa rồi Tô Đoàn đã niệm tụ khí kinh, vạn vật trên thế gian đều có một hơi thở riêng của mình, tụ khí kinh này mang tất cả hơi thở của cô ấy tụ lên tóc, sau đó cạo đi làm thành tóc giả, và đội lên đầu em, hơi thở của cô ấy sẽ che khuất đi hơi thở của em. Đợi tới lúc gọi hồn, em có thể giả dạng là cô ấy. Tô Mục nhìn tôi cười, rồi lại không cười nữa, còn chủ động giải thích cho tôi. Trong lòng tôi đột nhiên thấy cảm động, nhưng tôi nhớ tới lần trước anh ta giải thích làm sao bắt được chuột thốt lỗi, tôi lại thấy buồn bực, dù gì mỗi lần Tô Mục chủ động giải thích đều không có chuyện gì hay ho cả. Quả nhiên, đợi tới khi Tô Đoàn cạo sạch tóc của cô gái ấy, lại cầm tông đơ đi về phía tôi. Tôi lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn Tô Đoàn đang cầm tông đơ hết sức đề phòng, cháu muốn làm gì? Tô Đoàn liếc nhìn Tô Mục, giọng đầy xin lỗi bà hai, cháu phải cắt tóc. Không đợi cậu ta nói hết tôi cũng hiểu được ý của cậu ta, trực tiếp lấy ta ngăn cản cậu ta dừng lại, các người chỉ nói để tôi giả dạng là cô ta để bị gọi hồn, không nói là phải cạo đầu tôi, đừng nghĩ tới việc cạo đầu tôi. Nhưng Tô Đoàn tỏ vẻ khó xử, tuy việc gì cậu ta đều nghe lời Tô Mục, nhưng thân phận của tôi giờ là bà hai của cậu ta nên cậu ta cũng không thể ép tôi. Cạo đi. Muốn tìm được pháp sư thì phải trả một cái giá rất lớn, huống hồ tóc cạo đi rồi còn có thể mọc dài ra, anh cũng không hề chê em. Tô Mục nói xong anh ta đã không nhịn nổi nở nụ cười, giống như rất mong chờ dáng vẻ tôi bị cạo chọc đầu. Từ lúc tôi hiểu biết tới nay, cũng không bao giờ cho người ta cạo chọc đầu, bây giờ sao có thể nhịn được, huống hồ lại còn bị chọc lóc trước mặt Tô Mục. Người này tôi không thể gánh nổi. Tôi quay người định đi ra ngoài, chắc chắn Tô Mục cố ý, anh ta là mà. Nhà họ cũng là một nhà có tiếng trong âm dương, giả danh thành hơi thở của người khác chắc chắn không chỉ có mỗi một cách này, chắc chắn là anh ta muốn làm xấu mặt tôi. Đầu óc của tôi tức giận tới bùng nổ, nhưng tôi chưa ra khỏi phòng thì đột nhiên Tô Mục lại xuất hiện trước mặt tôi, tốc độ của anh ta nhanh tới mức thậm chí tôi không kịp nhìn rõ làm thế nào mà anh ta tới được. Thế nào, nhanh như vậy mà đã muốn từ bỏ rồi sao, không cứu em nữa sao, cũng không muốn lập công nữa sao. Tô Mục chắn ở cửa ra vào, cười hì hì nhìn tôi. Giống như đang uy hiếp tôi vậy, lấy em họ tôi ra để uy hiếp tôi. Chương 25, lại gặp tăng nhân Thái Lan. Lúc này tôi đã nổi giận đùng đùng, nói thẳng là không cứu nữa, ai có phận của người đó, dù cho em họ bị người ta bắt mất, còn muốn cứ gọi hồn tôi, có thể nói rõ ràng trong sinh mệnh của nó phải gặp nạn này, tôi cũng có những nạn phải gặp, nếu không tôi đang yên đang lành về nhà cùng với người yêu, lại bị tên ma thất đức này cuốn lấy. Tô Mục nghe thấy tôi mắng anh ta, nụ cười đỡ phóng khoáng hơn, hỏi tôi. Tức giận thật sao? Không cần phải cạo trắng cả đầu đâu. Anh không phải là con gái, anh không hiểu được đâu, đầu tôi có thể lìa khỏi cô, máu có thể chảy nhưng tiểu tóc không được rối, anh lại muốn cạo trọc đầu tôi, chi bằng để tôi chịu chết thay em họ đi. Tôi thở hồng hộc nói. Thế nếu như anh cùng em thì sao? Anh cùng cạo trọc với em, hai người chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng không cười ai được có ổn không, bảo Tô Đoàn cũng cạo đầu luôn đi. Tô Mộc nói. Nói xong những biểu cảm vui vẻ trên mặt anh ta trở nên nghiêm trang nói, đây là phương pháp che giấu hơi thở của em tốt nhất, nếu như em là người khác thì không sao, không cạo đầu anh cũng không ép, nhưng em là vợ của anh, em phải dẫn anh về rừng gian, cũng là do em đã cứu anh trong lúc anh bị thương. Lúc anh cần em nhất em xuất hiện bên cạnh anh, nói thật anh là một người rất truyền thống, hoặc là em vẫn luôn cho rằng anh đang lợi dụng em, nhưng em đã là người của anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em, không thể để cho em xảy ra bất cứ thương tổn nào, nếu không anh cũng không thể quan tâm đến việc cứu em họ em tới như vậy. Anh ta nói xong thì nhìn sâu vào trong mắt tôi, nhìn thấy tôi không hề có hành động gì, liền đi tới bên cạnh Tô Đoàn, lấy tông đơ rồi cạo đầu mình. Tôi thực sự choáng váng. Lúc trước tôi còn tưởng là anh ta cố tình trêu đùa tôi, không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy. Như vậy là tỏ tình sao? Hơn nữa anh ta lại vì tôi mà cạo hết tóc của mình đi. Anh ta làm như vậy, cả người tôi đều đơ ra ở cửa ra vào, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Tô Mộc đi vài nhát cạo sạch hết tóc của mình, nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào không lên tiếng, dứt khoát chuyển qua đầu Tô Đoàn, cạo hết sạch. Đương nhiên Tô Đoàn cũng không muốn bị cạo đầu, gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng. Nhưng cậu ta rất tôn trọng Tô Mục, nên không dám phản kháng, chỉ nhìn tôi một cách đầy tội nghiệp. Trong lòng tôi vẫn không hề muốn cạo đầu, nhưng nhìn thấy Tô Mục và Tô Đoàn đều đã vì tôi mà cạo chóc lóc, nếu từ chối nữa thì không thể nói được, đành từ từ quay lại, đợi tới khi Tô Đoàn cạo xong, Tô Mục lập tức thay đổi hướng đi về phía tôi. Những đau khổ trong lòng tôi không thể ngược dòng thành sông, bởi vì Tô Mục và Tô Đoàn tuy đã cạo chóc lóc nhưng họ là đàn ông. Dù có đẹp cũng không hề có cảm giác mất hài hòa mà còn tăng thêm chút lạnh lùng và cương nghị, giống như các minh tinh trên TV cố tình cạo chọc đầu, còn tôi tuy không đến nỗi xấu, nhưng lại phải dựa vào sắc đẹp và cách phối đồ, ai biết sau khi tôi cạo chọc đầu sẽ xấu tới mức như thế nào. Chỉ là bây giờ mũi tên đã phóng ra không thể quay lại, tôi cũng không muốn nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Nhưng cảm giác tông đơ khẽ chạm vào da đầu, có cảm giác hơi nóng. Đừng nói tới lúc cạo xong sẽ vô cùng thoải mái, gió thổi rất thoải mái. Phì, xong rồi. Tô Mộc đã nói là không ai được cười ai, nhưng anh ta vừa cạo cho tôi xong đã cười xấu xa. Tôi lập tức mở to mắt, đứng trước gương ngắm nhìn mình, khi nhìn thấy mình trong gương suýt nữa tôi đã khóc. Đây là tôi sao, trong gương tôi như một quả dưa xanh, hình như giống một ni cô đã xuất ra, nhìn cả người toát ra vẻ ngu ngốc. Tô Mộc nhanh chóng lại gần, gương mặt anh ta mang một nụ cười gian ngoan, cười tôi trong gương. Càng đáng giận hơn là, anh ta ở trong gương lúc này. Lại có tóc. Cuối cùng tôi không nhịn được, quay người lại nhìn anh ta chằm chằm. Nếu như ánh mắt của tôi có thể giết ma, thì anh ta đã hồn tiêu phách lạc rồi. Tô Mộc chú ý tới ánh mắt giết người của tôi, càng vui vẻ hơn, kiêu ngạo sờ tóc của mình, nói, có phải em đã quên rồi không, anh là ma, anh có thể biến thành dáng vẻ giống như Vương Văn thì việc khôi phục lại tóc thì còn không đơn giản sao. Bị anh ta nói vậy tôi mới nhớ ra vấn đề này. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, lúc anh ta cạo chọc đầu mình tôi lại còn cảm động đến vậy. Tôi tức sắp nổ phổi, đẩy anh ta ra, vẫn may là Tô Đoàn cũng chọc lóc, trông giống như nhìn thấy có người làm bạn, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Tô Đoàn cũng tỏ ra rất buồn bực, nhưng cậu ta nhanh chóng thích ứng, lấy ra một đống dụng cụ để làm tóc giả cho cô gái kia. Hơn 3 tiếng đồng hồ, bộ tóc giả cũng xong, tôi thấy ghê bởi đó là tóc của người khác, hỏi Tô Đoàn xem có thể giặt qua rồi mới đội lên không. Kết quả Tô Đoàn còn chưa kịp lên tiếng, tên ma đang ghét Tô Mục đã lên tiếng, đây là tóc giả có tác dụng mang hơi thở của người khác che lên người em giặt bộ tóc đi thì hơi thở đương nhiên sẽ không còn nữa, em nói xem có thể giặt không đây. Lời nói của anh ta có hơi khó nghe, nhưng nghe ra thì rất có lý, tôi đành hừ một tiếng rồi dừng lại động tác của mình, tìm cái khăn để làm lớp lót rồi mới đội bộ tóc giả lên đầu. Không biết là tôi có bị ảo giác không, sau khi đội bộ tóc giả lên đầu. Tôi nhìn lại mình trong gương lại thấy mình rất giống cô gái đó, đang định trải kiểu tóc gì cho đẹp, đột nhiên Tô Mộc xông tới, vừa một tay bịt miệng tôi lại, vừa khét thì thầm bên tai tôi, đừng mở miệng, cũng đừng lên tiếng, các cô ấy đến rồi. Nói xong anh ta để vào trong tay tôi một đồ vật lạnh lạnh, nói, thứ này có thể thu phục ma, nếu chưa tới lúc nguy hiểm thì đừng dùng. Nói xong anh ta không đợi tôi kịp phản ứng, trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, dù tôi đã biết sớm muộn gì các cô ấy cũng đến. Cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng khi các cô ấy tới, tôi vẫn sợ muốn chết, cả trái tim đều như nhảy lên tận họng vậy. Bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có mình tôi, cửa phòng vệ sinh đã bị chốt, không biết Tô Đoàn còn ở bên ngoài không, tôi không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Rất nhanh sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài chuyển tới, hình như tới mấy người liên, các cô ấy hiện đang ở bên ngoài các phòng bệnh dạo qua một vòng, sau đó thay đổi phương hướng, đi về phía phòng vệ sinh của tôi. Lúc đầu tôi giả vờ rất thong thả chờ trong nhà vệ sinh, đợi các cô ấy đến, sau đó họ đưa, áp, giải, tôi xuống nơi tối tăm sau cánh gà, nhưng đợi đến khi hộ sắp đi vào tới cửa, tôi lại không nhịn nổi, lệch người đi vào phòng tắm, giữ chặt tấm ngăn để cách biệt mình với bên ngoài. Rất nhanh sau đó, cửa phòng vệ sinh được mở ra, qua tấm ngăn phòng tắm tôi nhìn thấy hai bóng rất mơ hồ bước tới, một người trong đó chính là em họ của tôi. Con bé đã hoàn toàn không thể nhận ra bản thân, máy móc lục lọi trong nhà vệ sinh, các cô ấy tìm rất cẩn thận, tìm mọi ngóc ngách để tìm ra rồi, nhưng tôi chú ý tới một chi tiết, tuy các cô ấy lục soát rất kỹ càng, nhưng chỉ có khu vực xung quanh bồn vệ sinh là không hề lục soát, thậm chí, đi ngang qua đó cũng phải đi vòng, hình như rất sợ bồn vệ sinh. Trước kia khi tôi đi du lịch, đã đi tới rất nhiều chùa chiền, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, thi thoảng cũng được kể chuyện về ma, hình như nói đến mà đều sợ phòng bếp và nhà vệ sinh, nguyên nhân cụ thể vì sao thì tôi quên mất, bây giờ xem ra việc này là thật, Tô Mục có sợ những thứ này không? Nếu như tôi có thể nghĩ cách để dẫn anh tới phòng bếp và phòng vệ sinh, có phải là anh ta sẽ xong đời không? Vậy có phải là tôi được giải thoát rồi sao, cũng có thể giải thoát cho Vương Văn. Ngay khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì vách tre phòng tắm bị nhấc lên. Một gương mặt lạnh lùng tái nhợt xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào tôi, cự ly không đầu 5 cm. A, tôi sợ quá kêu lên hoảng hốt, nhưng cổ họng tôi không phát ra âm thanh nào, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên che trên miệng tôi, ngăn tôi không kêu lên được. Tôi càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người bị tay sau lưng tôi là em họ tôi, con bé đứng trước mặt tôi giống như người con gái kia, gương mặt đều trắng nhợt, điểm khác biệt duy nhất chính là trong ánh mắt con bé có hồn. Trong lòng tôi rất vui. Chẳng lẽ em họ tôi đã khủ phục được thần trí, nhận ra tôi rồi sao? Cô ta điên rồi, đừng nói nhiều lời với cô ta, đưa đi. Em họ tôi nói với giọng cứng nhắc, sau khi nói xong thì bỏ tay khỏi miệng tôi, rồi nắm lấy cổ tay tôi đưa ra ngoài. Một cô gái khác thấy em họ tôi lên tiếng, cũng không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, học theo em họ tôi nắm lấy tay khác của tôi, đưa tôi ra ngoài. Trong lòng tôi tỉnh ra, không dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ lộ ra hơi thở của bản thân mình. Chỉ có thể nhân lúc các cô gái khác không nhìn thấy lặng lẽ liếc nhìn em họ, muốn dựa vào nét mặt của nó để đoán xem nó có nhận ra tôi là ai không. Đáng tiếc khi em họ tôi áp giải tôi lại khôi phục lại vẻ ngây ngốc như trước, hai mắt nhìn về phía trước, như thể không nhìn thấy tôi vậy, cứ thế đưa tôi đi ra ngoài. Tôi không nhận được sự gợi ý nào từ gương mặt của em họ tôi, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Tô Mục ở bên tôi vào lúc này. Em họ tôi mang tôi đi thẳng, ra khỏi bệnh viện tâm thần thì bước vào một gian nhà gỗ nhỏ rách dưới. Nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ, nhưng ở bên trong lại có cảm giác thông thoáng, sáng sủa, ngay cả vách tường và trần nhà đều được làm bằng chất liệu thạch cao, nhìn qua còn tưởng tôi đang ở trong ngồng chiếc động đá nào đó. Mà trong động đá không phải ai khác mà là người phụ nữ lớn tuổi mà hôm nay tôi đã gặp ở trong phòng, họ đang vây quanh một chiếc bàn tròn, vừa đọc sách vừa vẽ, nhìn tình cảnh rất yên bình. Sau khi em họ tôi đưa tôi vào hang đá, hai vợ chồng đồng loạt nghiêng đầu nhìn tôi, mẹ của cô gái vô cùng kích động, gọi tên con gái. Sau đó ôm lấy tôi, dáng vẻ vui mừng. Trong lòng tôi hơi giật mình, muốn tránh né theo bản nhưng đột nhiên tay em họ tôi đỡ phía sau lưng, không để tôi chuyển động, tôi không thể chống lại, chỉ có thể đứng yên tại chỗ để mẹ cô gái ôm lấy tôi. Liên ơi, cuối cùng con đã ổn rồi, con đã bị bệnh một thời gian rồi, mẹ lo lắng muốn chết, may mà giờ con không sao cả, hôm nay mẹ tới đón con xuất viện, chúng ta về nhà thôi, sau này sẽ không tới cái nơi quỷ quái này nữa. Biểu hiện của bà ta vô cùng phong phú. Lời nói rất chân tình, có lẽ nếu là cô gái tên Liên thì khó là cự tuyệt được mẹ yêu của mình, mặc dù tôi biết đây là bố mẹ giả, nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ cảm động, giống như kiểu tôi là con gái của họ thật vậy. Tình huống này rất quái dị, tôi đi sau hai con ma trắng bệnh, phía trước là một đôi nam nữ xa lạ, nhìn tình cảnh của họ, bây giờ tôi biết là phải tới bệnh viện, tôi vẫn trong phòng bệnh, còn mắt tôi đã nhìn thấy rõ về hang động bằng đá, giống như trong phim vậy. Người mẹ này sau khi ôm tôi khóc xong, đột nhiên rút ra một cây đinh màu vàng đồng cắm thẳng lên đầu tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, con gái ngoan, lát nữa ra ngoài sẽ hơi lạnh, chúng ta đội mũ vào đã. Nói xong bà ta lại coi cây đinh đó là mũ rồi đâm xuống đầu tôi, đâm vào đúng huyệt bách hội. Sống lưng tôi lạnh toát, câu châm dài như vậy, nếu như đâm vào trong đầu tôi thì tôi làm sao còn đường sống. Hơn nữa cây đinh này tôi nhìn rất quen, đã từng đi theo quả phụ họ Vương, và ấy đã cho tôi phục ma bằng những kim châm giống như vậy. Nếu như cây đinh này đúng là đinh khống hồn, thì tôi không chỉ bị đâm chết thì hồn phách của tôi cũng tiêu tan. Nhìn thấy cây đinh trong tay của người mẹ muốn châm vào đầu tôi ra tay nhanh nhẹn, đẩy mẹ ra, sau đó đi ra phía sau bà ta, giả vờ muốn theo bố, nói, bố, con rất nhớ bố. Nói xong tôi cố ý đứng cạnh bên người bố, nói chuyện cũng với bố và chăm chú nhìn mẹ, nếu như bà ấy còn muốn đâm tôi sẽ lại tránh. Mẹ thấy tôi đang trốn bên cạnh bố thì hiền từ nhìn tôi, nếu như bà ta thực sự là mẹ tôi, mà tôi lại nhìn thấy cảnh phòng bệnh như thế, chắc chắn tôi sẽ nghe theo lời bà ta. Con gái, mẹ con nói không sai đâu, con vừa mới khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, vẫn nên đội mũ vào rồi mới đi ra ngoài. Bố cười nói xong ông ấy lại rút ra một cây đinh từ sau lưng tôi, định châm lên đỉnh đầu tôi. Tôi không ngờ rằng họ lại có hai cây đinh, vừa định đi, thì bố lại giữ được, ông ta còn khỏe hơn mẹ, hơn nữa như thể có sự chuẩn bị trước, một tay giữ chặt tay tôi khóa lại sau lưng, nửa người tôi tê dại, không thể động đậy được, và đúng lúc này, bố đã giơ cây đinh lên, định đâm vào đỉnh đầu tôi, thậm chí tôi còn có cảm giác cây đinh xuyên qua bên trong người lạnh như thế nào. Tôi bị sự kích thích lạnh lẽo này khiến tinh thần căng cứng, thực sự không thể nhịn nổi, hét lên, cứu mạng. Nếu anh không ra, tôi sẽ bị đâm chết mất. Ngay lúc tôi cầu cứu, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi, chắn trước mặt tôi, theo sát ném bố đi ra ngoài, giống như người bị xé xuống vậy, hét lên một tiếng đinh thai nhức óc, chấn động tới mức tim gan tôi như muốn nhảy ra ngoài. Những hành động liên tiếp này quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn người đứng trước mặt tôi là ai. Tôi nhận ra theo bản năng đó là Tô Mục, nhưng khi anh ta quay đầu lại tôi lại thấy một gương mặt tuyệt đẹp đầy máu. Này, Kim Trâm còn nhớ tôi không? Anh ta cười một cách đều cáng, nhân lúc đánh nhau còn tranh thủ thời gian chào tôi. Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Tôi nhìn thấy anh ta não như ngừng hoạt động, lúc trước anh ta cũng bị tôi kéo đi cứu anh Long bà của Tô Mục, hơn nữa đinh khống hồn của tôi cũng bị anh ta cướp mất, bây giờ trong tay hai vợ chồng này lại có đinh khống hồn, chả trách anh ta là người đứng sau. Lỗ chân lông toàn thân tôi co lại, lùi lại sau tránh né anh ta, nhìn anh ta đầy cảnh giác. Tôi không ở đây thì là sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Nói đi, có phải là tôi xuất hiện đúng thời điểm không? Nếu như vừa nãy cô bị sự đẹp trai của tôi hớt hồn, vậy bây giờ cô có thể khen ngợi tôi rồi đó. Thăng nhân Thái Lan cẩn cười kiểu cợt nhà như cũ. Ca ngợi cái đầu anh, cẩn thận sau lưng anh kìa. Tôi giận quá, trong lúc tình huống nguy cấp, người bố này bị đánh lùi về sau lại xông lên, chớp mắt đã vọt ra phía sau lưng thăng nhân Thái Lan, mà mấy con ma kia sau một thời gian ngây ngốc, cũng đồng loạt tụ tập lại phía tôi. Chương 26, bị thăng nhân Thái Lan bắt đi. Chớp mắt các cô ấy đã vây quanh chúng tôi, khoảng cách không đầy một mét, tôi cùng thăng nhân Thái Lan đứng ở giữa khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại, sau đó tôi không thể không áp lưng vào thăng nhân Thái Lan, đúng lúc thăng nhân Thái Lan kia đấu với bố rất hăng, miệng nói mấy câu tiếng Thái đơn giản, bố lần nữa lại kêu thảm thiết, không thể không lùi lại. Bản lĩnh của thăng nhân Thái Lan rất giỏi, đánh lui được bố xong cũng không hề trì hoãn, lập tức đứng chắn trước mặt tôi, tay nắm lại thủ thế rất kỳ lạ rồi nhấn lên đỉnh đầu của em họ. Đừng! Tôi hét lên theo bản năng, nắm chặt lấy quần áo của tăng nhân Thái Lan, kéo anh ta lại về phía cạnh mình. Đương nhiên tăng nhân Thái Lan không cho tôi cơ hội để ngăn cản anh ta, nhìn ta không hiểu, nhưng giờ tình hình vô cùng khẩn trương, anh ta không thể hỏi ta được gì, mà lại bắt khuyết một lần nữa, nhấn vào người bên cạnh em họ tôi. Trong khoảng khắc tiếp xúc với tăng nhân Thái Lan, linh hồn đó hét lên tiếng kêu thảm thiết, đồng thời gương mặt nhăn nhó, giống như thể vô cùng đau đớn, tôi không dám đánh giá thấp tăng nhân Thái Lan. Không ngờ chỉ một trưởng sơ đẳng nhất của anh ta mà lại có uy lực tới vậy. Em họ thấy bạn bè bị thương, đột nhiên nổi giận, gầm lên xông về phía tôi. Tôi không biết bây giờ tình trạng của em họ ra sao, lại sợ tăng nhân Thái Lan làm tổn thương em họ. Trong tình thế cấp bách không biết phải làm sao, chỉ có thể giữ chặt tăng nhân Thái Lan theo bản năng để anh ta không thể ra tay với em họ. Tốc độ của em họ rất nhanh, trước mặt đã vọt đến trước mặt tôi, gương mặt vô cùng dữ dằn, năm ngón tay đầy móng vuốt bắt lấy tôi. Mau đi đi. Ngay khi móng tay của con bé sắp bắt được tôi, bên hai tôi lại vang lên giọng nói của em họ, mạnh mẽ theo hướng của tay con bé chuyển hướng, đập mạnh vào lưng tôi, đánh bay tôi ra. Tôi chỉ có thể cảm thấy cơ thể tôi sắp bị em họ đập nát, cả người bay ra ngoài, đập vào cửa gỗ phía sau. Khi tôi xác định mình sắp chết, một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Là Tô Mục. Anh ta biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiện hình. Vẻ mặt tôi vui mừng, nhưng cơ thể tôi đau dữ dội. Như thể xương sườn bị gãy vậy, không thể không nói một trưởng vừa rồi của em họ vô cùng ghê gớm, nếu như không có Tô Mục ngăn cản lại, có lẽ tôi đã bị đánh bay ra khỏi cái hang đá này. Tô Mộc hiện hình khiến âm khí trong hang đá bỗng trống tăng nhanh, nhưng điều trái với lẽ thường chính là mấy người cùng với em họ đều là linh hồn, ở nơi có âm khí nặng thì phải tăng lên mới đúng, em họ lại càng căng thẳng hơn, chỉ thoáng nhìn thấy Tô Mộc đã nhao nhao lùi lại phía sau, khi lùi tới góc tường đá, lại đột nhiên tan biến. Tôi vô cùng vội vã cũng không để ý vết thương trên người đau thấu xương, hỏi Tô Mộc xem em họ tôi đã đi đâu, còn nói hình như con bé đã khôi phục lại ý thức, hôm nay không chỉ cứu tôi một lần, vừa rồi con bé đập vào người tôi cũng là để cứu tôi. Tôi tưởng rằng sau khi Tô Mộc nghe thấy em họ tôi đã khôi phục ý thức sẽ vui mừng theo, nhưng anh ta không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt lại càng khó coi, không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà nhìn chằm chằm vào tăng nhân Thái Lan, lạnh lùng nói, làm sao anh lại ở đây? Anh có thể ở đây, dựa vào đâu mà tôi không thể ở đây? Đây là nhà anh chắc. Tăng nhân Thái Lan vẫn cười hí hửng như trước, ánh mắt công kích ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộc, không hề e dè gì cả. Tôi không khỏi nghi ngờ về thân phận của anh ta, bây giờ đương nhiên Tô Mộc nổi giận rồi, cho dù cơn giận dữ của anh ta không phải hướng về tôi cũng bị hơi thở lạnh lùng của anh ta làm cho run lẩy bẩy, huống hồ là tăng nhân Thái Lan, thậm chí tôi có thể tưởng tượng áp lực hiện tại mà anh ta phải đối diện. Một sự lạnh lùng sâu kín bên trong mà không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được. Tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vừa rồi nếu không phải vì anh, tôi đã tìm được pháp sư đứng phía sau rồi. Tô Mộc nói, khi nói chuyện khí thế lạnh lùng dày đặc toát ra trên cơ thể, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình không tự chủ được, như thể trước mặt anh ta đều phải thuần phục vậy. Anh nói không sai, vừa rồi nếu không phải vì tôi, vợ của anh cũng đã chết, tôi có lòng tốt cứu cô ấy, anh lại đi oán trách tôi. Nếu anh đã không hài lòng thì nhường cô ấy lại cho tôi cũng được, tôi sẽ chê cô ấy ngực nhỏ đâu. Tăng nhân Thái Lan nhún vai nói, sự lạnh lùng mãnh liệt của Tô Mộc đang tỏa ra khi tới trước mặt anh ta dường như biến mất vậy, khi anh ta nói chuyện, đôi mắt lại đảo liên tục trên người tôi, đánh giá một vòng. Đương nhiên Tô Mộc tức giận về thái độ của anh ta, không biết là do Tô Mộc đã có tính xấu hay bởi vì anh ta là ma, hình như anh ta rất dễ xúc động, một lời nói không lọt tai liền để tôi qua một bên, bay tới đánh tăng nhân Thái Lan. Tăng nhân Thái Lan dường như không thể ngờ rằng đột nhiên Tô Mộc lại ra tay, biến sắc, sau khi chửi một tiếng xịt, thì thay đổi phương hướng chạy về phía tôi, tốc độ của anh ta tương xứng với Tô Mộc, chớp mắt đã vòng qua Tô Mộc, chạy vọt tới bên cạnh tôi, một tay ôm lấy tôi rồi xông ra ngoài. Lúc này toàn thân tôi bị thương, đã không còn sức lực để giãy giụa, cho dù muốn đẩy anh ta ra cũng chỉ có thể nói vài câu qua loa chứ không thể làm bất kỳ một động tác tích cực nào. Anh ta nhanh chóng ôm lấy tôi bay ra ngoài. Vừa chạy vừa đọc lầm bầm gì đó tôi không hiểu, nghe giống như một lại thần chú, lại giống như là kinh nghiệm Phật tiếng Thái. Cùng với việc anh ta đọc thần chú, xung quanh chúng tôi tràn ngập những tầng lớp khói nhạt, nhiệt độ bốn phía cũng dần ấm lên, không khó để nhận ra anh ta đã dùng một bùa chú gì đó để đối phó với Tô Mộc, mà Tô Mộc là ma, cơ thể luôn lạnh lẽo, tương khắc với luồng khí nóng này. Tăng nhân Thái Lan vừa đọc thần chú vừa chạy, thể lực vô cùng tốt, cũng không biết chạy bao lâu, động tác mới từ từ chậm lại. Đùa chú đang đọc trong mồm cũng chuẩn bị kết thúc. Những khói trắng dần dần tan đi, lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi không còn ở gần bệnh viện tâm thần nữa mà là ở trong một nhà dân đã cũ. Lúc này Tô Mộc đã không còn thấy đâu nữa, không biết đã bị tăng nhân Thái Lan đánh bị thương hay không thể theo kịp, bốn phía xung quanh chỉ còn lại tôi và tăng nhân Thái Lan. Tăng nhân Thái Lan ôm tôi chạy rất lâu, lúc này mới thở hừng hực, nhìn thấy có dân cư trên lầu mới thả lỏng, ôm tôi thẳng lên lầu, đi tới một phòng trọ đang khóa cửa. Móc một chùm chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng bày biện một chiếc ghế sofa và chiếc bàn ăn đơn giản, tuy đơn sơ nhưng ấm cúng và đầy đủ. Nhìn thì biết đó chính là nhà của anh ta. Anh ta để tôi xuống ghế sofa, quay ra khóa cửa sau đó cười hì hì hỏi tôi có muốn uống nước không? Không uống. Tôi tức giận, anh ta ép tôi tới đây, ai biết được định làm gì, huống hồ anh ta lại còn cướp tôi từ tay Tô Mộc, còn khiến cho Tô Mộc biến mất, đủ để thấy anh ta rất mạnh. Căn bản không phải là cái người lúc thấy tôi nuôi một con ma già hơn 100 tuổi mà sợ tới mất mật. Tóm lại là biểu hiện của anh ta quá khác thường, hơn nữa thực lực nồng sâu khó lường, dù anh ta có trưng ra cái bản mặt vô hại, tôi vẫn không tài nào tin tưởng được anh ta. Cha cha, Dương Dương, sao em cứ phải tránh né như vậy, tốt xấu gì hai ta cũng là người yêu cũ, không đúng, đã quen biết từ lâu, anh đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ. Tăng nhân Thái Lan lại tỏ ra vẻ như thân thiết với tôi. Tôi cũng chỉ nhờ anh ta giúp một lần mà thôi, trong miệng anh ta lại như thể hai chúng tôi thân thiết lắm vậy, thậm chí anh ta ngồi trên ghế sofa cũng ngồi sát cạnh tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Được rồi, em không để ý tới anh, chắc chắn là do con ma già kia nói xấu anh, giữa chúng ta đã có hiểu lầm, em đã bị thương, bây giờ sau lưng rất đau phải không? Anh có thể chữa trị cho em. Anh ta nói xong, cũng không biết là giả vờ hay không, lại không hề ngại ngần, giơ tay cởi áo phía sau lưng tôi ra. Cha có chút rung động, sau lưng tôi lại trở nên đau đớn, đau tới mức tôi hít một ngụm khí lạnh, nhưng tôi không lo lắng bị đau, mà dãy rủa cố gắng ngăn cản hành động của anh ta. Nhưng anh ta làm sao có thể cho tôi cơ hội đó, trực tiếp lấy ra một lọ cao màu xanh biếc và một số cao dán của Thái Lan bôi lên lưng tôi. Da thịt phía sau lưng bỗng trở nên lạnh buốt, cảm giác này không hề giống với cảm giác ở bên Tô Mục, lạnh lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp dịu dàng, mặc dù không có Tô Mục thở hơi lạnh để làm giảm đau, nhưng cũng cảm thấy thoải mái, giống như cao kia đang chữa trị cho cơ thể tôi vậy. Đây là loại thuốc gì vậy? Thật là kỳ diệu. Tôi ngạc nhìn lọ cao, không khỏi tán thưởng. Đúng thế, không biết là thuốc của ai, hình như tăng nhân Thái Lan đức cao vọng trọng như tôi, lại không có đồ nào tốt hay sao? Tăng nhân Thái Lan thấy tôi khen anh ta, vô cùng đắc ý, cất thuốc đi, rồi rót một ly nước cho tôi, nói, đã quen biết lâu như vậy, em còn chưa biết tôi tên là gì, tôi tên là Đường Dũng, em có thể gọi anh là Duệ Duệ. Lại còn gọi là Duệ Duệ, anh ta tưởng rằng anh ta nói từ lấy hay sao? Tôi thầm đoán trách trong lòng, nhưng vì anh ta vừa mới bôi thuốc cho tôi nên tôi mới nể tình mà nhận ly nước, uống một ngụm nước, sau đó thận trọng bỏ áo phía sau ra để không chạm vào vết thương. Sau đó tôi lại cảm thấy hơi lung túng bởi vì gian phòng không hề lớn, trong phòng chỉ có tôi và Đường Dũng, một nam một nữ trong phòng, tóm lại là hơi khó xử. Bé ma nhỏ rượu rượu của anh đâu, sao tôi không nhìn thấy nó? Tôi nhìn xung quanh, không có gì để nói đành kiếm chuyện để nói vậy. Hỏi vậy tôi mới chú ý tới hình như từ lần gặp mặt Đường Dũng trước tôi chưa từng thấy bóng dáng của rượu rượu nữa. Sao thế, nhớ thằng bé sao? Đường Dũng cũng không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại vui vẻ nhìn tôi. Có hơi hơi tôi lung tung nói, thực ra tôi cũng không phải nhớ rượu rượu, chỉ là lần trước lúc tôi hôn mê, cuối cùng nhìn thấy Tô Mục ném rượu rượu đi, lúc đó biểu cảm của anh ta vô cùng hung dữ, thực sự là muốn đưa rượu rượu vào chỗ chết, sau đó tôi cũng không biết rượu rượu ra sao, cho nên mới cảm thấy hơi lo lắng. Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy ớn lạnh, không phải là rượu rượu đã bị Tô Mục giết chết đó chứ. Cho nên Đường Dũng mới cướp tôi về, chính là vì trả thù Tô Mục và báo thù cho rượu rượu. Tôi không khỏi nhìn về phía Đường Dũng, anh ta vẫn vui vẻ, một gương mặt phúc hậu vô hại, hỏi tôi, nếu em đã nhớ nó, vậy anh đưa em đi gặp nó nhé. Trong lòng tôi căng thẳng vô cùng, quả nhiên là anh ta không hề có ý tốt. Khi nói chuyện anh ta lại ngồi cạnh tôi một lần nữa, tay đặt lên vai tôi, nụ cười tuy long lanh nhưng lại trở nên u ám, càng lúc càng âm u. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, rất muốn tìm cách chạy trốn, nhưng lúc này bản thân tôi bị thương nặng, lại bị Đường Dũng đưa về nhà anh ta. Muốn chạy thoát không hề dễ dàng gì. Càng thảm hại hơn chính là lúc này tôi bắt đầu mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, mí mắt cũng trùng xuống. Là tại nước đó. Nhất định là tại ly nước đó, thảo nào anh ta lại mời tôi uống nước nhiều lần tới vậy, chắc chắn anh ta đã bỏ thuốc vào trong nước. Ý thức của tôi càng ngày càng yếu ớt, đến cả gương mặt của Đường Dũng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, có thể trông thấy anh ta đang cười trước mặt tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, ngủ đi ngủ một giấc tỉnh lại tất cả đều ổn cả. Chương 27 Bản tôn của chú ma nhỏ. Đến lúc tôi tỉnh lại, đầu óc như muốn nổ tung. Ngoài cửa sổ một màu đen kịt, xem ra trời đã tối. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng may Đường Dũng không coi ở đây, cả căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát. Tôi nghiêng người đứng lên khỏi giường, đi giày vào rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa thì đã thấy một bóng đen nho nhỏ đang cản đường tôi. Chị sân bay, chị muốn đi đâu? Giọng nói đặc trưng của trẻ em, đó chính là Diệu Diệu. Tôi hơi ngẩn người ra, thậm chí không hề e ngại thằng bé gọi tôi là chị sân bay, kinh ngạc nói, sao em lại ở đây, em không sao chứ? Đây là nhà của em, đương nhiên là em sống ở đây. Gương mặt nhỏ bé của Diệu Diệu thoáng một tia kiêu ngạo, giống như rất đắc ý, cười nói, chị có thấy không, anh cả của em đã chữa lành vết thương của chị đó. Hả? Bị thằng bé nói như vậy, tôi mới chú ý tới, hình như vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều, vừa rồi dậy cũng không còn cảm giác đau đớn. Xem ra thuốc kia thực sự thần kỳ. Nhưng tôi không hiểu, Đường Dũng chữa trị cho tôi làm gì, trước đó tôi còn tưởng Diệu Diệu đã xảy ra chuyện, anh ta giữ tôi lại để báo thù cho Diệu Diệu, nhưng giờ Diệu Diệu đang sống yên ổn, không hề có chuyện gì, thậm chí cơ thể càng chân thực hơn trước, có vẻ như tốt hơn so với trước kia, vậy anh ta giữ tôi lại làm gì? Diệu Diệu nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, ngón tay nhỏ lành lạnh giữ chặt lấy tôi, dắt tôi ngồi xuống ghế sofa. Trải qua hai lần, tôi và Diệu cũng có thể xem như là quen biết, mà cơ thể của thằng bé ngưng thực được, dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu, cho nên dù tôi biết đó là con ma nhỏ, nhưng trong lòng lại không hề sợ nó, mà ngồi xuống ghế sofa. Chị sân bay, có phải chị muốn hỏi là anh cả của em đi đâu phải không? Thằng bé hỏi tôi, có lẽ là do đã ở với Đường Dũng khá lâu nên nụ cười của thằng bé hao hao giống với Đường Dũng, dáng vẻ cà lơ phất phơ đậm chất giang hồ. Ừm, anh ta đi đâu rồi? Trước đây em đã đi đâu vậy? Sao khi chị tới lại không gặp em? Tôi nói, thực ra tôi đang muốn nhân lúc Đường Dũng không có ở đây để chạy trốn nhưng giờ lại xuất hiện Diệu Diệu, tôi muốn chạy cũng không hề dễ, huống hồ Diệu Diệu còn sống, tôi cũng không phải có gì nguy hiểm cả, bây giờ tôi đang muốn làm rõ ràng mọi việc, muốn biết rốt cuộc giữa họ và Tô Mục đang có oán thù gì. Chị hỏi câu đó là đúng chuẩn rồi, lúc trước em đi làm việc lớn, là lao ngưu ép. Diệu Diệu nói xong thằng bé nhìn ngang nhìn dọc, hình như đang đề phòng cái gì đó, khẽ nói, nhưng em không thể nói cho chị biết, anh cả em nói rồi. Trước khi xong việc, phải giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa chị không hề hối lộ em không thể nói được. Tôi lại bị chú ma nhỏ này làm cho buồn cười, lời nói của thằng bé là muốn tôi hối lộ nó đây mà. Huống hồ dáng vẻ gấp gáp như vậy, không hề có sự khéo léo nào, không sợ tôi không hối lộ nó, có lẽ nó cũng sẽ không nhịn được mà nói ra thôi. Nhưng thấy nó cũng khá dễ thương, và tôi cũng tò mò về chuyện của chú ma nhỏ này, nên hỏi nó làm thế nào để hối lộ nó. Hình như nó đã chờ tôi hỏi nó từ lâu. Chỉ giả vờ giả vịt một lát rồi ra vẻ như ông cụ non, Trung Quốc có một câu rất hay, người hay ăn miệng ngắn, người đó tay mềm, người muốn hối lộ ta, đương nhiên là cho ta đồ ăn ngon, chính là. Nói xong, nó cũng hề chờ tôi mà dắt tôi tới cửa sổ. Đến gần tôi mới phát hiện ra, đằng sau cửa này còn có một cửa nhỏ khác, có rất nhiều bí mật, nếu không phải Diệu Diệu đưa tôi tới, tôi cũng không tài nào phát hiện ra. Trên cửa sổ hình như có bùa chú cấm chế gì đó, Diệu Diệu bước tới cửa thì dừng lại. Thận trọng giữ khoảng cách với cánh cửa đó, nói với tôi, mở cửa đi, bản tôn của em ở đằng sau cánh cửa, tủ trong phòng cũng bày rất nhiều đồ ăn ngon, chị chỉ cần đem thức ăn bày ra trước bản tôn của em, đốt một nén nhang, sau đó nói mời em về ăn là được. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi hỏi, hóa ra nuôi một chú ma nhỏ có khó khăn gì đâu, nếu lúc đầu đơn giản như vậy thì những ông to bà lớn đều đã cúng thần đầy đủ rồi. Tôi dựa theo chỉ dẫn của Diệu đẩy cửa đi vào. Ở tổng căn phòng nhỏ được cất giấu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Nhưng ngửi kỹ ngoài vị đàn hương còn có những loại khác, đàn hương có thể tĩnh tâm dưỡng tính, còn mùi này giống như một loại năng lực kỳ lạ, vừa bước vào khiến cho tinh thần tỉnh táo, giống như cả người đều vô cùng sảng khoái vậy. Trong phòng nhỏ không hề có cửa sổ, cả phòng tối tới mức đưa tay lên không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Tôi hỏi Diệu Diệu là đèn ở đâu, ai biết được nó cũng lắc đầu nói không biết, căn phòng đó nó chưa từng được bước vào, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà thôi. Được rồi, dù sao cũng chỉ là căn phòng không quá lớn, tôi sờ soạng cũng tới vách tường, không lâu sau tôi có thể sờ thấy một đồ vật như một chiếc tủ đứng, tôi tiện tay sờ tới phía tủ, rất nhanh sau đó sờ thấy được một vật nhỏ to bằng bàn tay, vật đó sờ rất cứng, hình dáng như chiếc hồ lô, bên trên nhỏ bên dưới to, trên đỉnh còn có một cọng lông. Đây là cái gì? Tôi thấy lạ nên vừa mới lẩm bẩm trong mồm, vừa giờ hồ lô lên xem tận mắt, muốn nhìn rõ xem trong phòng đang giấu giếm bí mật gì. Nhưng tôi vừa nhấc hồ lô ra, bên ngoài đã vang lên tiếng hét của Diệu Diệu, mau thả ra. Chị nắm chặt tóc của em. Đau muốn chết. Tôi sợ tới mức suýt nữa ném hồ lô đi, vội vàng buông hồ lô ra, hỏi Diệu Diệu xảy ra chuyện gì, sao tôi lại nắm được tóc nó. Diệu Diệu tức giận nói, vừa rồi chị sờ thấy bản tôn của em, bản tôn và em có sự liên kết máu thịt, chị túm tóc em nhấc lên thì em có thể không đau sao. Đồ ngốc. Đó là bản tôn của em sao? Tôi giật nảy mình. Hóa ra tôi còn tưởng bản tôn của chú ma nhỏ này là bài vị hoặc là thi thể của nó cơ, không ngờ, bản tôn của nó lại chỉ to bằng bàn tay, quan trọng hơn là, cảm giác về vật ban nãy, không phải là máu thịt của thằng bé, giống như một loại thực vật. Bản tôn của Diệu Diệu, sao lại có thể là thực vật chứ? Tôi càng không thể hiểu, sau khi sờ thấy bản tôn của Diệu Diệu, tôi lại có cảm giác về phương hướng, Diệu Diệu nói những đồ ăn vặt đặt ở dưới bản tôn của nó, hương và bật lửa cũng ở ngay phía dưới, chỉ cần sờ là thấy. Rất nhanh sau đó tôi đã sờ được bật lửa, sau khi châm lửa, đồ ăn vặt trong tủ cũng được thấy một cách rõ ràng. Chị sân bay, em muốn ăn bim bim tay, thạch và còn khoai tây chiên, nếu trên bàn cũng còn có chỗ để, thì hãy bày cả thịt bò khô và tôm xé cho em nhé. Diệu Diệu đứng ở bên ngoài chăm chú roi theo từng cử chỉ của tôi, nhìn thấy tôi tìm thấy đồ ăn vặt vô cùng vui vẻ nói. Tôi nhìn thấy đồ ăn vặt ở dưới tủ có hơi cầm nhín, thì ra chú ma nhỏ giống như trẻ con, thích ăn đồ ăn vặt. Xem ra chú ma nhỏ rất dễ nuôi, không biết Tô Mục có thích ăn những thứ này không? Nghĩ tới Tô Mục được nuôi như một chú ma nhỏ, tôi lại không khỏi cảm thấy vui mừng. Đúng lúc đang mừng thầm, Diệu Diệu lại vội vàng như muốn phát điên, đứng ở cửa thúc giục tôi, nhanh lên đi chị nhìn thấy đồ ăn vặt của em mà cười ngẩn ngơ gì vậy, lát nữa anh cả về, em sẽ không kịp van gì đâu. Bí mật đó em cũng sẽ không nói cho chị đâu.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Diệu Diệu trong lòng khẽ trộm cười, nhưng theo lời của nó, lấy bim bim cay và các thứ khác ra, bày ra trước mặt bản tôn của Diệu Diệu.
Còn lúc này tôi cũng mượn ánh sáng của bật lửa cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ bản tôn của Diệu Diệu.
Cái đó là một cái hồ lô, bên trên hồ lô có khắc mấy nét vẽ đơn giản tinh lịch, có thể nhìn ra đó là một bé trai, có lẽ là Diệu Diệu, nhưng nét vẽ rất trừu tượng, không biết là ai, rất khó nhận ra đó là một cậu bé.
Trên đỉnh hồ lô có một sợi tơ màu đen, nhìn chất liệu giống như sợi tóc, những thứ khác thì không có gì khác biệt.
Sau khi tôi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, lại châm một nén hương trước hồ lô vào nói, xin mời Diệu Diệu về ăn đồ ăn vặt, chị thành tâm thành ý hối lộ em, mong em đừng chê.
Không chê, không chê.
Diệu Diệu đã vội tới nước đứng ngay ở cửa vòng đi vòng lại, không chờ tôi nói xong đã hít khí ở trong phòng nhỏ, đồng thời trong miệng phát ra tiếng động như đang ăn, như thể thằng bé đang ăn những đồ ăn vặt đó vậy.
Mà khi thằng bé ăn, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bim bim cay trên bàn cũng héo lại trở nên đen sì, khô khốc lạ thường.
Đợi tới khi Diệu Diệu ra ăn gần hết đồ ăn vặt, tôi mới cho hết những đồ ăn vặt khô quắt đó vào thùng rác, dập tắt hương, đặt bật lửa vào chỗ cũ, ra khỏi phòng.
Bởi vì liên quan đến đồ ăn vặt kia, nên Diệu Diệu cũng trở nên gần gũi với tôi hơn, cơ thể nhỏ bé nép vào người tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi, bảo tôi ôm nó. Thực ra mấy ngày trước em đi nằm vùng, em ở trong một hang núi, phát hiện rất nhiều linh hồn và rất nhiều trùng bù nhìn sống, anh cả em đã bảo em mai phục ở đó để tìm ra chủ nhân của những linh hồn đó.
Em nằm vùng trong hang núi sao?
Tôi giật mình, nhìn thằng bé ngờ nghệch như vậy không hề giống người có thể nằm vùng, hơn nữa là hang núi.
Giang Minh là thành phố đồng bằng, xung quanh là sông nước, cho nên gọi là Giang Minh, núi non không nhiều, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng đi qua núi ở Giang Minh, cho nên hang núi mà Diệu Diệu nói chắc chắn chính là hang núi mà em họ đã dẫn tôi đi.
Hơn nữa lại còn có trùng bù nhìn sống gì đó, căn bản có thể xác định được hang núi mà tôi và Diệu Diệu đã tới là một.
Nếu nói như vậy, Đường Dũng đã chú ý tới linh hồn của em họ trước rồi, cho nên lúc đó mới xuất hiện ở hang núi cứu tôi, nhưng anh ta là tăng nhân của Thái Lan, cảnh sát cũng không hề nhờ giúp đỡ, tại sao họ lại lo chuyện bao đồng vậy?
Có lợi gì cho anh ta chứ?
Tôi nói những điều mình không hiểu để hỏi Diệu Diệu.
Diệu Diệu thấy tôi nói bỗng cười lên, nhìn tôi như thể tôi bị ngốc vậy, chuyện này có gì kỳ lạ chứ, bởi vì bàn tay đứng đằng sau chỉ là tăng nhân Thái Lan thôi, cùng làm điều ác, đương nhiên anh cả không thể dương mắt đứng nhìn được.
Nói xong Diệu Diệu lại đắc ý, nói anh cả của nó rất khác biệt, thơ ngây nhưng lại rất lợi hại, so với ma quỷ còn mạnh hơn nhiều, còn nói trên người ma quỷ đó âm khí quá nặng, để cho ta sống chung với ông lão đó, để cho mình và lão quỷ sống chung, cứ đi theo lăn lộn cùng anh cả là được.
Lão quỷ mà Diệu Diệu nói, dĩ nhiên là Tô Mục, lần trước suýt nữa Tô Mục đã bóp chết Diệu Diệu, cũng khó trách Diệu Diệu sinh ra thù oán với Tô Mục.
Tôi cười, không tiếp lời, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Có lẽ Tô Mục đã tìm tôi rất lâu rồi mà không thấy, tôi bèn đứng dậy để tạm biệt, xem với việc tôi đã cho Diệu Diệu ăn nhiều đồ ngon như vậy, có lẽ thằng bé sẽ không cản trở tôi.
Ai ngờ vừa đứng lên, còn chưa kịp nói muốn đi, cửa lại ở ra, Tô Mục bước vào với một màn sưng dày, nhưng sau khi tôi theo Diệu Diệu, không hề nói năng gì, đã trực tiếp lôi Diệu Diệu đi.
Chương 28, định vị vị trí điện thoại di động.
Bởi vì lúc trước Diệu Diệu đã chịu thiệt thòi với Tô Mục, lúc này nhìn thấy Tô Mục như là chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức khóc cầm cả lên.
Tôi và Diệu Diệu tốt xấu gì cũng có chút giao tình, lập tức hất tay Tô Mục ra, ôm lấy Diệu Diệu an ủi, không sao, Diệu Diệu đừng khóc nữa, anh ta không có ác ý.
Anh ta là người xấu không đúng, anh ta là ma xấu, anh ta muốn cắn nuốt em để bản thân mình lớn mạnh, hu hu. Diệu Diệu khóc lóc vô cùng thê thảm, nhưng mà mặc kệ nó khóc thế nào thì trên khuôn mặt nhỏ cũng không hề có lấy một giọt nước mắt, kiểu như có sấm sét mà không có mưa.
Từ nhỏ tôi chưa từng sống chung với trẻ con, thấy Diệu Diệu khóc không khỏi hơi nhức đầu, đành quay đầu lại hỏi Tô Mục, anh tìm thấy em là được rồi, đem thằng bé đến làm gì, để Đường Dũng biết được lại trả thù chúng ta.
Anh ta bắt em đi mà lại không cho chúng ta bắt tiểu quỷ của anh ta đi sao?
Tô Mục cười lạnh, có thể thấy anh ta thật sự tức giận, đặc biệt là khi nghe thấy hai chữ Đường Dũng, khẽ cau mày, bộ dạng dường như rất khó chịu.
Nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, đưa chúng tôi vào trong xe. Đi về phía quán rượu.
Trên đường đi Diệu Diệu luôn gào khóc, không ngừng đấm đá Tô Mục để Tô Mục thả nó đi.
Tô Mục không hề động đậy, giống như không nghe thấy gì, không thèm để ý đến Diệu Diệu, mà tôi gần như sắp bị Diệu Diệu làm ổn chết rồi, thật sự không còn cách nào khác. Tôi đành nói với Diệu Diệu đợi đến khi trời sáng, tôi sẽ đưa nó đi siêu thị, ở đó đồ ăn vặt thứ gì cũng có, muốn mua gì cũng được.
Quả nhiên Diệu Diệu là một đứa bé tham ăn,
sau khi nghe thấy đồ ăn vặt và thứ gì cũng có, tiếng khóc dừng lại mấy lần, sau đó rụt rè quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hình như sợ Tô Mục không đồng ý. Bộ dạng của Tô Mục vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Diệu Diệu, lúc này Diệu Diệu mới yên tâm, cẩn thận nhẹ nhàng gật đầu. Diệu Diệu không khóc nữa, trong lòng tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Sau đó tôi hỏi Tô Mục sao lại tìm được tới đây, sao lại tìm lâu như vậy, trước đó tôi sắp bị dọa sợ chết rồi, cứ tưởng Đường Dũng muốn giết tôi trả thù. Ngu ngốc! Tô Mục không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ phun ra hai chữ. Sắc mặt tôi tối sầm lại, vốn tưởng tôi sống sót sau tai nạn thì anh ta sẽ an ủi tôi, dù sao anh ta để lạc mất tôi, trong lòng phải cảm thấy hay nay chứ, kết quả là anh ta không cho tôi chút sĩ diện nào, thậm chí trước mặt Tô Đoàn và Diệu Diệu còn mắng tôi ngu ngốc. Tôi liền thấy không vui, lại nhìn thấy sự nhiệt tình của Tô Mục giảm đi hơn nữa, buồn bực hỏi anh ta em họ tôi thế nào rồi, đã cứu ra chưa? Ai ngờ Tô Mục nghe thấy việc của em họ thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống rồi chợt quay đầu nhìn về phía tôi. Về chuyện của em họ em. Sao? Tôi thấy sắc mặt khó coi của anh ta, nhất thời có dự cảm không lành. Em nói cô ta cứu cô, hơn nữa còn khôi phục lại thần trí, đây là biểu hiện ba hồn của cô ta đã tụ lại, chỉ khi ba hồn tụ lại thì từ hồn phách mới có thể thành ma, có ý thức của chính mình. Thế cho nên? Tôi không hiểu nói. Cho nên em họ em chết rồi. Chỉ khi cơ thể chết hoàn toàn, ba hồn của người mới rời khỏi cơ thể, tụ hợp với thiên ma địa ma để biến thành ma. Lần trước em nhìn thấy em họ của mình, cô ta vẫn chưa có ý thức của mình, ba hồn cũng chưa tụ lại, cũng chứng minh cô ta chưa chết. Nhưng lần này, Tô Mục nói, tay đã nắm ở trên tay của tôi, khuôn mặt cũng xẹt qua một tia áy náy. Chết rồi sao? Tôi sửng sốt, não không kịp phản ứng. Trước đó em họ còn cứu tôi. Tôi còn rất vui vì cuối cùng em ấy đã nhận ra tôi. Nhưng em ấy lại chết rồi. Là hồn phách của em ấy đã cứu tôi. Mà nói như vậy, cho dù em ấy đã chết rồi biến thành ma, vẫn còn phải chịu sự thao túng của lòng bà ở sau lưng sao. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, giống như bị lửa đốt vậy. Tôi nói, pháp sư thao túng ở phía sau kia rất có thể là lòng bà, cho nên lúc đó Đường Dũng mới có thể xuất hiện ở đấy. Lúc đó Diệu Diệu cũng ở đấy, anh ta đã ở đấy mai phục mấy ngày rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ để em tôi chết một cách vô ích còn anh ta vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Đương nhiên là không, tôi đã đồng ý với mợ của em, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tô Mục nói xong anh ta quay lại hỏi tôi, tại sao nói anh ta là Long Bà? Em còn biết gì nữa? Diệu Diệu nói với tôi, nó nói những thuộc hạ kia cùng đi với Đường Dũng, lần này Đường Dũng xuất hiện chính là để trừ ma diệt quỷ. Tôi nói, tôi cũng không xác định đối phương có phải là Long Bà hay không. Có điều tôi tin nhưng lời của Diệu Diệu. Tiểu quỷ, hãy nói cho tôi những điều anh biết. Sau khi Tô Mục biết thông tin là từ Diệu Diệu, cuối cùng cũng chịu quay đầu liếc mắt nhìn Diệu Diệu một cái. Chỉ liếc mắt thôi mà Diệu Diệu đã bị Tô Mục sợ đến run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Lúc tôi ở trong hang kiểm tra phát hiện, hung thủ không chỉ hấp thụ huyết dịch của những chị gái đó, còn đem rất nhiều chuột bạch để lên người các chị, sau đó dùng tống sử dụ hồn phách của các chị ra, tập trung lại trên một tảng đá. Tống sử là pháp khí của nhà họ Thái, có thể thuần thục khống chế hồn phách của các chị, không phải Long Bà thì là cái gì? Diệu Diệu nói. Anh nhìn thấy chuột bạch, là hình dáng như thế này sao? Tô Mục hỏi, nói xong liền mở hai tay ra, một luồng khí lạnh màu trắng bạc nhanh chóng tụ lại trên tay anh ta, biến thành hình dáng một con chuột bạch, chính xác là chuột thôn lỗi. Đúng. Diệu Diệu gật đầu. Tô Mục nhận được câu trả lời, đôi lông mày đẹp nhíu lại, sắc mặt xẹt qua một tia khó hiểu. Nhưng nói đến chuột thôn lỗi và tống sử, trong đầu tôi lập tức hiện ra một người. Quả phụ họ Vương, lần trước khi gặp cô ta ở mộ, cô ta đang lén lén lút lút, hơn nữa chuột thôn lỗi đều là cô ta cho tôi, liệu cô ta có quan hệ với Long Bà không, nếu không làm sao trong tay lại có những đồ như tống sử này. Tôi vội vàng nói cho Tô một suy đoán của mình, ai biết được anh ta sau khi vừa nghe thấy bốn chữ quả phụ họ Vương thì ánh mắt lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn tôi, em đã gặp quả phụ họ Vương sau lưng anh sao? À tôi cứng họng. Nuốt một miếng nước bọt, vốn cho rằng đây là chuyện đã qua, không ngờ sau khi Tô Mục vẫn tức giận. Cái đinh lần trước cũng là cô ta đưa cho em à? Ánh mắt Tô Mục thêm lạnh lùng, tới gần tôi hỏi. Trong nháy mắt mặt của anh ta đã sắp sát lại gần chóp mũi của tôi vội vàng rụt cổ lại, giải thích nói, lần trước cô ta tìm em không nói với em cái đinh đó là tống sử, càng không nói nó có tác dụng gì, chỉ nói đâm vào anh thì sẽ giảm sức mạnh của anh, sau đó cô ta nói sẽ giúp em xử lý anh. Tiếng tôi nói càng lúc càng nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng sợ Tô Mục tức giận sẽ không giúp tôi nữa nên vội vàng nói, nhưng cuối cùng em vẫn chọn là tin anh mà, hơn nữa cái đinh em có trong tay cũng không đâm vào anh, sau khi anh ngất em còn tìm đủ mọi cách để cứu anh. Chính vì vậy nên bây giờ em vẫn còn sống. Tô Mộc tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dịu đi một chút, trở về chỗ của mình, cách xa tôi ra. Trong lòng tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng, cho dù tôi đã quen với anh ta như thế, nhưng trên người anh ta dường như có một thứ uy lực trời sinh, khi tức giận hoặc khi lại gần tôi liền sợ đến mức mềm nhũn cả chân. Nếu là quả phụ họ Vương, thế thì cô ta có cho em cách thức liên hệ không? Sau khi tức giận xong, Tô Mộc lại hỏi. Tôi lập tức gật đầu, lấy ra từ trong túi quần danh thiếp quả phụ họ Vương để lại rồi đưa cho anh ta. Anh ta không thèm nhìn, nói luôn, gọi điện thoại cho cô ta, nói rằng anh đã bị thương, bảo cô ta đến xử lý anh. Ừ, tôi đồng ý, lấy điện thoại ra bấm số của quả phụ họ Vương, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh tu tu, nhưng rất lâu mà không có ai nghe máy. Khi tôi tưởng quả phụ họ Vương sẽ không nghe máy thì đột nhiên có tiếng người, cuối cùng cô cũng cứ gọi cho tôi. Là giọng nói của quả phụ họ Vương. Tôi lập tức bị kích động, thậm chí hơi căng thẳng, liếc nhìn Tô Mục rồi nói, tôi đã đâm bị thương Tô Mục, bây giờ anh ta hôn mê bất tỉnh, tiếp theo nên làm thế nào? Bây giờ mới đâm bị thương sao? Cô đâm vào chỗ nào? Dường như quả phụ họ Vương không tin lời của tôi, trong giọng nói đầy sự nghi ngờ. Tôi lập tức nhìn Tô Mục chỉ vào vị trí sau lưng mình. Tôi lập tức nói với quả phụ họ Vương là đâm vào sau lưng. Vậy bây giờ anh ta có thay đổi gì không? Quả phụ họ Vương hỏi lại. Tôi lại nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy anh ta lắc đầu, tôi đành nói, không, chỉ đang hôn mê thôi. Nói xong tôi lại hỏi, bây giờ tôi phải làm gì, đợi cô đến đây hay thế nào? Ha ha, tôi sẽ không đến đó đâu, nếu anh ta chỉ đang hôn mê, cô cho một mồi lửa đốt sạch anh ta là được rồi. Giọng của quả phụ họ Vương âm trầm, nói thẳng. Nói xong. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tốt tốt, như thế mà cô ta lại ngắt máy luôn. Tôi hơi sững sờ, theo lý mà nói không phải cô ta nên nhân cơ hội này đến đây giải quyết Tô Mộc à, sao lại để tôi xử lý, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra điều gì? Tôi vội vàng hỏi Tô Mộc tiếp theo nên làm thế nào, có thế cô ta đã nhận ra điều gì đó từ trong lời của tôi, dẫn dụ cô ta không thành mà ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Không ngờ Tô Mộc không hề sốt ruột, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh, quay đầu hỏi Tô Đoàn đã làm xong chưa? Lúc này tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào Tô Đoàn đã dừng xe lại bên đường, trong tay còn ôm laptop, không ngừng thao tác gì đó. Vị trí đã được xác định, cô ta đang ở Giang Minh, cách chúng ta nửa tiếng đi xe. Tô Đoàn nói. Lúc này tôi mới phát hiện, máy tính trên tay Tô Đoàn đang mở website định vị điện thoại. Lúc nãy Tô Mục bảo tôi gọi điện cho quả phụ họ Vương căn bản không hy vọng tôi có thể lừa quả phụ họ Vương đến đây, mà chính là nhân lúc nói chuyện điện thoại để cho Tô Đoàn định vị vị trí của quả phụ họ Vương. Tâm tư thật sâu xa. Hơn nữa anh ta là một con ma đã chết hơn 100 năm rồi, thậm chí ngay cả những thứ như định vị vị trí cũng biết, chắc ngay cả quả phụ họ Vương cũng không nghĩ đến điều này, nếu không sao cô ta có thể nhận điện thoại của tôi. Trong lòng tôi thầm khâm phục Tô Mục, khuôn mặt Tô Mục lại vô cùng bình tĩnh, bảo Tô Đoàn quay đầu xe, đi đến chỗ quả phụ họ Vương. Lúc này đêm đã khuya, trên đường không nhiều xe, Tô Đoàn lái xe rất nhanh. Khoảng hơn 20 phút, xe liền dừng lại ở một bến tàu ở Giang Minh. Đây là một bến tàu vận chuyển hàng hóa. Bình thường trừ công nhân của Tà ra thì không có mấy người qua lại, lúc này toàn bộ bến tàu không có đến một cái bóng đèn, tất cả đều im lìm, ngay cả bóng người cũng không thấy. Tôi trốn sau lưng Tô Mục theo bản năng, kéo tay Diệu Diệu, hỏi làm sao quả phụ họ Vương có thể xuất hiện ở đây, nếu những cô gái đó đều bị cô ta hại chết, thế thì cô ta có mục đích gì? Nâng cao tu vi của bản thân. Tô Mục nói một câu, sau đó bảo tôi theo sau Tô Đoàn, không được chạy lung tung, anh ta đi xuống trước để xem xét tình hình. Nói xong anh ta biến mất trong màn đêm, đợi anh ta đi rồi, Diệu Diệu đột nhiên rụt rè túm lấy tôi, nhỏ giọng nói, chị ơi, chúng ta rời khỏi đây đi, em sợ. Sao vậy? Tôi hỏi Diệu Diệu. Ở đây âm khí rất nặng, chỉ sợ có lệ ma cấp bậc cao ở đây, thực lực của chúng ta quá kém, anh em từng nói, nếu gặp lệ ma cấp bậc cao thì trước tiên phải chạy trốn ngay. Diệu Diệu nói. Chương 29, ra người. Từ sau khi đi cùng với Tô Mục, đối với ma quỷ tôi cũng có thêm không ít hiểu biết. Đương nhiên biết lệ quỷ cấp bậc cao là có ý gì, bản thân Tô Mục là lệ quỷ, là cấp bậc gì trong hệ thống ma quỷ thì tôi không rõ, nhưng tôi biết, anh ta là một sự tồn tại vô cùng phi thường, nếu không sẽ không dọa Diệu Diệu sợ đến mức hồn bay phách tán chỉ bằng một cái liếc nhìn. Diệu Diệu cũng không đơn giản, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng chăm sóc nuôi nấng, tốt xấu gì cũng mười mấy năm rồi, có thế ngưng tụ thành hình người, đã là tiểu quỷ mà những con ma bình thường chỉ có thể ngắm nhìn thèm khát. Chắc mấy năm nay Đường Dũng đã cho Diệu Diệu ăn không ít đồ đại bổ, mà bây giờ Diệu Diệu nói ở đây có một lệ quỷ cấp bậc cao tồn tại, trong tình hình không có Tô Mục ở đây, lệ quỷ khác muốn giết chúng tôi không phải là đơn giản như nghiền chết một con kiến hay sao? Tôi lập tức lo lắng, hỏi Diệu Diệu có phải đã nhầm hay không, lệ quỷ mà thằng bé nói có khi nào là Tô Mục không?
Diệu Diệu lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn nói, không phải.
Khí tức của đại ma, em cách xa như thế này vẫn có thể phân biệt được, lệ quỷ mà em nói không giống với đại ma, đây chắc là của nữ.
Nữ sao?
Tôi sững sờ, sao lại có nữ lệ quỷ?
Nhưng thấy Diệu Diệu chắc chắn như vậy, tôi liền hoảng sợ, hỏi Tô Đoàn chúng tôi có cần trốn không, ở đây có nữ lệ quỷ, cho dù chúng ta không thể giúp được Tô Mục thì cũng không nên cản trở anh ta.
Lông mày của Tô Đoàn hơi cau lại, thấy tôi hoảng sợ, nghĩ một lát rồi nói, nếu ở đây thật sự có nữ lệ quỷ, chúng ta cũng không trốn được, an toàn nhất vẫn là đi theo ông hai, có điều nếu đi vào, trước khi tìm thấy ông hai thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.
Nói rồi cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy màu đỏ, tờ giấy đó nhìn rất bình thường, nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những hoa văn màu đỏ chìm ở trên đó, hình như là bản vẽ phác thảo của một loại bùa chú nào đó.
Diệu Diệu lúc đầu còn thân mật kéo tay tôi, nhìn thấy tôi nhận lấy tờ giấy màu đỏ thì đột nhiên buông tay tôi, tránh xa ra một bên, còn hoảng sợ nhìn tôi.
Diệu Diệu.
Tôi liếc nhìn tờ giấy màu đỏ một chút, lập tức ý thức được rằng Diệu Diệu rất sợ thứ này, vội vàng thu tờ giấy lại, hỏi Tô Đoàn, đây là gì?
Tại sao Diệu Diệu lại như vậy?
Nó có làm Diệu Diệu bị thương không?
Cái này gọi là xích phù, trên đó có không ít khí xích dương, có thể làm ma quỷ bị thương nặng, chính vì thế Diệu Diệu mới sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với xích phù thì sẽ không bị thương nhiều, cùng lắm là chỉ thấy khó chịu thôi.
Tô Đoàn giải thích.
Nói xong cậu ta khoát khoát tay với tôi, ra hiệu tôi đuổi theo, sau đó dẫn đầu đi vào trong bến tàu.
Diệu Diệu thấy tôi thu lại xích phù mới thận trọng đi tới, kéo tay của tôi một lần nữa nói. Lại còn có những thứ như xích phù, trước đây em chỉ thấy hoàng phù, còn bị đạo sĩ thối dùng hoàng phù dán lên, nhưng hoàng phù kia không có tác dụng, dán lên người em chỉ thấy ngứa ngứa thôi.
Khoan lác.
Tôi nói, cũng không phải tôi không tin vào năng lực của Diệu Diệu, nhưng danh khí của hoàng phù thật sự rất lớn, trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, từ trước đến nay hoàng phù luôn là thứ có pháp lực thần kỳ, chuyên dùng để trị ma quỷ, sao có thể nói dán lên chỉ thấy ngứa ngứa.
Diệu Diệu thấy tôi không tin, vội vàng nói, thật đấy. Mặc dù hoàng phù đó cũng có dương khí, nhưng hàm lượng rất ít, cũng chỉ có thể dùng để đối phó với một số ma mới sinh thôi. Đối với em thì giống như đồ chơi vậy, nhưng xích phù kia thì không như vậy. Lúc nãy chị chỉ cầm một chút thôi mà cả người em liền nóng lên, giống như rơi vào lò dung nham ở trong lòng đất.
Nói rồi thằng bé còn sợ hãi liếc nhìn xích phù tôi đang cầm.
Tôi thấy Diệu Diệu nói chắc chắn như vậy, trong lòng liền cảm thấy an toàn, đừng thấy thằng bé nhỏ như vậy nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường. Nếu đã khiến thằng bé phải sợ như vậy thì chắc cũng có thể uy hiếp được nữ lệ quỷ kia.
Trong nháy mắt tâm tình của tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, yên tâm đi theo sau Tô Đoàn.
Có lẽ lúc nãy do quá lo lắng nên bây giờ tôi mới phát hiện, trên mặt nước ở bến tàu đối diện có rất nhiều tàu cá, mà tất cả những tàu cá đó đều tắt đèn, đen xì xì trên mặt nước, nếu không chú ý thì thật sự không dễ phát hiện.
Có điều chúng tôi đi một vòng quanh toàn bộ bến tàu vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Tô Mục. Đúng lúc chúng tôi đang do dự có nên lên thuyền tìm không thì trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một vòng sáng.
Chính xác thì là một chiếc tàu cá sáng rực lên.
Sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang đó, chính vào lúc tôi hỏi Tô Đoàn có cần lên chiếc tàu cá đó để tìm Tô Mục không thì đột nhiên Diệu Diệu kéo tôi lại, thấp giọng nói, đừng lại gần tàu cá đó.
Tại sao?
Tôi thấy Diệu Diệu thấp giọng, tôi vô tình cũng thấp giọng xuống, nữ lệ quỷ kia đang ở trên tàu à?
Không có, nhưng chiếc tàu đó khiến em cảm thấy rất kỳ quái. Chị tuyệt đối không được tới gần chiếc tàu đó.
Diệu Diệu nói.
Có điều Tô Đoàn không thèm đếm xỉa đến những lời của Diệu Diệu. Khi Diệu Diệu đang nói chuyện, Tô Đoàn đã nhấc chân đi về phía chiếc tàu đang sang đó.
Tôi biết xung quanh còn có nữ lệ quỷ, trước khi tìm thấy Tô Mục, căn bản không dám lớn tiếng, đành nhìn về phía Diệu Diệu, hỏi thằng bé phải làm gì.
Khuôn mặt nhỏ của Diệu Diệu nhăn lại, mồm vừa nói không thể đi vừa thở dài, cuối cùng vẫn kéo tôi đi về phía Tô Đoàn, nói, hay là đi theo cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể tiếp ứng cho nhau, chỉ còn lại hai người chúng ta thì càng không an toàn.
Chúng tôi vội theo sát Tô Đoàn lên tàu, vốn tưởng rằng cả bến tàu ngoài quả phụ họ Vương ra thì không có ai khác, kết quả là lên tàu tôi mới phát hiện, trong tàu còn có một bà lao đang ngồi. Nhìn bà ta khoảng hơn 80 tuổi, mái tóc màu xám cho dính chặt vào da đầu, cơ thể gầy gò lưng còng giống như một cây gậy, trong tay còn đang cầm kim để may vá.
Bà ta nghe thấy tiếng động ở phía sau nên dừng tay lại. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn chúng tôi, giọng khàn khàn hỏi, các người tìm ai?
Ba ơi, người ở trên những tàu khác đâu rồi?
Sao đều không thấy?
Tô Đoàn không hổ là con nhà đại phú hộ, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma, trên mặt nở nụ cười, giả vờ như lơ đãng hỏi. Buổi tối bọn họ đều về nhà ngủ rồi, mai là ngày 15, bến tàu không mở cửa, cho nên tất cả tàu của mọi người đều tắt đèn. Bà Lao nói xong bà quay đi, tiếp tục làm việc may vá trong tay. Vậy bến tàu này còn mấy người? Sao tất cả đều không mở đèn? Tô Đoàn tiếp tục hỏi, trong lúc nói chuyện cậu ta lặng lẽ cầm xích phù trên người mình ra, dán lên người bà Lão, xem phản ứng của xích phù. Nhưng sau khi xích phù chạm vào bà Lao thì vẫn là một tờ giấy đỏ bình thường, không hề có sự thay đổi. Trước đó Tô Đoàn còn hơi lo lắng, thấy xích phù không có thay đổi gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi gỡ xích phù ra, cất vào trong túi của mình. Xem ra bà Lão này không có vấn đề gì, ít nhất bà ta không phải ma mà là một người sống. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng chuyện nữ lệ quỷ, sốt ruột tìm Tô Mục, không ngừng ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây. Ai ngờ Tô Đoàn dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của tôi, vẫn ung dung nhìn bà Lão, thậm chí còn chủ động làm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bà Lão. Nửa đêm nửa hôm thế này, nếu không phải bà Lão nghèo như tôi, chỉ còn lại chiếc tàu này, tôi cũng không ở lại tàu qua đêm, vốn dĩ tôi cũng không bật đèn, nhưng đã già rồi nên dậy sớm, bây giờ mới khoảng 4 giờ, bà Lão này đã không ngủ được nữa rồi. Bà Lão nói, trong miệng còn phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như đang tự cười chính mình. Tô Đoàn lại hỏi, bà vẫn luôn sống trên tàu sao? Vậy gần đây bến tàu có người lạ đến không? Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người lạ sao? Bà Lão lẩm bẩm một mình, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, cái này thì thật sự không có, đừng thấy bà Lão này già rồi, nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, người của toàn bộ bến tàu tôi đều biết, nếu có người lạ, nhất định tôi có thể nhận ra. Thế ạ, vậy thôi không là phiền bà nữa, chúng tôi đi nơi khác tìm. Cuối cùng Tô Đoàn cũng tuyệt vọng, đứng lên ra hiệu tôi rời đi. Tôi sớm đã sốt ruột tìm Tô Mục nên lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Có điều tôi vừa đi chưa được hai bước, Diệu Diệu liền kéo quần áo của tôi, ra hiệu tôi hãy nhìn vào đồ vật trong tay bà Lão. Nhìn theo hướng Diệu Diệu chỉ, phát hiện trong tay bà Lão đang thêu là thứ giống như da lợn, tấm da này không lớn lắm, bên trên còn vá chẳng vá đụm, xem ra là ghép lại từ không ít những tấm da lợn nhỏ. Chỗ Giang Minh chúng tôi là hạ du lưu vực sông Trường Giang, thuộc về khu vực giao với Nam Bắc, liên tiếp có nước sông, mùa đông không có hơi ấm, vô cùng lạnh lẽo. Cho nên chỗ chúng tôi mùa đông có rất nhiều người mặc áo khoác da để chống lạnh, trong đó không thiếu da lợn, bà Lão này dáng vẻ rất nghèo khổ, tự mình tìm một ít da lợn rách nát để may áo khoác chống lạnh là chuyện vô cùng bình thường, tôi không thấy có điều gì không đúng. Nhưng Diệu Diệu khăng khăng muốn tôi nhìn tấm da heo đó, tôi đành tiếp tục nhìn tấm da heo. Bà Lão nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của tôi, quay đầu liếc tôi một cái, dường như không thích tôi nhìn chằm chằm vào tấm da lợn nên trực tiếp chuyển hướng, chắn ánh mắt của tôi. Cũng đúng, bị người lạ nhìn chằm chằm vào đồ của mình, cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, bà Lão không muốn cho xem cũng là điều không thể tránh được. Hơn nữa tôi thật sự không nhìn ra được áo khoác bằng da kia có gì không đúng nên đành ôm lấy Diệu Diệu, an ủi thằng bé mấy câu rồi đi ra ngoài. Dường như Diệu Diệu có lời không tiện nói ra, liên tục nháy mắt với tôi, đợi sau khi chúng tôi đi ra khỏi tàu, Diệu Diệu mới vội vàng mắng, chị Sân Bay ơi, sao chị lại ngốc như thế cơ chứ, bà Lão đó chắc rất kỳ quái. Tấm da bà ta đang may chính là da người đấy. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đột nhiên nghe thấy hai chữ da người, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân, nhưng tôi thấy bà Lão kia rất bình thường, cho dù là Tô Đoàn, cậu ta gặng hỏi bà Lão một lúc mà không phải cũng không có chút đầu mối nào sao. Sao em biết đó chính là da người? Liệu có nhầm lẫn gì không? Tôi hỏi Diệu Diệu, lúc trước thằng bé nói chiếc tàu đó rất kỳ quái, bây giờ lại nói bà Lão trên tàu đang may da người. Nhưng tôi và Tô Đoàn đều không nhận ra kỳ quái ở chỗ nào, hơn nữa Tô Đoàn còn dùng xích phù thăm dò, dựa vào uy lực to lớn như vậy của xích phù, nếu bà Lão kia là nữ lệ quỷ thì ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra nguyên hình chứ. Diệu Diệu thấy tôi không tin, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại, còn tức giận, cái tay nhỏ chống nạnh ồm ồm nói, em cũng không biết nói với chị thế nào, nhưng em là tiểu quỷ, rất mẫn cảm với âm khí, chiếc tàu kia âm khí dày đặc, hơn nữa âm khí đó chính là từ tấm da kia tỏa ra. Mặc dù lợn cũng có trí óc nhưng nó cũng chỉ là súc vật, chỉ có thiên hồn và địa hồn, sau khi mất đi nhân hồn cũng không thể tỏa ra âm khí mạnh như vậy, cho nên tấm da đó chỉ có một cách giải thích, đó chính là da người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, huyết thi bao vây. Nói xong Diệu Diệu còn thở hồng hộc nhìn tôi, chê tôi không tin thằng bé. Nhưng thằng bé nói cũng có lý, trước đây Tô Mục cũng từng nói, động vật bình thường chỉ có hai hồn. Chính vì vậy hồn phách của động vật biến thành ma rất ít, mà cảm nhận của Diệu Diệu đối với âm khí vô cùng nhạy bén, thằng bé nói chiếc tàu đó âm khí nặng nề thì chiếc tàu đó nhất định có gì kỳ quái. Tôi không nhịn được mà đút tay vào túi quần, nắm chặt xích phù, sau đó quay đầu nhắc nhở Tô Đoàn cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy phía sau Tô Đoàn có một bóng người đang từng bước tiến sát gần Tô Đoàn. Tô Đoàn, cẩn thận phía sau. Tôi hét lớn, trong nháy mắt rút xích phù ra lao về phía bóng người ở sau lưng Tô Đoàn. Nhưng tôi còn chưa kịp tới gần Tô Đoàn, cổ đột nhiên bị người khác giữ chặt, bên người tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, trong nháy mắt không thể hô hấp. Lúc này Tô Đoàn cũng nhìn thấy sự việc xảy ra ở sau lưng tôi, sắc mặt trầm xuống, hai tay siết chặt lại với nhau, ngón trỏ chạm vào đầu ngón áp út, và ngược lại tạo thành một thủ ấn phức tạp. Phá! Cùng với tiếng hét của Tô Đoàn, xích phù trên người cậu ta bỗng dưng bay lên, tự bốc cháy trong không trung rồi biến thành một quả cầu lửa nhỏ xông thẳng về phía tôi. A, quả cầu lửa không đập vào phía trước, người ở phía sau tôi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tay đang giữ cổ tôi đột nhiên bung ra, cả người cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt tôi không vui, không dám dừng lại, lập tức chạy về phía Tô Đoàn. Mà bóng người định đánh lén sau lưng Tô Đoàn lúc nãy, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa cũng rất sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn 3 mét. Tranh thủ ánh sáng của xích phù khi bốc cháy, tôi mới phát hiện bên cạnh chúng tôi không chỉ có 2 người mà có khoảng 7-8 người. Trên người mỗi người bọn chúng đều có máu li ti, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi của huyết dịch, điều càng khiến người ta sợ hãi chính là, hình như bọn chúng đều đã bị người ta lột ra, chỉ còn lại cơ bắp và mạch máu gắn vào bề mặt cơ thể, con mắt đã trở thành màu xám chết, chính là kinh sợ như vậy chờ đợi tôi. Chỉ cần liếc mắt, dạ dày của tôi liền quặn lên, út mặt sang bên nôn thốc nôn tháo. Huyết thi, bị người ta lột ra, rút máu, luyện hồn, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không buông tha. Quả phụ họ Vương này rốt cuộc là người thế nào, tâm tư lại ác độc như vậy. Lúc này sắc mặt của Tô Đoàn cũng vô cùng khó coi, thấp giọng nói. Nói xong cậu ta lại rút ra một tờ xích phù khác, tay kết lại một lần nữa, đem nốt tờ xích phù rồi cho bay hướng về phía đám huyết thi kia. Đám huyết thi kia mặc dù bộ dạng vô cùng đáng sợ nhưng quả nhiên không có thần trí, động tác cũng không tính là nhanh nhẹn. Sau khi nhìn thấy quả cầu lửa hướng về phía bọn chúng liền tản ra bốn phía, huyết thi ở khoảng cách gần nhất vì chậm một bước nên bị quả cầu lửa đập thẳng vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà quả cầu lửa sau khi đập chúng vào huyết thi, trong nháy mắt liền phát huy uy lực, toàn bộ quả cầu lửa biến thành hỏa long, đem đám huyết thi bao quanh trong biển lửa, ngọn lửa lớn làm sáng rực cả bến tàu. Đám huyết thi nhanh chóng bị lửa hóa thành một đống tro bụi, Tô Đoàn càng ra sức nỗ lực, tay quất nhanh, kết thành thủ ấn, trong nháy mắt từng tờ xích phù đều biến thành quả cầu lửa bay về phía huyết thi rồi đập lên người chúng. Cùng với huyết thi bị quả cầu lửa đập trúng, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập lỗ tai tôi, kích thích thần kinh của tôi, may là đám huyết thi kinh khủng trước mắt sắp bị tiêu diệt rồi, vốn dĩ lần đó ở miếu, vì sai lầm của Tô Đoàn hại tôi suýt nữa bị em họ bắt đi hồn phách nên tôi luôn cho rằng năng lực của Tô Đoàn chẳng ra làm sao, bây giờ xem ra, Tô Đoàn rất giỏi, nhiều huyết thi như vậy mà cậu ta chỉ cần kết thủ ấn rồi niệm chú là đã giải quyết xong, thật vô cùng lợi hại. Ngay khi tôi đang không ngừng cảm thán, tiếng kêu thảm thiết bên tai của đám huyết thi cuối cùng cũng dừng lại, chính lúc tôi tưởng tất cả đám huyết thi đều đã chết thì đột nhiên phát hiện ra trước mắt chúng tôi còn 2 huyết thi nữa, mà sắc mặt của Tô Đoàn bây giờ không còn vẻ bình thản nhẹ nhàng như lúc nãy, một khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào huyết thi, ảm đạm đến mức có thể nhỏ ra nước. Sao thế? Trong lòng tôi liền hoảng hốt, không phải là Tô Đoàn đã bị thương rồi chứ? Xích phù đã dùng hết rồi. Tô Đoàn nói xong cậu ta đi đến trước mặt tôi, chắn cho tôi ở phía sau, nói. Bà hai, bà đi trước đi. Không được, cậu không còn xích phù nữa, còn có thể đối phó với bọn chúng sao? Tôi hỏi, thật ra tôi đã có cảm giác Tô Đoàn không còn chiêu gì nữa, nếu không sắc mặt của cậu ta đã không khó coi như vậy, nhưng trong lòng tôi còn ôm một ảo tưởng. Có thể, bà đi trước đi, đi tìm ông hai, cháu chặn bọn chúng lại. Tô Đoàn cắn răng nói xong cậu ta dùng dao găm cứa vào bàn tay mình, lấy máu tươi trên bàn tay bôi lên mặt mình, trong nháy mắt làm cho bản thân đầy máu. Giống như bị người ta lột ra. Mà 2 huyết thi kia sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, đột nhiên như phát điên, nhanh chóng nhào về phía Tô Đoàn. Trong nháy mắt, Tô Đoàn liền bị 2 huyết thi kia ép sát cả phía trước và phía sau, giống như miếng thịt kẹp trong bánh sandwich, hung hăng bị khóa chặt ở giữa. Tô Đoàn nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy huyết thi kia nhe răng ra cắn lên người Tô Đoàn, xé ra thịt của Tô Đoàn xuống. Lúc này tôi vô cùng sợ hãi, sợ đến mức muốn chạy trốn nhưng lại ở lại theo bản năng. Vì cứu tôi nên Tô Đoàn mới bị bao vây, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta để chạy thoát thân? Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn một tờ xích phù, lúc nãy do quá sợ hãi mà quên lấy ra. Bây giờ sau khi sờ đến xích phù, tôi liền trở nên phấn chấn, miệng vừa hét lên vẫn còn một tờ xích phù vừa cầm tờ xích phù chạy về phía Tô Đoàn, cậu ta sẽ thủ án, trong tình hình khoảng cách với hai huyết thi gần như thế này thì một tờ xích phù chắc có thể xử lý được hai huyết thi kia. Chỉ trong chớp mắt, trên người Tô Đoàn đã có rất nhiều vết thương, da bị huyết thi xé toạc ra một mảnh, thịt muốn rơi ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. Đừng qua đây, đó là để cho bà phòng thân, mau đi đi. Mặc dù như vậy, cậu ta vẫn dây rủa hét lên về phía tôi, hai tay mỗi bên một tay ôm chặt lấy hai huyết thi, ngăn bọn chúng chạy đến tìm tôi. Trong nháy mắt tôi thấy nghẹn ngào, nước mắt trực muốn trào ra, thời gian tôi và Tô Đoàn quen biết nhau chưa lâu, cho dù tôi có cái mác bà hai của cậu ta nhưng tôi nào có tài đức gì để cậu ta có thể xả thân vì mình. Đã như thế này thì tôi càng không thể một mình chạy trốn. Tôi lao đến bên cạnh Tô Đoàn, một tay nắm lấy cánh tay của huyết thi, cũng không kịp thấy buồn nôn, liều mạng đẩy về phía sau. Nhưng hai huyết thi này dường như làm bằng sắt thép, vẫn ôm chặt lấy người Tô Đoàn, dù cho tôi đã dùng toàn bộ sức lực cũng không hề làm bọn chúng động đậy một chút nào. Thực sự không còn cách nào khác, tôi đành rút xích phù ra rồi dán xích phù lên huyết thi. Huyết thi liền hét lên một tiếng thảm thiết, cho dù không có thủ ấn của Tô Đoàn gia tăng sức mạnh nhưng trong nháy mắt khi xích phù chạm vào huyết thi thì xung quanh huyết thi vẫn phát ra tiếng lách cách, giống như bị axit ăn mòn, chẳng mấy chốc chỗ bị xích phù dán lên trên người huyết thi kia đã bị ăn mòn thành một lỗ máu sâu hoắm. Cho dù như vậy, huyết thi kia vẫn rất ngoan cố, có lẽ là do đau đớn làm cho tức giận, nó liền hất Tô Đoàn ra, miệng gào thét rồi xông về phía tôi. Toàn thân tôi run lên, lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng đúng là thời khắc sống chết, chân của tôi đột nhiên mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, làm thế nào cũng không có sức lực. Thôi xong. Chết chắc rồi. Lòng tôi lạnh lẽo đến cực điểm, hận không thể cho mình hai cái tát, lúc nào không sợ lại ngay đúng lúc này sợ đến mức chân mềm nhũn. Trong nháy mắt huyết thi đã vọt đến trước mặt tôi, hàm răng đỏ tươi trực tiếp cắn lên tôi. Tôi thậm chí còn không dám nhìn, hai mắt nhắm nghiền chờ cơn đau đớn ập đến, nhưng tôi đợi một lúc mà không thấy có cảm giác bị cắn xe. Huyết thi ở trước mặt còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác cái chết chỉ cách tôi có một bước chân. Không biết qua bao lâu, khi tôi cho rằng mình đã chết, Diệu Diệu mới nhẹ nhàng đẩy vào tôi, nói, chị ơi. Ừ, giọng tôi run run. Vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn lúc nãy. Chị có thể mở mắt ra, chúng ta đã an toàn rồi. Diệu Diệu nói, trong giọng nói của thằng bé còn có ý cười. Lúc này tôi mới cố đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, thận trọng mở mắt ra. Ánh mắt tôi nhanh chóng nhìn vào hai huyết thi trên người, bọn chúng vẫn còn đây, chỉ có điều bây giờ đầu đã ở một nơi thân ở một mẹo, đầu và thân dường như bị một sức mạnh to lớn xé ra, xương cốt cũng nát vụn một cách kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng này dạ dày tôi lại quặn lên. Suýt nữa nôn ra ngoài. May là vừa nay mới nôn, trong dạ dày tôi không còn gì nữa, chỉ là thấy hơi buồn nôn mà thôi. Tôi nhanh chóng nén cảm giác buồn nôn xuống, tôi di chuyển ánh mắt tìm kiếm Tô Đoàn, kết quả là không nhìn thấy Tô Đoàn, tôi lại thấy dáng người gầy gò của Đường Dũng đang đứng trước mặt tôi, anh ta cười hề hề, sau khi nhìn thấy tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta còn đùa, chị, không phải lúc viết bài tố cáo tôi còn anh Dũng như thế, sao nhìn thấy hai huyết thi lại bị dọa sợ đến mức như vậy? Dĩ cơ. Đó mà là chuyện hai huyết thi à, rõ ràng là 7-8 huyết thi đấy. Hơn nữa nếu huyết thi đang nằm không động đậy nữa thì coi như thôi, đây là huyết thi còn sống sờ sờ ra đấy, biết đau, biết bao vây tấn công, nếu không phải anh ta tới kịp lúc thì tôi và Tô Đoàn hôm nay đều nằm lại nơi này rồi. Trong lòng tôi thầm mắng, nhưng sau khi Đường Dũng cười chế rêu tôi, nỗi sợ trong lòng tôi lại tiêu tan đi rất nhiều, chân cũng không cứng ngắc lại như lúc nãy, chật vật đứng lên. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nói. Mặc dù không quen với bộ dạng cười hề hề của Đường Dũng như vậy, nhưng đúng là anh ta đã đánh bại huyết thi, cứu mạng của tôi. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên anh ta cứu tôi, lần trước tôi bị thương nặng cũng là nhờ anh ta dùng thần dược trị thương cho tôi. Tôi chăm chú nhìn anh ta, luôn nói ơn cứu mạng không biết nói cảm ơn thế nào cho hết, nhưng lúc này tôi mới lúng túng nhận ra hình như tôi ngoài việc cảm ơn anh ta bằng lời nói thì thật sự không còn cách nào khác để tỏ ý cảm ơn. Ai ngờ Đường Dũng nhảy tới khoát tay nói, cảm ơn tôi coi như xong rồi. Bọn chúng không phải do tôi giết, cũng không phải là tôi cứu cô. Không phải anh sao? Tôi sững sờ, xung quanh đây chỉ có Đường Dũng và Diệu Diệu, không phải Diệu Diệu, chẳng lẽ là Diệu Diệu đã cứu tôi? Tôi lập tức nhìn về phía Diệu Diệu, ai ngờ Diệu Diệu nhíu mày, trầm giọng nói, là Đại Ma Vương cứu chị. Tô Mộc sao? Nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trong lòng tôi lại run lên một trận, dường như anh ta như là người bảo vệ tôi vậy, có anh ta, tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy anh ta đâu rồi? Tôi tìm kiếm xung quanh, bên cạnh ngoài Đường Dũng và Diệu Diệu ra thì chỉ còn lại hai huyết thi bị kéo đứt đầu, căn bản không có người khác, thậm chí ngay cả Tô Đoàn cũng không thấy đâu. Đưa Tô Đoàn đi tìm quả phụ họ Vương rồi. Diệu Diệu nói, thằng bé nói xong còn đi tới kéo tay của tôi, kéo tôi đến bên cạnh Đường Dũng, cười nói, chị, bây giờ chân chị còn mềm nhũn không? Nếu không đi được, có thể bảo anh của em bế chị, anh của em rất khỏe đấy. Nói xong thằng bé còn cười hì hì rồi liếc mắt nhìn Đường Dũng một cái, khuôn mặt nhỏ gian xảo, tôi không còn gì để nói, thằng bé này, rõ ràng khi ở với tôi rất bình thường mà, sao vừa thấy Đường Dũng liền thay đổi, nhỏ mọn hẳn lên. Mọi người đã tìm thấy quả phụ họ Vương rồi, cô ta ở đâu? Tôi không để ý đến những lời trêu chọc của Diệu Diệu, trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi Đường Dũng. Chương 31, Trọng sinh trận. Trong tàu đấy, Đường Dũng chỉ về phía chiếc tàu ở sau lưng tôi. Chiếc tàu kia chính là chiếc tàu mà lúc nãy tôi và Tô Đoàn đi vào gặp bà lão mà, trước khi đi vào Diệu Diệu nói chiếc thuyền đó có vấn đề, sau đó chúng tôi lại bị huyết thi bao vây tấn công, bây giờ xem ra, quả phụ họ Vương 89 phần là đang trốn trong đó, chỉ là vừa nãy chúng tôi không phát hiện ra mà thôi. Chân của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lảo đảo đi về phía chiếc tàu, nhưng vừa đi được mấy bước, Đường Dũng nhanh chóng xông ra, một tay vác tôi ở trên vai anh ta, giống như khiêng lợn rồi đi vào trong chiếc tàu. Quả nhiên Tô Mục đang ở trong tàu, đang đỡ Tô Đoàn và giằng co với bà lao trên tàu, sắc mặt anh ta vô cùng u ám, xem ra tình trạng của Tô Đoàn không tốt lắm. Mà sau khi anh ta nhìn thấy tôi bị Đường Dũng vác vào, con người đen nhánh càng trở nên u ám, cùng với sự chấn động trong tâm tình của anh ta thì hàn khí trên người anh ta nhanh chóng tăng vọt, không gian vốn không lớn lắm của chiếc tàu bị giảm xuống 10 độ. Hỏi ra chưa? Làm thế nào để giải độc của huyết thi? Đường Dũng nói. Anh ta giống như người không có chuyện gì làm, trực tiếp thả tôi lên ghế ở sau lưng Tô Mục, để tôi ngồi vững rồi sau đó cười hì hì nhìn Tô Mục. Đám người trẻ tuổi các người cuối cùng muốn làm gì, việc gì mà phải bức ép một bà lão nghèo như tôi. Tôi không biết cái gì là huyết thi, càng không biết độc gì đó, các người tha cho một bà lão như tôi đi. Khuôn mặt bà lão đau buồn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự bất ức tủi thân. Nếu như không có Diệu Diệu liên tục nhắc nhở, chỉ nhìn thấy biểu cảm của bà lão, tôi sẽ nghi ngờ Tô Mục nhận nhầm người rồi. Người chỉ huy đám huyết thi tấn công chúng tôi tuyệt đối không phải là bà lão này. Nhưng rõ ràng chúng tôi vừa từ chỗ bà ta đi ra liền bị huyết thi bao vây tấn công. Nếu đám huyết thi thật sự không có quan hệ gì với bà ta thì tại sao lại chỉ tấn công tôi và Tô Đoàn, ngược lại bà ta không hề hấn gì. Nghĩ đến đây, mặt tôi cũng âm trầm không nói chuyện. Vốn cho rằng Tô Đoàn chỉ là bị huyết thi cắn bị thương mà thôi, mặc dù vô cùng thê thảm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi Đường Dũng nói huyết thi có độc. Hơn nữa Tô Đoàn bây giờ thật sự đang ở trạng thái không tốt, cả người đều hôn mê, hàm răng không ngừng run rẩy, vì cứu tôi nên cậu ta mới bị như vậy, bây giờ tôi sốt ruột hơn bất cứ ai muốn tìm ra hung thủ hại cậu ta. Trong vô thức, tôi đã đi đến trước mặt bà lão, lạnh lùng nói, nếu bà không biết gì cả, vậy thì hãy đem tấm da lợn bà may ra đây. Bà lão không ngờ tôi lại nhắc đến tấm da lợn vào thời điểm này nên hơi sửng sốt, sau đó khổ sở nhìn tôi, tấm da lợn đó là tôi may từng chút một. Chờ đến mùa đông giá rét tôi chỉ có thể dựa vào chiếc áo khoác da lợn kia để chống lạnh. Cô gái à, từ khuôn mặt của cô có thể thấy cô là một cô gái lương thiện, và lại chiếc áo da lợn của tôi cũng không đáng tiền. Cô hãy rủ lòng thương xót, để lại cho bà lão này đồ để chống lạnh đi. Nói xong ánh mắt của bà ta nhìn lướt qua người tôi và Tô Mục, khuôn mặt sợ hãi, thậm chí run rẩy đứng dậy, muốn quỳ xuống xin chúng tôi tha cho. Người không biết chuyện nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cho rằng chúng tôi ỷ vào việc người đông lại khỏe mạnh cường tráng nên ức hiếp bà lão, thậm chí cho rằng chúng tôi đang cướp. Nhưng bây giờ tôi không có một chút lòng thương hại nào, Diệu Diệu nói cái bà ta may chính là da người, tôi tin lời của Diệu Diệu, chính vì vậy nhìn thấy bà ta giả vờ đáng thương trước mặt, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tôi nói lại một lần nữa, đem áo da lợn của bà đưa ra đây, nếu không chỉ sợ bà sẽ không có cơ hội mặc nó đâu. Giọng tôi lạnh lùng. Lúc tôi nói tôi thấy Tô Mục đang kinh ngạc liếc nhìn tôi, trên mặt xẹt qua biểu cảm không dám tin. Từ sau khi gặp anh ta, tôi luôn sợ hãi, nhưng lúc này tôi đã lên cơn giận dữ, có thể thấy được sự dứt khoát từ giọng nói của tôi, chỉ vần bà lão kia dám từ chối thêm một câu, tôi sẽ không do dự biến sự uy hiếp của tôi thành sự thật. Cũng khó trách Tô Mục lại kinh ngạc. Bà lão kia sau khi bị tôi uy hiếp liền sợ hãi, nhưng không đưa áo da lợn ra như lời tôi nói, vẫn khóc sướt mướt, lải nhải bảo chúng tôi tha cho bà ta. Bà ta không sống được mấy nữa. Tôi bị bà ta nói đến bực mình, nếu như giết người không phạm pháp, tôi thật sự hận không thể một dao chém chết bà ta để báo thù cho Tô Đoàn. Đúng lúc tôi không biết làm thế nào, Diệu Diệu một lần nữa chọc vào tay của tôi, cười nói, chị ơi, bà ta không muốn đưa cho chị, chúng ta có thể tự mình lấy, em biết áo da đó ở đâu. Nói xong thằng bé cười hì hì kéo tay tôi đi về một bên, không được mấy bước, Diệu Diệu liền dừng lại, tay chỉ vào bong tàu dưới chân. Bong tàu nhìn qua rất bình thường. Không ngờ phía dưới còn có tầng lửng, nhưng Diệu Diệu còn chưa nhấc tấm ván lên thì bà lao đang khóc lóc kể lể kia đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái rồi nhanh chóng lao về phía Diệu Diệu. đúng lúc người của bà ta sắp đụng vào Diệu Diệu, Đường Dũng đột nhiên chuyển động, tốc độ của anh ta rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt bà lão, đặt một cước vào ngực bà lão. Ầm. Một âm thanh vang lên. Bà lão bị Đường Dũng đạp văng ra, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu đen. Đừng nói bà ta đã lớn tuổi, cho dù là thanh niên trẻ tuổi, bị Đường Dũng đạp cho một cước như vậy cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng bà lão kia thế mà vẫn rất ngoan cố, sau khi bị Đường Dũng đạp, không những không ngất đi mà thậm chí còn loạng choạng đứng lên. Quả phụ họ Vương, bà đã giết nhiều người như vậy, đã đến lúc sắp chết, còn không mau đem phương pháp giải độc ra đây, như thế tôi còn có thể cho bà chết thoải mái một chút. Sự kiên nhẫn của Tô Mục lúc này cũng sắp đến giới hạn rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà lão nói. Tôi giật nảy cả người, bà lão này làm sao có thể là quả phụ họ Vương được. Khúc khúc, tôi thật sự không biết cái gì là phương pháp giải độc, càng không phải là quả phụ họ Vương, các người nhận nhầm người rồi. Bà lão ho ra mấy ngụm máu tươi, nói chuyện đứt quãng, hơi thở đã rất mong manh. Nhưng cho dù như vậy, bà ta vẫn loạng choạng đứng ở mũi tàu, đối mặt với chúng tôi, dường như trong bong tàu có thứ gì đó mà bà ta không thể vứt bỏ. Ra người. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hai chữ này, lúc trước bà ta luôn bận rộn may ra người, cũng không lộ ra bất cứ sơ hở gì, duy chỉ có lúc Diệu Diệu muốn lấy tấm da người của bà ta thì bà ta mới cuống lên, mới bị Đường Dũng đạp cho một cước trọng thương, nhất định là ra người. Có Tô Mục và Đường Dũng giằng co với bà lão, tôi cũng không sợ bà ta lại xông đến đây, nhanh chóng bước đến chỗ vừa nãy Diệu Diệu chỉ, một tay nhấc tấm ván ở bong tàu lên. Cùng với gác lửng lộ ra, một mùi tanh hôi thối xộc lên, xông thẳng vào mặt của tôi không có sự phòng bị nên suýt chút nữa bị ngất đi. Điều kinh hoàng chính là dưới tấm ván không phải là da người mà là một loạt thi thể màu đỏ, bọn họ giống với đám huyết thi lúc nãy bao vây tấn công chúng tôi, đều bị người ta lột ra, rút máu, xếp gọn gàng cùng với nhau, hơn nữa có khoảng 6 thi thể, thêm 7 huyết thi bao vây tấn công chúng tôi lúc trước, tổng cộng là 13 thi thể, vừa vặn với số cô gái mất tích mà cảnh sát được báo. Xong rồi. Thi thể đều để ở đây, điều này có nghĩa là tất cả các cô gái đều đã chết, trong đó bao gồm cả em họ của tôi. Trong nháy mắt lòng tôi như bị kim đâm, rõ ràng đám huyết thi này vừa nãy còn bao vây tấn công tôi, nhưng lúc này tôi nhìn thấy bọn họ nằm ở tầng lửng trong bong tàu lại không hề thấy sợ hãi, trong lòng chỉ thấy vô cùng đau lòng. Đáng tiếc là bọn họ đều đã bị lột ra, toàn thân be bét máu, không thể nhận ra ai với ai. Không biết từ lúc nào Đường Dũng đã đến bên cạnh tôi, sau khi nhìn những huyết thi ở trong tầng lửng liền thở dài, nói với bà lão, chứng cứ đều đã bày ra trước mắt, bà còn không thừa nhận, nhìn điệu bộ của bà muốn luyện Mika đúng không? Bà lão không hề tức giận nhưng khi nghe thấy ba chữ Mika, sắc mặt liền thay đổi. Quả phụ họ Vương, bà ngoài mặt là bà đồng Trung Quốc, nhưng sau lưng lại học tập tà thuật của nhà họ Thái chúng tôi. Thủ đoạn của thuật Mika vô cùng tàn nhẫn, cho dù ngay trong tăng nhân Thái Lan cũng gần như đã tuyệt diệt, nhưng bà lại biết tà thuật Mika, nói đi, sư phụ của bà là ai? Bộ dạng của Đường Dũng vẫn phất phơ như cũ, lúc nói chuyện thì rất hời hợt nhưng ánh mắt thì vô cùng độc ác, cũng không biết anh ta đã dùng phương pháp gì. Khi hỏi sư phụ của bà lão là ai thì âm thanh đột nhiên tăng lớn, như tiếng chuông lớn, khiến cả người chấn động. Bà lão bị chấn động đến mức ho ra một ngụm máu tươi. Chuyện đã đến nước này, tôi đã chắc chắn bà lão này chính là quả phụ họ Vương, bởi khi bà ta nôn ra máu, trên người đột nhiên rơi xuống mấy cái lông gà màu đỏ tươi, chính là loại bà ta đưa cho tôi xem lúc ở bên trong mộ. Nhưng đang yên đang lành sao quả phụ họ Vương lại trở thành bà lão tuổi già sức yếu thế kia? Mika rốt cuộc là cái gì mà lại càn nhiều mạng sống của cô gái như thế? Trong lòng tôi như bốc hỏa, sau khi chắc chắn bà lão này là quả phụ họ Vương, tôi hận không thể một dao trực tiếp giết chết bà ta. Nhưng giết người là phạm pháp, hơn nữa Tô Đoàn đang trúng độc huyết thi, sở dĩ Tô Mục vẫn giữ lại quả phụ họ Vương chắc là vì không có phương pháp giải độc huyết thi. Bà không chịu nói, vậy để trí thông minh tuyệt đỉnh như tôi suy luận một chút. Mặc dù tôi chưa từng học tà thuật Mika nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói qua, Mika trong tiếng Trung gọi là trọng sinh trận, chuyên dùng da và cơ thể của những cô gái trẻ gột rửa bản thân mình để đạt được mục đích cải lao hoàn đồng. Chính vì vậy bà đã lột da những cô gái này để may kén trưởng thành, sau đó chui vào kén, đổi lại gân cốt trẻ trung cho mình. Mỗi lần sau khi trọng sinh thành công, bà sẽ trẻ hơn một tuổi so với lần trước, nhưng Mika cũng có một nhược điểm vô cùng lớn, chính là hiệu quả chỉ trong vòng một năm. Chính vì thế mỗi năm vào thời điểm này, bà phải trở lại tuổi thật của chính mình, biến thành một bà lão hơn 80 tuổi, có đúng không? Đường Dũng nói xong anh ta nhìn về phía quả phụ họ Vương, ánh mắt nhìn bà ta có chút giễu cợt, bây giờ bà đã hơn 80 tuổi, sau khi trọng sinh khoảng hơn 40 tuổi, chứng tỏ lúc 60 tuổi bà mới tiếp xúc với tà thuật nhà họ Thái. Hơn 20 năm trước, tăng nhân Thái Lan lánh nạn sang Trung Quốc, theo tôi biết chỉ có một mình Long Bà Viêm, cho nên sư phụ của bà chính là Long Bà Viêm đúng không? Toàn thân của quả phụ họ Vương run lên, khiếp sợ nhìn Đường Dũng, rốt cuộc anh là ai, tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều như vậy. Tôi là ông nội của bà, nếu Long Bà Viêm là sư phụ của bà, vậy thì tôi nể mặt sư phụ bà mà tha cho bà một mạng, nhưng bà phải để lại tấm da người, thả toàn bộ hồn phách đã câu dẫn. Đường Dũng nói. Nói xong, dường như anh ta nhớ ra điều gì đó, chỉ tay vào Tô Đoàn, đúng rồi, còn cậu ta, hãy nói ra phương pháp giả độc huyết thi, xong rồi bà có thể đi. Tôi liền cúng lên, anh ta cứ như vậy mà thả quả phụ họ Vương đi sao? Bà ta vì muốn lấy lại tuổi trẻ của mình mà giết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi như vậy, trong đó còn có cả em họ của tôi và bạn bè chơi với nhau từ bé, cứ như vậy mà tha cho bà ta sao? Tôi tức giận đến mức muốn tìm Đường Dũng để tranh luận, nhưng Diệu Diệu lại kéo tôi lại, lắc đầu với tôi, ra hiệu tôi đừng nói. Diệu Diệu là tiểu quỷ của Đường Dũng, đương nhiên sẽ nói đỡ cho anh ta, tôi liền hất Diệu Diệu ra, muốn lao đến trước mặt Đường Dũng. Nhưng lúc khỏe mắt nhìn thấy Tô Mục ở một bên, thấy anh ta, Diệu Diệu đằng nhìn tôi, cũng lắc đầu với tôi. Chương 32, Long Bà Viêm. Tôi bất giác dừng bước chân lại, không biết tại sao khi thấy Tô Mục không cho tôi đi lại, tôi lại nghe theo anh ta như thể anh ta đúng lắm không bằng. Thật sao? Anh chịu thả tôi đi sao? Quả phụ họ Vương cũng bán tín bán nghi với lời của Đường Dũng, nhưng giờ bà ta đang bị thương nặng, lại thêm cả trước mặt có hai cao thủ là Đường Dũng và Tô Mục ở đây nữa. Bà ta có muốn trốn thoát cũng chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cũng chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Đường Dũng thôi. Đương nhiên rồi, quân tử nhất ngôn, đỉnh cựu cá đỉnh. Đường Dũng vô ngực nói. Tôi suýt nữa thì bị anh ta làm cho kinh ngạc đến nỗi phun cả nước miếng ra, trong lúc nói chuyện nghiêm túc như thế này mà anh ta lại dùng thành ngữ linh tinh gì thế không biết, cũng may Tô Đoàn vốn thích tỉa toát câu chữ đang hôn mê, nếu không mà nghe thấy anh ta tạo bừa thành ngữ như này chắc sẽ tức điên lên mất. Tôi có thể thả hồn phách đi. Huyết thi cũng có thể trả lại cho các người, nhưng còn da người tôi nhất định phải đem đi, anh đã chịu nể mặt sư phụ tôi tha cho tôi một mạng thì chắc cũng có chút quan hệ với sư phụ tôi, chắc anh cũng rõ ý nghĩa của da người đối với tôi nhỉ. Quả phụ họ Vương nhìn chòng chọc vào Đường Dũng, như thể chỉ sợ Đường Dũng sẽ có những hành động bất lợi với bà ta vậy. Vậy được thôi, đã tốt thì tốt cho chót, cô nói cách giải độc trước đi đã. Đường Dũng lại tiếp tục gật đầu, thế mà lại dễ dàng đồng ý với bà ta vậy. Đôi mắt đục ngầu của quả phụ họ Vương nhìn chằm chằm vào Đường Dũng một lúc lâu sau đó mới lựa chọn tin tưởng anh ta, thở hổn hển nói, giải độc cho huyết thi thực ra rất đơn giản, chỉ cần đốt một mùi lửa thiêu hai huyết thi cắn bị thương anh ta lên, đem đám cho tàn, thêm ít đằng thảo rồi bôi lên vết thương của anh ta là giải được độc thôi. Nói rồi, bà ta lại lấy từ trên người ra một lọ thuốc đen kít, sau đó mở nắp ra, miệng lọ thuốc đống nhiên xuất hiện một đám khói bụi màu đen, tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên miệng lọ. Cùng với đám khí đen trong vòng xoáy đang không ngừng tràn ra ngoài, rất nhanh, cả khoang thuyền liền bị bao phủ bởi một màn hắc khí dày đặc, nhiệt độ trong khoang thuyền vốn đang rất thấp lập tức ngưng kết lại thành một tầng không khí lạnh, nhiệt độ trực tiếp xuống dưới 0 độ. Trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy đầm tay lửng, lập tức bị nhiệt độ thấp lúc này làm cho lạnh quáng, sởn hết cả gai úc. Chính vào lúc tôi đang dùng hết cả mình lên thì lưng tôi bỗng được khoác lên một chiếc áo khoác nhẹ như bay, chiếc áo khoác đó nhẹ như không khí, khoác lên người tôi mà không có chút cảm giác nào. Nhưng từ sau khi có chiếc áo khoác đó tôi liền như có thêm một lớp bình phong, ngăn cách tất cả không khí lạnh ở bên ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng tôi, Tô Mục cũng bắt đầu điên cuồng hấp thụ âm khí, hít thẳng đám âm khí được phóng thích từ trong bình thuốc vào trong cơ thể anh ta, cứ như vậy, tôi nhanh chóng không còn cảm thấy lạnh nữa. Điều đó làm tôi thấy hơi cảm động, vì lý do Tô Đoàn bị thương nên sắc mặt Tô Mục lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng thành tảng băng, lại cộng thêm việc ban nãy tôi bị Đường Dũng khiêng vào nữa. Anh ta ngoài việc lường tôi ra thì căn bản không mấy hòa nhã gì với tôi hết, giờ anh ta lại có thể là người đầu tiên lao đến bảo vệ tôi lúc tôi lạnh, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi còn tưởng rằng anh ta đang giận tôi, thì sẽ không để ý đến tôi cơ. Cùng với đám âm khí được phóng thích ra từ trong bình thuốc, trong khoang thuyền bé tí này bỗng có thêm bao nhiêu là bóng người, 13 hồn thiếu nữ bị giết đều hiện ra đây, khiến khoang thuyền vốn chật hẹp lại càng thêm chật cứng. Tôi dường như lập tức nhìn thấy hồn phách của em gái họ, vội vàng tiến lại gần con bé. Ôm lấy con bé mà khóc. Nhưng cánh tay tôi lại xuyên qua người con bé, tuy con bé đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lại chỉ là một cái bóng trong không trung mà thôi, không chạm vào được, cũng không sờ đến được. Tôi bỗng nhiên càng thấy đau khổ hơn, quay đầu lại hỏi Tô Mộc xem rốt cuộc chuyện này là sao, lúc ở trong hang núi, tôi rõ ràng có thể chạm vào hồn phách em gái mà, giờ là sao chứ? Tô Mộc giải thích rằng lúc ở trong hang núi, hồn phách của em gái vì bị quả phụ họ Vương khống chế. Có thể có được âm khí từ chỗ quả phụ họ Vương nên linh hồn có thể ngưng kết lại được, nhưng bây giờ quả phụ họ Vương đến thân mình còn khó bảo toàn được thì đương nhiên không có âm khí để khống chế bọn họ, vậy nên bọn họ mới trở về trạng thái ma mới. Trạng thái ma mới rất không ổn định, một khi rời khỏi cơ thể thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu tan, chỉ có trong tình huống cá biệt mới có thể ổn định được hồn phách, thực sự biến thành ma. Cũng chính là nói đám em gái bọn họ giờ chỉ có thể coi là ma tạm thời mà thôi, mặc dù bọn họ chết thảm trong lứa tuổi dậy thì, còn bị người ta lột da hút máu, luyện thành huyết thi, vốn nên có oán khí mạnh mẽ để chống đỡ cho bọn họ biến thành ma thật sự, nhưng vì trước khi chết, bọn họ bị quả phụ họ Vương biến thành con rối sống, trở nên ngu dại, người mất đi ý thức thì làm sao còn nảy sinh oán hận được nữa. Bởi vậy có thể nhìn ra được sự độc ác của quả phụ họ Vương. Lúc bà ta khiến cho người ta biến thành con rối sống thì cũng đã nghĩ đến việc lột xác luyện hồn những thiếu nữ này rồi, thậm chí đám bọn họ căn bản chính là bị quả phụ họ Vương kia chọn chúng, biến em gái thành con rối sống chỉ là một phần trong kế hoạch của bà ta mà thôi. Hơn nữa Đường Dũng đã nói rằng trận pháp trọng sinh chỉ có tác dụng trong một năm, điều đó chứng tỏ mỗi năm bà ta đều phải giết bao nhiêu thiếu nữ như vậy một lần, đã kéo dài hơn 20 năm nay rồi, vậy tổng cộng đã có bao nhiêu thiếu nữ chết dưới tay bà ta rồi chứ? Tôi thực sự không dám nghĩ thêm nữa, toàn bộ kế hoạch giết người của bà ta có thể nói là hoàn hảo không chút thiếu sót, mỗi một bệnh nhân thần kinh mất trong bệnh viện tâm thần đều không được coi trọng, nếu không phải là do năm nay bà ta chuyển mục tiêu thành Giang Minh, nếu không phải trong kế hoạch giết người của bà ta vừa hay có em gái tôi, vậy thì dựa vào thủ đoạn giết người này của bà ta, ngoài pháp sư trong giới âm dương và ma gia, chỉ dựa vào cảnh sát thì rất khó bắt được bà ta. Đợi sau khi quả phụ họ Vương thả hết tất cả âm hồn ra, Tô Mục liền bảo Đường Dũng trông chừng quả phụ họ Vương và Tô Đoàn, còn mình thì đưa theo tôi ra khỏi khoang thuyền, đi đến trước mặt hai huyết thi bị bẻ gãy đầu kia. Những hồn phách thiếu nữ kia đa số đều ngu ngu đần đần, chỉ có em gái họ của tôi trước khi chết đã được giải phép, khôi phục lại thần trí, vậy nên sau khi chúng tôi ra ngoài, con bé cũng ra ngoài theo. Con bé nhìn thấy biểu cảm của hai huyết thi đang nằm dưới đất kia vô cùng đau khổ thì liền há hốc mồm như thể đang khóc, nhưng con bé không có nước mắt, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giữa tôi và con bé còn chẳng thể nói chuyện được. Con bé khóc một hồi lâu, đau khổ nhìn tôi, mấp máy môi, khóc lóc kể lể không thành tiếng chuyện gì đó, còn tôi lại chẳng nghe thấy gì, nhìn con bé như vậy, tôi liền không kìm nổi nước mắt. Cuối cùng Tô Mục không nhìn nổi nữa, mở miệng nói con bé bị người ta luyện hồn, không lâu nữa sẽ bị tàn biến, con bé rất vui vì có người chị gái như em, chỉ là con bé vẫn còn một chuyện chưa buông bỏ được, đó là bố mẹ con bé, bọn họ chỉ có một đứa con là con bé. Giờ con bé chết rồi, nó sợ bố mẹ sẽ suy sụp, vậy nên nhờ em sau này thường xuyên đến thăm nom bố mẹ con bé, đợi sau khi bọn họ già thì thay nó chăm sóc họ nhiều hơn chút. Ừ, tôi gật đầu thật mạnh, từ nhỏ cậu mợ đã yêu thương tôi như thể con gái ruột, giờ con bé chết rồi, tôi đương nhiên sẽ trông nom chăm sóc cậu mợ nhiều hơn, nhưng dù tôi có làm thế nào thì suy cho cùng cũng chẳng phải là em gái, tuổi tác cậu mợ cũng không còn trẻ nữa, tôi thực sự không biết nên nói tin xấu là con bé đã qua đời với bọn họ như thế nào nữa. Hơn nữa nếu bọn họ biết em gái sau khi chết còn bị người ta lột ra thì sẽ phản ứng thế nào đây? Tô Mục. Tôi lau nước mắt, kêu Tô Mục một tiếng, có cách nào để em gái tôi gặp cậu mợ một lần không? Tô Mục trầm ngâm một lúc, không lên tiếng. Tôi thấy không có hy vọng nên liền nhào vào lòng Tô Mục, ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt còn nước mắt lưng tròng, xin anh đấy, để bọn họ gặp nhau một lần thôi, đây là chuyện cuối cùng chúng ta có thể làm cho họ. Nếu không để họ gặp mặt thì em thực sự không biết nên nói với cậu mợ về cái chết của em gái như thế nào nữa. 2. Tô Mục lại thở dài, cũng vươn tay ra ôm lấy tôi, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng nói, trong hai huyết thi cắn người này, một cái trong đó chính là thi thể của em gái, vậy nên lát nữa sau khi thiêu xác, hồn phách con bé cũng sẽ tan biến theo. Thế nên con bé mới theo ra đây, bàn giao hậu sự với em, Dương, vạn vật trên thế gian đều có duyên số, duyên tới duyên đi. Em đều phải tiếp nhận lấy. Nói rồi, Tô Mục ôm chặt tôi, còn cúi đầu hôn lên trán tôi một cái. Cảm xúc chồng chất đã lâu của tôi cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu khóc to thành tiếng trong vòng tay của anh ta.